Chương 1, Khương Thượng, gọi đại ca, ủ đắt mới, ngươi là ai?
Ta là hệ thống.
Hệ thống, quá tốt rồi, ngươi có cái gì năng lực?
Ta là hảo đại ca hệ thống.
Hảo đại ca hệ thống, có phải hay không có thể giúp ta tìm tới thật nhiều đại ca, mang ta thành công mang ta bay?
Không phải, buồn hệ thống là để ngươi cho người khác làm hảo đại ca.
Ta đi, cho người khác làm đại ca, thật sự chính là lần thứ nhất gặp được, có thể nói cho ta hảo đại ca làm sao làm sao?
Làm hảo đại ca phương thức rất nhiều, tỉ như hảo đại ca vì huynh đệ che gió che mưa, hảo đại ca là mỗi tử ngàn dặm đi một kỵ, hảo đại ca vì nghĩa khí không tiếc mạng sống, hảo đại ca.
Ta
có thể để ngươi rời đi ta, hai họa người khác sao?
Không được, buồn hệ thống vẫn luôn là từ một mực, sống chết có nhau, muốn cùng buồn hệ thống tách ra, chỉ có một cái phương thức.
Phương thức gì?
Núi không lăng, nước sông là kiệt.
Đông lôi run run, mưa hạ tuyết.
Thiên địa hợp.
Em gái ngươi a.
Làm hảo đại ca là có ban thưởng, không có ban thưởng hệ thống, không phải tốt hệ thống.
Diệp Hạo Nghĩa lớn thở dài một hơi, hắn nhìn một chút mình thon gầy thân thể, liền bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía.
Đây là một tòa mặc dù cao lớn, nhưng là có chút tứ phía gió lùa tảng đá phong ở, tại nhà chính giữa, treo một trường khoảng chừng dài hơn 2 trượng to lớn ra hổ.
Nhìn thấy kia ra hổ, Diệp Hạo Nghĩa trùng điệp xoa xoa ánh mắt của mình, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không nhìn lầm.
Ra quặng, dài hơn 2 trượng, cái này sao có thể?
Lao hổ lúc nào biến như thế lớn, ta đây là đến địa phương nào?
Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa chuẩn bị đi hướng con hổ kia ra thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên vọt tới vô số tin tức.
Thương Vương Đế ất đường đệ, lao cha được phong làm Diệp Công, theo cha của hắn qua đời, kế thừa tước vị bản chủ được xưng là Diệp Công Hạo Nghĩa. Vị này Diệp Công Hạo Nghĩa thân thể gầy yếu, hôn quang nghịch nước thời điểm, càng là được một chút phong hàn, thế là liền bị mình chiếm căn cứ thân thể.
Ta đi, xưng hô thế này, so ta cái này Diệp Hạo Nghĩa danh tự lợi hại không ít ta.
Ý niệm trong lòng phun trào Diệp Hạo Nghĩa, con mắt đột nhiên mở thật to. Thương Vương Đế ất, cái này chẳng phải là nói, ta xuyên qua đến Thương Triều,
hơn nữa còn là nhất định bị diệt Thương Triều.
Mặc dù phong thần bên trong chưa hề nói bọn hắn những này Thương Triều quý tộc hạ tràng, nhưng là nghĩ nghĩ cũng biết, kết quả của bọn hắn được không lúc này mới từ Diệp Hạo Nghĩa biến thành Diệp Công Hạo Nghĩa, liền muốn tiếp nhận diệt quốc khó khăn, ta đây là cái gì phiên bản xuyên qua a?
Leng keng, hệ thống kiểm chắc đến đang theo ca làm đồ tể Khương Thượng Khương Tử Nha, mời túc chủ mau chóng trở thành hắn hảo đại ca.
Trở thành Khương Tử Nha hảo đại ca, cái này,
cảm nhận được thật sâu nguy cơ sinh tồn Diệp Hạo Nghĩa, tại trung điệp cắn răng một cái về sau, liền quyết định nhìn xem cái hệ thống này dựa vào không đáng tin cậy.
Mặt khác, Khương Tử Nha, đây chính là nhiều năm thần tượng, hắn tại làm đồ tể, chờ chờ, thật rất muốn nhìn một chút là cái bộ răng gì.
Đi ra cửa phòng, hai cái thân cao khoảng chừng 2 mét tử hán, liền cung kính đứng tại cổng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động.
Gặp qua Diệp công.
Hai cái cự hán cung kính nói.
Hướng phía hai cái cự hán nhìn thoáng qua, Diệp Hạo Nghĩa nói thẳng, theo ta ra ngoài một chuyến.
Đứng ở bên trái cự hán cung kính nói,
vâng, Diệp công, ta cái này đi chuẩn bị xe.
Chuẩn bị xe, sách, nhìn đến lần này xuyên qua thật là quá đăng giá, vậy mà trở thành có xe nhất tộc, hì hì.
Bất quá 10 phút sau, Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem hai đầu cao lớn man như kéo động, chỉ có một cái dù tấm ván gỗ xe, thật sự là im lặng.
Đây chính là xe của ta sao?
Làm Diệp công, liền xem như không có cửu long trầm hướng liễn, ngươi cũng phải cho ta đến một cỗ che gió che mưa xe à?
Vì gặp Khương Thượng, Diệp Hạo Nghĩa quyết định nhịn.
May mắn xe này không phải chính Diệp Hạo Nghĩa bội vàng, bằng không thì càng lúng túng.
Làm người đánh xe huy động roi đuổi xe bỏ trước tiến thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa lần nữa phát hiện một kiện chuyện lúng túng.
Xe của hắn không có chỗ ngồi.
Nói cách khác, hắn muốn đứng ở trên xe, vịn một cây gỗ tiến lên.
Loại này tình hình, thật sự là để Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy xấu hổ, nhưng là bất đắc dĩ cũng không có cách nào, ai bảo hắn vội vã ra ngoài đâu.
Làm Diệp công chỗ tốt, rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, Diệp Hạo Nghĩa chỉ là hạ một cái mệnh lệnh, thuộc hạ rất nhanh liền đem hắn dẫn tới náo nhiệt chợ phía đông.
Diệp công, cái kia ngay tại bổ thịt đồ tể, liền gọi Khương Thượng.
Đi theo sau lưng Diệp Hạo Nghĩa cử hán, trầm giọng nói với Diệp Hạo Nghĩa.
Đây chính là Khương Thượng Khương Tử Nha, nhìn xem kia thân hình cao lớn, rộng thể khoát, cầm trong tay đồ đao, ngay tại nhanh chóng vung vẩy tựa như trịnh đồ hán tử, Diệp Hạo Nghĩa tâm có quắc một chút.
Hắn sở dĩ rằng này là không phải là bởi vì hắn còn không có tu tiên a.
Nếu là hắn tu tiên, tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này.
Diệp Hạo Nghĩa nghĩ đến trình độ, đùa ác tâm tư lập tức liền lên tới, hắn tại thị vệ hầu hạ đi xuống xe bò, chậm rãi đi vào Khương Thượng thị trước sẵn nói, cho ta đến 10 cân thịt mỡ, tinh tế cắt thành thịt thái.
Khương Thượng tại Diệp Hạo Nghĩa đến thời điểm, liền đã phát hiện Diệp Hạo Nghĩa đối với cái này đột nhiên đến đại nhân vật, trong lòng của hắn rất là e ngại.
Rốt cuộc, hắn còn không phải về sau Khương Tử Nha.
Đại nhân chờ một lát, ta cái này cắt tới.
Đang khi nói chuyện, Khương Thượng liền cầm lên một tảng mỡ dày, cẩn thận cắt tới bắt đầu.
Nhìn xem Khương Thượng kia cắt thịt thủ pháp, Diệp Hạo Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, chắc không được gia hỏa này cái gì sinh ý đều không làm tiếp được, thủ pháp quá lạnh nhạt.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ trôi qua, cái này 10 cân thịt mỡ mới xem như cắt gọn.
Không định ba đánh chấn quan tây Diệp Hạo Nghĩa, lúc này cũng không có tiếp tục để Khương Thượng cắt xuống đi ý nghĩ.
Hắn đang nhìn Khương Thượng cắt thịt thời điểm, vẫn luôn nghĩ đến làm sao trở thành Khương Thượng hảo đại ca, chỉ là đột nhiên trở thành người khác hảo đại ca loại chuyện này, tựa như cũng không dễ dàng.
Thế là, Diệp Hạo Nghĩa quyết định đến một cái đơn giản thô bạo.
Khương Thượng, gọi ta một tiếng đại ca.
Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem Khương Thượng, cười tủm tỉm nói.
Khương Thượng sửng sốt, hắn đổ đao trong tay kém một chút rơi trên mặt đất.
Mình không có nghe lầm chứ, cái này xem xét liền là quý nhân người trẻ tuổi, vậy mà để cho mình gọi hắn đại ca.
Cái này có phải thật vậy hay không?
Thế nhưng là, mình như thế lớn tuổi tác, làm sao có thể gọi hắn đại ca đâu. Ngay tại Khương Thượng thời điểm do dự, Diệp Hạo Nghĩa hướng phía bên cạnh mình tùy tùng tráng hắn nhẹ gật đầu. Hai cái tráng hắn tại hơi chần chờ, liền trực tiếp đem Khương Thượng cho tóm lấy, sau đó một tên tráng hắn cáo kỉnh nói, ngươi dám vi phạm Diệp công mệnh lệnh. Đại ca. Khương Thượng mặc dù nghèo túng, nhưng là trí thông minh tuyệt đối online, biết lúc này tuyệt đối không thể phản kháng. Lại nói, gọi cái đại ca cũng sẽ không rơi khối thịt. Lên keng, ngài bị Khương Thượng gọi là đại ca, thu hoạch được đại vu tinh huyết một giọt. Nghe được thanh âm này, Diệp Hạo Nghĩa con mắt lập tức trừng lớn thêm không ít, hắn cơ hồ là trước tiên liền hướng phía kia Khương Thượng nói, gọi tốt đại ca. Hào đại ca. Khương Thượng nhanh khóc, ta cái này cần tội người nào, thật là họa trời giáng, vậy mà gọi một đứa bé hào đại ca. Lên keng, ngài bị Khương Thượng xưng là hào đại ca, thu hoạch được bát cửu huyền công. Nghe phần thưởng này, Diệp Hạo Nghĩa có chút lo lắng hướng phía hệ thống nói, hệ thống, ta đây coi là chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Chương 2, vẫn là phải gánh xuống hết thảy, tu đạt mới, tốc chủ, Khương Thượng mặc dù xưng hô ngươi là hào đại ca, nhưng là trong lòng của hắn còn không có đưa ngươi xem như chân chính hảo đại ca, cho nên nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn toàn hoàn thành. Dựa theo hệ thống không thể nghịch chuyển định luật đầu thứ nhất, tại không có trở thành lựa chọn đối tượng thật hảo đại ca trước đó, không thể lựa chọn hạ một tiểu đệ đối tượng. Nghe hệ thống, nhìn xem gục đầu đủ rũ bộ dáng Khương Thượng, Diệp Hạo Nghĩa thở dài một hơi. Đến, lại để một tiếng hảo đại ca. Diệp Hạo Nghĩa hướng phía Khương Thượng nói. Khương Thượng im lặng, hắn dùng một loại bất đắc dĩ khẩu khí nói, hảo đại ca. Câu này không có bất kỳ cái gì thành ý, mà nghe được tiếng kêu này Diệp Hạo Nghĩa đồng dạng không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Lúc này đã có không ít người xông tới, bọn hắn mặc dù không dám nói lung tung, nhưng là cả đám đều đối Diệp Hạo Nghĩa chỉ trỏ, đem hắn mang về cho ta. Đối với hệ thống ban thưởng bát cửu huyền công cùng đại vu tinh huyết tràn ngập tò mò, Diệp Hạo Nghĩa lúc này cũng không có tâm tư lưu tại nơi này, tiện tay hướng phía Khương Thượng một chỉ nói, đại nhân, ta không có đắc tội ngài, ngài mang ta đi cái nào a? Khương Thượng gấp, hắn mặc dù tâm trí không người bình thường cao hơn nhiều, nhưng là bây giờ bị không hiểu thấu mang đi, hắn vẫn còn có chút khủng hoảng a. Ha ha, ta cảm giác ngươi người này không sai, trở về cùng ta làm thuộc hạ đi, so ở đây làm đồ tệ mạnh. Diệp Hạo Nghĩa đang khi nói chuyện, liền leo lên mình cái kia mang dù xe, hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Khương Thượng lúc bắt đầu còn không muốn đi, thế nhưng là tại mấy cái người hầu xô đẩy dưới, không thể không nhận mệnh đi theo Diệp Hạo Nghĩa về tới trong phủ. Sắp xếp người đem Khương Thượng hảo hảo an trí về sau, Diệp Hạo Nghĩa liền trở về gian phòng của mình. Hắn là Diệp Công, tại cái này trong phủ mặt, hắn liền là mệnh lệnh. Hệ thống, tiếp nhận bát cửu huyền công. Diệp Hạo Nghĩa có chút cấp bách nói, mà theo Diệp Hạo Nghĩa yêu cầu, một thiên cũng không tính là quá dài, lại tràn đầy huyền ảo kinh văn, liền tiến vào Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Tại cẩn thận đọc một chút bản kinh văn này, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình có điểm không hiểu được, bởi vì kinh văn nội dung, hắn cảm giác có chút xem không hiểu. Bát cửu huyền công, nhìn đến không phải tốt như vậy tiêu hóa. Làm sao bây giờ? Tạm thời đem bát cửu huyền công để ở một bên, Diệp Hạo Nghĩa lần nữa hướng phía hệ thống nói, tiếp nhận đại vu tinh huyết. Nương theo lấy câu nói này, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy một dòng nước nóng ầm vang tại trong thân thể của mình nổ tung. Nương theo lấy cái này nhiệt lưu, hắn liền cảm giác thân thể của mình điên cuồng bành trướng. Thống khổ to lớn, để phi thường muốn bảo trì thanh tỉnh Diệp Hạo Nghĩa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp té xỉu. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo Nghĩa từ mê man trung tỉnh táo lại, hắn từ dưới đất đứng lên trước mắt, liền cảm thấy mình thể nội ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông. Diệp Hạo Nghĩa khẽ vươn tay, liền chộp tới một tòa đỉnh đồng tàu, hắn muốn thử một chút, chính mình có phải hay không đem đỉnh kia xê dịch. Đây là một cái đủ nặng tới ngàn cân thanh đồng cự đỉnh. Thế nhưng là theo Diệp Hạo Nghĩa đưa tay, kia cự đỉnh liền nhẹ nhàng bị Diệp Hạo Nghĩa cho tóm lấy, liền tựa như là một cái đồ chơi. Đại vu tinh huyết cải biến chính mình thân thể, để cho mình lực lớn vô cùng. Diệp Hạo Nghĩa đánh giá cẩn thận thân thể của mình, phát hiện mình cả người, ống thể đều là vết máu không nói, thân thể của hắn tựa như cao lớn hơn một chút. Không có cảm giác được ô uế thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa còn chưa không cảm thấy thế nào, khi hắn thấy được mình đầy người ô uế, Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp hét lớn, "Người tới, ta cho chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa." Rửa mặt một lần, Diệp Hạo Nghĩa mượn gương đồng, lần thứ nhất đánh giá mình trong gương. Dựa theo bản chủ ký ức, tựa như vị này Diệp Công Hạo Nghĩa dáng dấp không sai, bất quá Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy, đây là bản chủ tự luyến. Nhưng là bây giờ, nhìn xem kia trải qua đặc biệt gia công trong gương đồng lộ ra khuôn mặt, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy bản chủ thật sự là có chút quá khiêm nhường. Mình xuyên qua Diệp Công Hạo Nghĩa, thật là một cái văn tĩnh bên trong mang theo một tia vai hùng mỹ nam tử. Chậc chậc, như thế dung nhan xinh đẹp, cũng không biết cuối cùng muốn tốt nhà ai cô nương. Mang theo một tia tự luyến, Diệp Hạo Nghĩa vừa mới nói hết lời, hắn liền cảm thấy mình tâm thần run lên, một cỗ to lớn đau đớn, kém chút để cả người hắn nhảy dựng lên. Cái này đau đớn tới nhanh vô cùng nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt, liền từ Diệp Hạo Nghĩa trên thân dâng lên, kém chút để Diệp Hạo Nghĩa cả người tê liệt trên mặt đất. Hệ thống, ta muốn trả hàng, ngươi cái này đại vu tinh huyết chất lượng có vấn đề. Tại đau đớn chậm rãi tiêu tán về sau, Diệp Hạo Nghĩa cơ hồ mang theo gào thét nói. Gian phòng chỉ có một mình hắn, vừa mới kia để hắn kém chút ngất đi đau đớn, càng làm cho cả người hắn có chút điên cuồng. Mặc dù ta để Khương Thượng gọi đại ca, có chút ý thế những người, nhưng là kia là bằng bản sự đường đường chính chính bắt nạt người, ngươi làm sao có thể cho ta có vấn đề đại vu tinh huyết? Mời túc chủ chú ý lời nói của mình, hệ thống xuất phẩm tuyệt đối là tinh phẩm, túc chủ sở dĩ sẽ sinh ra đau kịch liệt cảm giác là có người tại đối túc chủ sử dụng chu thần minh chú. Chu thần minh chú, danh tự này nghe xong liền để Diệp Hạo Nghĩa tâm run run lập tức, hắn rồn rập nói, là ai muốn giết ta? Ta biết, nhưng là dựa theo hệ thống không thể nghịch định luật đầu thứ hai, ta đối với việc này là không thể trợ giúp túc chủ. Mời túc chủ mình cố gắng điều tra.
Hệ thống ngữ nhanh chóng lộ ra tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng, đáp án này để Diệp Hạo Nghĩa đau răng không thôi. Lúc này mới vừa mới xuyên qua tới, liền gặp ám sát, thật sự chính là mọi việc không thuận a. Trong lòng cảm khái, Diệp Hạo Nghĩa trầm giọng nói, ta nếu là tìm không thấy người muốn giết ta đâu. Như vậy túc chủ liền sẽ tại trong vòng 10 ngày thất khiếu chảy máu mà chết, nếu như túc chủ còn có chút không hiểu, có thể dùng chết bởi đinh đầu thất tiễn sách Triệu Công Minh xem như tham khảo. Túc chủ hạ tràng, hẳn là gần giống như hắn. Ta đi, cuối cùng là ai tại giết ta? Diệp Hạo Nghĩa nhanh chóng đi hai bước nói, ta lúc nào bị hạ cái này Chu Thần Minh chú? Cái này Chu Thần Minh chú nhằm vào chính là Diệp Công Hạo Nghĩa, cũng chính là của ngươi tiền thân. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Diệp Hạo Nghĩa đã hiểu, hắn đây là có Diệp Công Hạo Nghĩa nổi. Ngại mại thi thuật giả, ngươi cũng không thể phân rõ có phải hay không tìm nhầm đối tượng à? Ngươi muốn chu sát là Diệp Công Hạo Nghĩa, cùng ta Diệp Hạo Nghĩa có quan hệ gì? Mặc dù cảm thấy mình vô cùng oan uổng, nhưng Diệp Hạo Nghĩa vẫn là lần nữa hướng phía hệ thống nói, có thể hay không cho ta một cái tìm kiếm hại ta người phương hướng? Thật xin lỗi, hệ thống không có cái này ban thưởng. Nhìn xem trong lòng băng lãnh cự tuyệt, Diệp Hạo Nghĩa một trận bất đắc dĩ. Hắn hiện tại dựa vào đại vu tinh huyết, mặc dù tu vi tăng lên không ít, nhưng là muốn ngăn cản kia Chu Thần Minh chú lại kém nhiều lắm. Nghĩ đến Triệu Công Minh hình dạng, Diệp Hạo Nghĩa tâm liền co quắp, đầu của hắn nhanh chóng vận chuyển một phen về sau, phát hiện hiện tại hắn có thể làm, tựa như chỉ có tăng lên thực lực của mình. Không kịp thưởng thức tự mình xối thế mỹ nhan Diệp Hạo Nghĩa, nhanh chóng đi ra cửa phòng, lớn tiếng nói, đem Khương Thượng mang cho ta tới. Chương 3, kết nghĩa hảo huynh đệ, tụ đặt mới, Khương Thượng cực kỳ mơ hồ. Hắn hiện tại đã biết cái này đem mình bắt tới người là ai. Diệp Công Hạo Nghĩa, đương kim bệ hạ đường đệ, đại thương Đông Phương 200 chư hầu bên trong một cái. Mặc dù bàn về thế lực so Đông Bá hầu kém xa, nhưng là cùng Thương Vương quan hệ thân mật, để vị này tại Đông Phương 200 chư hầu bên trong rất không bình thường. Mình bị cái này Diệp Công cho tiến lên bắt là thuộc hạ, cuối cùng là phúc hay là hóa đâu? Hẳn không phải là chuyện gì tốt, rốt cuộc trên trời vô duyên vô cớ rất địa bánh, kia Diệp Công để cho mình gọi hắn đại ca, nhất định có âm mưu. Đáng hận mình lại hắn uy nghiêm dưới, vậy mà khuất phục. Bị người hầu tỉnh tỉnh mê mê đưa đến đại điện, Thương Thượng trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần là vị này Diệp Công nói lời, chính mình cũng không đáp ứng. Ha ha, Thương Thượng tới, ban thưởng ghế ngồi. Diệp Hạo Nghĩa không có làm qua đại ca, mà bị xuyên biệt vị này Diệp Công Hạo Nghĩa, đại đa số sự tình càng là tỉnh tỉnh mê mê, cho nên thu tiểu đệ chuyện này muốn thăm dò tới. Đa tạ Diệp Công. Thương Thượng cung kính hành lễ, sau đó cẩn thận ngồi quỳ chân tại trên chiếu. Diệp Hạo Nghĩa làm được đồng dạng là chiếu, đối với những này hắn mặc dù khó chịu, nhưng không có tâm tư cải biến. Hiện tại hắn muốn làm là giữ được tính mạng. Thương Thượng ngươi lớn bao nhiêu, kết hôn chưa? Diệp Hạo Nghĩa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cười hướng Thương Thượng hỏi. Thương Thượng mặt run rẩy đến một chút, hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đâm tâm lao thiết. Hồi bẩm Diệp Công, Thương Thượng nay 36 tuổi, chỉ vì nhà nghèo, cho nên một mực không có thành thân. Diệp Hạo Nghĩa cười ha ha một tiếng nói, đại trượng phu sao có thể không vợ, như vậy đi, ngươi nhìn lên nhà ai nữ tử, ta thay ngươi cầu thân, ngươi yên tâm, cầu thân cần thiết hết thể tiền tài, đều do ta đến cung cấp như thế nào. Cho một cái độc thân cầu mỗi tử, đây tuyệt đối là túi đầu liền bái tiết đâu à, tới tới tới, mau tới ban thưởng, ta không chờ được nữa à. Thế nhưng là Khương Thượng tâm lại co quắp một chút, hắn mặc dù nhà nghèo, nhưng lại đọc qua không ít sách, biết rất nhiều cố sự. Tại không ít cố sự bên trong, chỉ cần là thượng vị giả bàn cho ngươi lao bà, kia trên cơ bản, mệnh của ngươi liền muốn chấm dứt. Vị này Diệp Công, xem ra là muốn lộng chết mình. Diệp Công, ta cảm thấy mình một mực đơn lấy rất tốt. Khương Thượng đang nói ra câu nói này thời điểm, nhịp tim đều có chút gia tốc. Mà Diệp Hạo Nghĩa, tự nhiên không có chờ đến hắn chờ đợi đã lâu tiếng đinh đông. Tình huống như thế nào? Ngươi cái này tại đại thương bên trong, đã là thâm niên độc thân cậu gia hỏa, vậy mà nói dạng này đơn lấy rất tốt, ngươi thật phải chờ tới hơn 70 tuổi, lại tìm vị kia sao chổi sao? Gia hỏa này xem ra là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ta. Bình thường mà nói, đối với loại người này, Diệp Hạo Nghĩa thích nhất liền là ném qua một bên. Thế nhưng là cái kia quỷ dị mượn rủa, lại làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Không hiểu thấu xuyên qua mà đến, nếu như chết rồi, còn có thể trở về sao? Diệp Hạo Nghĩa không dám khẳng định, nếu như trở về tự nhiên là tốt, thế nhưng là không thể quay về, trực tiếp hôi phiên diệt, Diệp Hạo Nghĩa cũng không nguyện ý huống chi, hắn vừa mới đạt được bát cửu huyền công, còn không có tu luyện liền treo, cái này tại sao có thể đâu? Người tới. Diệp Hạo Nghĩa trầm giọng phân phó nói. Thương Thượng tay rung động run một cái, hắn vừa mới cự tuyệt tuổi trẻ Diệp Công hảo ý, hẳn là tiếp xuống chờ đợi hắn, liền là đao phủ thủ sao? Một khi bị chặt xuống đầu, vậy coi như là mình lại có ý nghĩ, chỉ sợ cũng là công giá chẳng a. Ngay tại hắn do dự mình có đáp ứng hay không Diệp Công giúp mình cưới cái nàng dâu, liền nghe Diệp Hạo Nghĩa nói, cho ta bài hương án. Thương Thượng biết, bài hương án bình thường đều là tế tự vị thần, vị này Diệp Công xem ra là đối với mình thật sự tức giận, hắn muốn bắt mình tế thần. Diệp Công, ta chính là đồ tệ, dùng để tế thần có nhục thần linh, còn xin Diệp Công tha ta một lần đi. Diệp Hạo Nghĩa sửng sốt một chút, hắn nhìn xem tràn đầy cầu khẩn Khương Thượng, không nhịn được muốn cười. Chắc không được một bộ cái gì cũng không dám đáp ứng bộ dáng, nguyên lai là sợ mình bắt hắn là tế tự thần linh, chậc chậc, nếu không phải hệ thống nhất định phải đưa ngươi định là tiểu đệ, ta bắt ngươi tế tự thần linh cũng là không phải không được. Ha ha ha, Khương Thượng không cần phải sợ, ta làm sao bỏ được bắt ngươi tế thần. Diệp Hạo Nghĩa vô vô Khương Thượng bả vai nói, lão đệ, ta và ngươi mới quen đã thân, giống như huyết mạch huynh đệ. Khương Thượng đầu choáng váng, hắn thật sự là không rõ, mình có chỗ nào để vị này Diệp Công cảm thấy mình là huyết mạch của hắn huynh đệ. Hẳn là, ta thật là đời trước Diệp Công. Ngay tại Khương Thượng nhanh chóng bài trừ khả năng này thời điểm, Hương Án đã bị người bày tới, Diệp Hạo Nghĩa kéo một phát Khương Thượng nói, "Đến, cùng ta cùng một chỗ quỳ xuống." Đối mặt hung thần ác sát thị vệ, Khương Thượng không có cách nào, chỉ có lựa chọn khuất phục. Mà liền tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa cũng quỳ xuống. "Chờ một chút, ta nói cái gì, ngươi liền nói cái gì." Diệp Hạo Nghĩa dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Nghe nói như thế, Khương Thượng tâm càng thêm thấp hỏng, thế nhưng là hắn biết, mình không có phản kháng chỗ trống. Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, hôm nay ta Diệp Hạo Nghĩa cùng Khương Thượng kết làm huynh đệ khác họ, kể từ hôm nay, hai ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Khương Thượng nghe Diệp Hạo Nghĩa, lúc bắt đầu còn lớn tiếng nói, thế nhưng là về sau, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Có nạn cùng chịu. Hắn như thế lôi kéo ta làm huynh đệ, tuyệt đối là muốn điểm mỏng hắn vận rủi. Ồ, cái này hẳn là liền là Vương công quý tộc bí pháp, chuyên môn khi dễ ta loại này người thành thật. Nhất định là như vậy, ta không thể để cho hắn phản nguyện. Mặc dù trong lòng như thế gào thét, nhưng là Khương Thượng rất rõ ràng, hiện ngay tại lúc này, mình căn bản là phản kháng không dậy nổi. Mình lực lượng, cùng Diệp Công Hạo Nghĩa so ra, kém quá xa. Diệp Hạo Nghĩa đem kết bái huynh đệ từ ngữ nói một lần, sau đó hướng phía kia Hương Án dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đem tràn đầy rượu gốm sứ bát giơ lên nói, "Nhị đệ." Khương Thượng nhìn xem hướng mình giơ chén rượu lên Diệp Hạo Nghĩa, trong chốc lát cả người lần nữa ngộp. Tình huống như thế nào? Ta đều 36, hắn làm sao gọi ta nhị đệ a? Ta so với hắn tốt đẹp không được. Chậm rãi bưng chén lên, Khương Thượng run rẩy mà nói, "Nhị đệ." Diệp Hạo Nghĩa trên mặt lộ ra một tia hắc tuyến, "Ta là hảo đại ca, ngươi gọi như vậy, hệ thống nên nhìn ta như thế nào?" "Ba." Diệp Hạo Nghĩa đem rượu bát buông xuống nói, "Khương Thượng, ta xưng hô ngươi nhị đệ thời điểm, ngươi muốn kêu ta đại ca, hiểu chưa? Thế nhưng là ta lớn hơn ngươi a." Khương Thượng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là có một số việc, hắn vẫn là phải tranh thủ. Rốt cuộc, cái này dính đến hắn 36 tuổi tôn nghiêm. "Ha ha ha, Khương Thượng, ta giao huynh đệ, xưa nay không nhìn tuổi của bọn hắn, mà là nhìn bọn hắn lực lượng." Diệp Hạo Nghĩa hào khí ngất trời mà nói, "Ngươi khí lực so ta nhỏ, tự nhiên là lao đệ, làm sao, ngươi hẳn là muốn cùng ta so một trận sao?" Khương Thượng nhìn xem hai cái chạm sau lưng Diệp Hạo Nghĩa, khuôn mặt tâm trầm, hận không thể đem hắn cho xé thịt bệ, trong chốc lát cả người đều dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. "Nhị đệ." Diệp Hạo Nghĩa lần nữa giơ lên bát rượu. "Đại ca." Khương Thượng giơ chén rượu lên, lệ quang ẩn ẩn, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Tại hai cái bát rượu đụng nhau thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa bên hai vang lên tiếng đinh đông. "Leng keng, ngài đã là Khương Thượng kết nghĩa đại ca, thu hoạch được Long Tượng Kim Cương Thân Đỉnh Phong ban thưởng." "Chương 4, không dùng tốt lắm tiền giấy năng lực, lưu Long Tượng Kim Cương Thân Đỉnh Phong." "Thứ này nghe rất không tệ a." Diệp Hạo Nghĩa buông xuống chén kiểu trong tay, quyết định thừa dịp lúc này, không ngừng cố gắng một chút. "Nhị đệ, ngươi nhưng có chữ?" Diệp Hạo Nghĩa nói ra câu nói này thời điểm, khuôn mặt tràn đầy ý cười. "Còn không có." Khương Thượng cẩn thận nói. "Ha ha ha, đã không có, kia vi huynh liền đưa tặng nhị đệ ngươi một cái, ngươi cảm thấy phi hùng thế nào?" "Ta cảm thấy nhị đệ ngươi một ngày kia, nhất định có thể lên như diều gặp gió, bay xa và dặm." Diệp Hạo Nghĩa nói tràn đầy thành ý. Khương Tử Nha sửng sốt một chút, phi hùng hai chữ này, hắn cảm giác cực kỳ tốt, vô cùng thích hợp bản thân, lập tức nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa trong ánh mắt, liền nhiều hơn một tia nhu hòa. "Leng keng, ngài thu được Khương Thượng hảo cảm, ban thưởng lôi cổ ứng kim chủ y một đôi, 36 đường tiền cương truy pháp đại thành. Trực tiếp cho ta truy pháp đại thành, cái này tựa như rất không tệ, nhưng là ta đây tới chính là phong thần thế giới, ngươi trực tiếp cho ta lôi cổ ứng kim chủ y là có ý gì? Hẳn là hệ thống ngươi còn muốn cho ta cầm lôi cổ ứng kim chủ y đi chiến nhị lang thần tam tiên lưỡng nhận đao sao?" Diệp Hạo Nghĩa trong lòng ngán thầm, bên kia Khương Thượng đã cười nói, "Đa tạ huynh trưởng bàn thưởng chữ. Phi hùng chỗ ở của ngươi liền không phải đi về, dạng này, ta để người cho ngươi thu thập một tòa thiên viện, sau đó đưa ngươi ruộng tốt trăm ngàn mẫu, đủ ngươi tốt tốt hơn sống được." Diệp Hạo Nghĩa biết, chính mình cái này thời điểm, rất khó để Khương Thượng tâm phục khẩu phục. Cương lực thủ đoạn đã không sai biệt lắm dùng hết, hiện tại hắn muốn làm, liền là sử dụng tiền giấy năng lực. "Không muốn kết hôn, vậy liền đưa ngươi tiền tài." Dù sao những vật này, hiện tại đối với Diệp Công Hạo Nghĩa tới nói, đều là vật ngoài thân. "Huynh trưởng, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta thật không cần." Khương Thượng nhanh chóng lắc lư hai tay, cự tuyệt nói. Mặc dù bây giờ, hắn đối Diệp Hạo Nghĩa đã có chút hảo cảm, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có cảnh giác. "Kết bái huynh đệ, ban thưởng chữ phi hùng, hiện tại lại đưa phòng tặng đất, cái này thỏa thỏa chính là muốn mua tính mạng mình tiết đâu a." "Nhị đệ, vì huynh người này, đưa ra ngoài đồ vật, tuyệt đối không cho phép người khác lại trả lại cho ta, ngươi là muốn chọc ta không, cao hứng sao?" Diệp Hạo Nghĩa vung tay lên nói, "Hiện đối với việc này, cứ như vậy đi." Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa liền lấy ra một bộ bằng phẳng bộ dáng, cũng Khương Thượng nói chuyện với nhau, đáng tiếc, nói một tràng nói nhảm, Khương Thượng bên kia sửng sốt không cho ban thưởng. Cái này khiến Diệp Hạo Nghĩa rất là có một loại ngăn trở cảm giác. Biết dục tốc bất đạt Diệp Hạo Nghĩa, cuối cùng hướng phía Khương Thượng khua tay nói, "Nhị đệ ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai huynh đệ chúng ta, tại thật tốt nâng cốc luân hoan." Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa liền sai người đem Khương Thượng đưa tiễn, tiếp nhận Long Tượng Kim Cương Thân Đỉnh Phong. Diệp Hạo Nghĩa có kinh nghiệm của lần trước, hướng phía hệ thống nói thẳng ra. Mà theo hắn, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, đương theo lấy những nhiệt lưu này, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình thân thể lần nữa nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mà liên quan tới Long Tượng Kim Cương Thân nội dung cũng nhanh chóng tràn vào Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Long Tượng Kim Cương Thân chính là một môn hộ thể ngạch công, hết thảy 13 tầng. Mỗi tu luyện một tầng, liền có một long một voi chi lực. Hiện bây giờ Diệp Hạo Nghĩa đạt được Long Tượng Kim Cương Thân đỉnh phong, vậy liền đại biểu cho hắn lực lượng tương đương với 13 con long cùng 13 con tượng tổng hòa. Lại thêm kia đại vu tinh huyết cải biến, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình hiện tại có thể nói là lực lớn vô cùng. Nếu như xuyên qua không phải phong thần thế giới, mà là tùy đường anh hùng phiên bản, cái này Long Tượng Kim Cương Thân cũng đã đủ Diệp Hạo Nghĩa quét sạch tứ phương. Hệ thống, Long Tượng Kim Cương Thân có thể chống cự Chu Thần Minh chú sao? Diệp Hạo Nghĩa cảm thụ được trong cơ thể mình kia bàng bạc huyết khí, trầm giọng mà hỏi. Không thể, mời tham khảo đinh đầu thất tiễn sách triệu của mình, Đại La Kim Tiên tu vi còn ngăn cản không nổi đinh đầu thất tiễn sách, ngươi cái này Long Tượng Kim Cương Thân, làm sao có thể ngăn cản Chu Thần Minh chú? Hệ thống trả lời vừa mới kết thúc, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên cảm thấy đầu của mình một trận kịch liệt đau nhức, hắn cảm thấy mình cả người, tại loại này đau đớn dưới, kém chút nhảy dựng lên. Chu Thần Minh chú, đây là ai tại dạng này ám toán ta? Trong lòng thầm mắng Diệp Hạo Nghĩa, tại từ trong đau đớn tỉnh táo lại về sau, liền trước tiên bắt đầu trải vớt kia không may bản chủ ký ức. Diệp Công Hạo Nghĩa là con một, Diệp Công Hạo Nghĩa là Thương Vương Đế ất đường đệ, Diệp Công Hạo Nghĩa bình thường cũng không có cùng cái gì người phát sinh qua tranh đấu. Diệp Công Hạo Nghĩa tiện tay cầm lên một chiếc lụa, Diệp Hạo Nghĩa ngay tại phía trên bôi biết, đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, chỉ có từ lẫn nhau ở giữa xung đột lợi ích vào tay. Nhìn xem ai có khả năng nhất, đối tự mình động thủ. Từng kiện sự tình, nhanh chóng bị Diệp Hạo Nghĩa viết ra, mà theo những nội dung này, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên phát hiện, hắn Diệp Công đất phong, cùng Đông Bá Hầu đất phong rất gần, thậm chí có thể nói, hắn đất phong liền là tại Đông Bá Hầu đất phong một cái đinh. Có phải hay không Đông Bá Hầu muốn giúp chính mình cái này cái đinh? Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, có người nhanh chóng chạy tới nói, "Diệp Công, đại vương tử tới chơi." "Đại vương tử?" Trải qua vừa mới phân tích, Diệp Hạo Nghĩa đã biết, cái gọi là đại vương tử, liền là Thương Vương Đế ất đại nhi tử, bàn về bối phận, hẳn là gọi mình là vương thúc. Hắn tìm đến mình làm cái gì? Diệp Hạo Nghĩa trong trí nhớ, vị này đại vương tử, thế nhưng là cùng bản chủ không có giao tình gì, thậm chí không ít thời điểm còn mỉa mai qua bản chủ. Cho mời. Đối với loại này không mời mà tới khách không mời mà đến, Diệp Hạo Nghĩa hoan nên còn đến không kịp, chính hắn phân tích không ra ai ra tay với mình, nhưng là cái này mì ở cổ hạt đến, lại làm cho hắn cảm nhận được thời cơ. Một thân màu trắng áo gai, cách ăn mặc vô cùng một mạc đại vương tử dậm chân mà đến, hắn mặc dù khuôn mặt cổ phát, nhưng là cả người trên thân lại có một loại cùng thiên địa dung hợp làm một cảm giác. Loại cảm giác này, để Diệp Hạo Nghĩa sững sờ. Cái này hắn mới nghĩ đến một cái truyền thuyết, có người nói vị này đại vương tử chính là thiên địa yêu quý người, lúc mới sinh ra, tử khí bao phủ triều đình 300 dặm. Đại vương tử khi nhìn đến Diệp Hạo Nghĩa trong nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá cái này một tia kinh ngạc, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Tử vi gặp qua vương thúc. Đại vương tử không đợi Diệp Hạo Nghĩa có chỗ biểu thị, liền một mực cùng kính ôn quyền nói. Bộ dáng kia, tựa như Diệp Hạo Nghĩa mới là vương tử đồng dạng. Diệp Hạo Nghĩa chú ý tới vị này đại vương tử thần sắc biến hóa, trong chốc lát, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Ha ha ha, đại vương tử đi vào ta nơi này, thật sự là để cho ta nơi này đồng tất sinh huy a. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía dưới phục vụ thuộc hạ nói, mau đem rượu yến, ta muốn cùng đại vương tử uống hai chén. Cũng liền đang nói chuyện trong ngay mắt, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, hai tay của hắn che lấy đầu của mình, thanh âm tràn đầy bén nhọn mà nói, à, đầu của ta đau quá à. Mặc dù hai tay ôm đầu, nhưng là hắn khỏe mắt quét nhìn, lại đang quan sát vị này phong độ nhẹ nhàng đại vương tử. Mà vị này đại vương tử, đồng dạng không có để Diệp Hạo Nghĩa thất vọng, tại Diệp Hạo Nghĩa ôm đầu trong ngay mắt, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia tiêu dung. Bất quá rất nhanh, cái này tiêu dung liền biến thành quan tâm, mau tìm ưu ý đi, nhìn xem Diệp Công thế nào. Chương 05, thân bất khả trắc đại vương tử, lưu, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua giống nhau quỷ quái ưu ý đi, tại đối Diệp Hạo Nghĩa nhảy một trận quỷ dị vũ đạo về sau, dùng thanh âm khàn khàn nói, Diệp Công, ngươi là bị tà mị quấn thân, ta đã giúp ngươi chữa lành. Mấy ngày nay, Diệp Công an tâm tĩnh dưỡng, chậm rãi liền sẽ tốt. Diệp Hạo Nghĩa đối với loại này trị liệu, thật là khá là không biết phải nói gì. Tĩnh dưỡng mấy ngày, chỉ sợ mình liền thật không cần trị liệu. Mà đại vương tử Tử Vi liền nói, vương thúc, ngài những ngày qua ưu tư quá nặng, tính dưỡng thật tốt, nhất định sẽ tốt đẹp. Tử Vi nói vô cùng cần thiết, giống nhau hắn người này, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Nếu không phải nhìn thấy hắn vừa mới tiêu dung, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình liền tin. Bắt lấy cái thằng này nghiêm hình tra tấn, hẳn là có thể hỏi ra chút gì. Nhưng là nhìn lấy cái này cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác Tử Vi, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng dâng lên một tia do dự. Chỉ như vậy, là bởi vì hắn nghĩ tới bản chủ trong trí nhớ một đoạn nội dung. Tử Vi chính là triều đình trẻ tuổi một đời người thứ hai. Vương thất thần công Bát Hoang Huyền Hoàng lực đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, khoảng cách thần thông tự sinh cũng chỉ là kém nửa bước. Minh Long Tượng Kim Cương Thân có thể áp chế được cái thằng này sao? Nếu như áp chế không nổi, vô duyên vô cớ tập kích đại vương tử, vậy liền đủ mình uống một bình. Mặc dù mình là Thương Vương đường đệ, nhưng là bàn về địa vị đến, vẫn như cũ không bằng vị này Tử Vi. Đa tạ vương điệt, ta trong mấy ngày qua nhất định ở nhà tĩnh dưỡng, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Diệp Hạo Nghĩa cảm khái nói, ai, không nghĩ tới cái này tà ma cũng dám tìm ta gây phiền phức, thật sự là ghê tởm. Chờ ta cứu cứu trở về, nhất định phải làm cho hắn thật tốt dò xét một phen. Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp tế ra mình một món khác hộ thân chí bảo, Diệp Công Hạo Nghĩa cứu cứu, Đại Thương Vương chiêu tám đại thần tướng một trong thân đồ huyền. Tử Vi khỏe miệng nhẹ nhàng chớp chớp, loại này kích động, mang theo một tia đùa cợt. Hắn lúc này biểu hiện bộ dáng, liền tựa như nhìn xem một cái tiểu năng, trước mặt mình dương nhanh múa bước. Mình như vậy lời nói, bản chủ Dĩ Vãng nói qua không ít lần, Dĩ Vãng vị này đại vương tử luôn luôn phụ họa hai câu. Nhưng là bây giờ,
hắn lại như vậy bộ dáng, hẳn là kia lãnh binh chinh phạt Vân Mộng Thân Đồ Huyền, xuất hiện vấn đề gì? Nếu là nói như vậy, Diệp Hạo nghĩa tâm có chút lạnh, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là múa song quyền nói, đại vương tử ngươi yên tâm, ai dám đối ta Diệp Công Hạo nghĩa độc thủ, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Tử Vi cười ha ha một tiếng nói, Diệp Công ngươi an tâm dưỡng thương, ngươi chính là phụ vương đường đệ, đại thương Diệp Công, ai còn dám tổn thương ngươi không thành? Nếu là có người dám đối ngươi bất kính, tiểu chất liền thu thập hắn. Tử Vi lại bồi tiếp Diệp Hạo nghĩa nói vài câu giải sầu, lúc này mới cáo từ rời đi. Theo Tử Vi rời đi, Diệp Hạo nghĩa khuôn mặt lập tức trầm thấp xuống. Đối phó mình, lại là vị này danh xưng nhân hậu đại vương tử, hắn vì cái gì đối phó bản chủ, Diệp Hạo nghĩa không biết, nhưng là Diệp Hạo nghĩa rõ ràng, nếu để cho hắn tiếp tục, như vậy mình lần này nhất định phải chết. Không được, nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp. Hệ thống, tiếp nhận lôi cổ ứng kim chủ ý cùng 36 đường thiên cương truy pháp. Diệp Hạo nghĩa trước tiên, liền hướng phía hệ thống nói. Mà liền tại hắn nói chuyện ở giữa, một đôi khoảng chừng bánh xe lớn cự truy, liền đã xuất hiện ở Diệp Hạo nghĩa bên cạnh. Cùng lúc đó, 36 chiêu thiên cương truy pháp càng là nhanh chóng tràn vào đến Diệp Hạo nghĩa trong lòng. Bởi vì tiếp nhận thời điểm đã là truy pháp đại thành, cho nên Diệp Hạo nghĩa trực tiếp nắm lên xe này vòng lớn nhỏ cự truy, nhẹ nhàng múa hai lần. Cái này hai lần vung dậy, đã để Diệp Hạo nghĩa cảm giác cái này một đôi truy liền tựa như bàn tay của mình đồng dạng, sử dụng vô cùng thuận tay. Nhất thời hưng khởi Diệp Hạo nghĩa, nhanh chóng múa cái này đối lôi cổ ứng kim chủ y, 36 chiêu thiên cương truy pháp, tức thì bị hắn im ắng phát huy ra. Từng cái chiêu thức thi triển bên trong, Diệp Hạo nghĩa sinh ra một loại mình một truy phía dưới, có thể đem ngày ném ra một cái lỗ thủng cảm giác. Đáng tiếc, đây chỉ là ảo giác của hắn, ngay tại Diệp Hạo nghĩa thi triển đắc ý thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy ngực tê dần. Lần này đau đớn, cũng không như dĩ vãng tới kịch liệt như vậy, nhưng lại vô cùng thâm thúy. Đau đớn một mực kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, Diệp Hạo nghĩa cảm giác lồng ngực của mình, tựa như nhiều một chút đồ vật, hắn trước tiên xốc lên quần áo, chỉ thấy lồng ngực của mình trung tâm, đã xuất hiện một cái đồng tiền lớn nhỏ màu xám cho vằn. Ngón tay sờ tại vằn bên trên, Diệp Hạo nghĩa cũng không có cảm giác được mảy may khó chịu, nhưng là hắn lại cảm thấy, cái này vằn ngay tại sinh trưởng. Chu thần minh chú. Đây chính là chu thần minh chú. Mặc dù Diệp Hạo nghĩa hữu tâm cẩn thận, nhưng là hắn rõ ràng, tiếp tục cẩn thận xuống dưới, chờ đợi hắn, chỉ sợ đó là một con đường chết. Ban đêm vô thanh vô tức tiến đến, lấy cớ ngủ sớm Diệp Hạo nghĩa, đổi lại một thân phổ thông người hầu quần áo, nhẹ nhàng ra gian phòng của mình. Mặc dù hắn cũng không có tu luyện thành bát cửu huyền công, nhưng là kia long tượng kim cương thân mang tới chỗ tốt, cũng đã để hắn nhảy lên 10 trượng, người nhẹ như yến. Đây cũng là hắn dò xét Tử Vi phủ đệ lực lượng. Tử Vi phủ đệ, khoảng cách Diệp Hạo nghĩa Diệp Công phủ cũng không tính là quá xa, mà lại từ mặt ngoài nhìn, tòa này đại vương tử phủ đệ cũng vô cùng giản phổ. Thấp thấp, người bình thường nhảy một cái liền có thể vượt qua tường đá, căn bản là ngăn không được bất kỳ đạo tặc. Liền ngay cả binh lính tuần tra cũng chỉ có mấy cái như vậy. Bản chủ Diệp Công Hạo nghĩa, dĩ vãng là tới qua tòa phủ đệ này, dựa theo bản chủ ký ức, Diệp Hạo nghĩa bay lên không đã rơi vào trong vương phủ. Thế nhưng là ngay tại hắn bay lên không tiến vào tòa phủ đệ này trong nháy mắt, liền nghe có người nói, tiểu tặc, lá gan không nhỏ, cũng dám đến đại vương tử phủ lén lút, nếu không phải đại vương tử nhân tử, ta lần này liền làm thịt ngươi. Nương theo lấy lời nói này, Diệp Hạo nghĩa liền thấy một cái đại thủ mang theo một mảnh thanh sắc quang mang, hướng phía hắn trực tiếp bao phủ tới. Còn không có bao phủ, liền bị người phát hiện, cái này đại vương tử phủ đệ phòng thủ thật là sông nghiêm. Diệp Hạo nghĩa lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hắn mặc dù không có cầm lôi cổ ứng kim chủ y, nhưng lại lấy quyền thay mặt truy, hướng phía kia mang theo thanh quang đại thủ, trùng điệp vênh đánh một quyền. Một truy phá thiên. Đây là 36 thức thiên cương truy bên trong một chiêu, bởi vì Diệp Hạo nghĩa đã đem bộ này truy pháp tu luyện đến đỉnh phong, cho nên dùng nắm đấm, đồng dạng đánh ra không yếu tại lôi cổ ứng kim chủ y khí thế. Vâng. Nắm đấm trùng điệp đánh vào bàn tay lớn màu xanh bên trên, bởi vì long tượng kim cương thân gia trì, Diệp Hạo nghĩa nắm đấm bảy biện ra xích kim sắc. Tại thanh quang va chạm tại trên nắm tay trong nháy mắt, kia bàn tay lớn màu xanh đã ầm vang vỡ nát, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đã từ hư không hướng phía Diệp Hạo nghĩa bay thẳng mà tới. Vốn cho rằng là một cái tiểu tặc, lại không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có một số bản sự, tiếp ta một kiếm. Kiếm quang giống nhau tấm lụa, trong nháy mắt tung hoành mười trượng, trực tiếp liền đem Diệp Hạo nghĩa thân thể toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Mà nhưng vào lúc này, càng ngày càng nhiều thanh âm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chương 06, nguyên lai ta lợi hại như vậy, lưu, kiếm quang lượn lờ, hàn khí bức người. Diệp Hạo nghĩa trong lòng rét run, hắn lúc này mới cảm thấy, mình đối với thế giới này cách nhìn, thật sự là có chút quá bất cẩn. Làm sao bây giờ? Nếu có lôi cổ ứng kim chủ ý, hắn có thể song truy hoành ra, nhưng là hiện tại, hắn có, chỉ là năm đấm của mình. 13 tầng long tượng kim cương thân thôi động. Tàn phá kim sắc quang mang, trong nháy mắt bao trùm Diệp Hạo nghĩa thân thể, song quyền huy động, giống nhau ra biển song long, hướng phía kia 10 trượng kiếm quang trùng điệp đánh tới. Nắm đấm màu vàng nóng va chạm tại kia sâm sâm kiếm quang bên trên, trong chốc lát Diệp Hạo nghĩa liền cảm thấy nắm đấm của mình tê dần. Bất quá nương theo lấy cái này đột nhiên tới đau đớn, kia sâm sâm kiếm quang trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Xuất kiếm chính là một cái hơn 30 tuổi nam tử, hắn không nghĩ tới, kiếm khí của mình vậy mà lại bị man lực phá. Trong nháy mắt, cả người hắn đều có chút lăng ở nơi nào. Thế nhưng là ngay tại hắn giật mình trong nháy mắt, Diệp Hạo nghĩa đã đẳng không mà lên, cả người giống như một đầu to lớn man thú, hướng phía người kia trùng điệp va tới. Vâng. 13 con chân long, 13 con cự tượng lực lượng hội tụ mà thành kim cương chi thân, trực tiếp đem người kia đụng bay ra ngoài. Có người đánh lén đại vương tử phủ. Người tới lợi hại, mau mau cầu viện. Trong chốc lát, các loại tiếng giống liên tiếp, tại cái này tiếng giống bên trong, càng có vô số người điên cuồng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Thừa cơ hội này, Diệp Hạo Nghĩa đằng không mà lên, phi tốc hướng phía chỗ ở của mình mà tới. Hắn mới đến, nếu như bị người vây quanh, thoát thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. May mắn, hắn vừa mới va chạm, đã đem đại đa số người rút khí, đụng bay không ít, cho nên tại hắn rời đi thời điểm, căn bản cũng không có người truy đuổi hắn. Mãi mãi, những người này thật thật đáng sợ. Diệp Hạo Nghĩa ngồi tại mình kia có chút đại điện đơn sơ bên trên, thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc. Nhìn đến bước kế tiếp, nhất định phải đối Khương Thượng càng tốt hơn một chút. Đại vương Tử Phụ, Tử Vi chính tràn đầy ngưng trọng nhìn xem ngã trên mặt đất người. Đối với người này, Tử Vi rất quen thuộc, mình thị vệ phó thống lĩnh, võ đạo tu luyện đã đạt đến sức chín châu hai hổ triều hải. Cửu Nưu Nhị Hổ, siêu phàm thoát tục. Cái này triều hải chẳng những lực lượng cường đại, mà lại càng tu luyện một môn thượng cổ kiếm thuật, kiếm quang tung hành, có thể địch ngàn người. Tử Vi vì lôi kéo vị này triều hải, thế nhưng là phí đi không ít tâm tư, nhưng là bây giờ, triều hải vậy mà chết tại trước mặt mình. Đại vương tử, triều hải bị cự lực nghiền ép kinh mạch đứt đoạn, không có nửa phần sinh cơ. Một cái khuôn mặt nhu hòa, thanh giật xuất trần nam tử, cung kính hướng phía Tử Vi nói. Tử Vi cau mày nói, tiên sinh, thật không có cách nào cứu một phát sao? Đại vương tử, nếu là có vạn năm lão dược, ngược lại không phải là không có hy vọng, bất quá liền xem như cứu lại, triều hải cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Nam tử nhẹ nhàng thở dài nói, người kia lực đạo thật sự là quá mạnh. Tử Vi đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên kỵ, với hắn mà nói, chết một cái thuộc hạ cũng không phải là cái gì để hắn khó chịu sự tình, hắn chân chính khó chịu là cái này đột nhiên tới người là ai. Tiên sinh nhưng biết cái này sông phủ đệ ta người đến từ phương nào? Tử Vi thanh âm trầm thấp, mang theo một tia sát ý. Nam tử kia trầm ngâm chớp mắt nói, đại vương tử, người kia che mặt, thấy không rõ bề ngoài, bất quá tại cái này vương thành bên trong, có can đảm điều tra đại vương tử phủ đệ, cũng chính là như vậy mấy người. Người này thực lực, lấy tiên sinh phán đoán, hẳn là cảnh giới gì? Tử Vi ánh mắt rơi vào Triều Hải trên thân, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Triều Hải một thân tu vi, đã đạt đến cửu lưu nhị hổ hoàn cảnh, bây giờ bị người đụng thành dạng này, người này làm người kiêng kỵ nhất, liền là tu vi của hắn. Nam tử kia lần này đến không do dự nói, người này tu vi, ít nhất đạt đến võ đạo chín cảnh đệ ngũ cảnh, bằng không cũng không thể đâm chết Triều Hải. Nghe được võ đạo chín cảnh đệ ngũ cảnh, Tử Vi khuôn mặt càng phát nghiêm túc, hắn những năm này tu luyện, lại thêm vương thất tài nguyên cung ứng, hiện tại cũng chẳng qua là võ đạo chín cảnh đệ tứ cảnh, có thể tiến vào đệ ngũ cảnh, trên cơ bản đều là cường giả hạng nhất. Cho ta thật tốt tra một chút, không được liền đi hỏi bậc sư, ta nhất định phải biết là ai dám len lén tiến vào chỗ ở của ta. Nam tử kia cung kính đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Tử Vi nhìn xem rời đi thuộc hạ, đôi mắt bên trong lánh sắc càng nhiều hơn mấy phần, hắn đang hướng phía Triều Hải nhìn thoáng qua, sau đó liền đi vào chỗ ở của mình. Gặp qua đại vương tử, một cái khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ người hầu, một mực cung kính nói. Tử Vi phất tay, ra hiệu kia người hầu bắt đầu, sau đó trầm giọng nói, tiên sư thi pháp, nhưng kết thúc rồi hả? Đại vương tử, tiên sư ngay tại thi pháp, muốn ta trong vòng một khắc đồng hồ, không thể quấy rầy. Kia người hầu một mực cung kính nói. Tốt, vậy ta liền chờ tiên sư một khắc đồng hồ. Tử Vi cũng không có gấp, yên tĩnh dựa vào lan can mà đứng, cả người không nói ra được tiêu sái. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại người hầu trong lòng tràn đầy khẩn trương thời điểm, cửa mật thất bị mở ra, một cái tế đàn hiện lộ ra. Đại vương tử, đã tới, liền tiến đến ngồi một chút đi. Bén nhọn thanh âm, cho người ta một loại chói tai cảm giác. Đối với thanh âm này, Tử Vi cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, tương phản trên mặt của hắn còn mang theo sán lạn nụ cười nói, tiên sư vất vả. Đang khi nói chuyện, Tử Vi ánh mắt liền rơi vào một cái dùng màu trắng vải bố làm thành tiểu nhân bên trên, tên tiểu nhân này trên quần áo viết Diệp Công Hạo Nghĩa bốn chữ. Ta hôm nay gặp Diệp Công, phát hiện hắn ngoại trừ ngẫu nhiên khó chịu bên ngoài, thời gian khác đều vô cùng bình thường. Tử Vi thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn nói, tiên sư, dựa theo ngài dĩ vãng nói, lúc này Diệp Công Hạo Nghĩa không nên nằm trên giường không dậy nổi sao? Đối với Tử Vi chất vấn, kia tiên sư cặc cặc cười nói, đại vương tử, chu thần minh chú, cựu tử vô sinh, cái này Diệp Công Hạo Nghĩa lúc này liền xem như nhảy nhót tư mừng, hắn cũng sống không quá 7 ngày. Nói đến, làm ta thi triển chu thần minh chú ngày đầu tiên, vị này Diệp Công Hạo Nghĩa liền phải chết, rốt cuộc hắn không phải đỉnh cấp võ giả, căn bản là ngăn không được chu thần minh chú thứ nhất chú. Nhìn đến, vương thất huyết mạch quả nhiên là cường đại. Đối với loại này trả lời, Tử Vi trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng là hắn biết rõ, mình cùng vị này chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như mình bức bách thật chặt, như vậy kết quả sau cùng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Thu tiên sư, Đông Bá Hầu bên kia vẫn chờ biểu hiện của ta, ta hy vọng tiên sư ngươi đừng để ta thất vọng. Nói đến đây, Tử Vi cười nhạt một cái nói, tiên sư ngài không phải cũng nghĩ mau chóng cầm tới Đông Bá Hầu ban thưởng sao? Các vương tử nói đúng, cái này Diệp Công Hạo Nghĩa chết sớm một ngày, đối ngươi ta đều có chỗ tốt, bất quá chu thần minh chú cũng có chính nó quy luật, một khi sử dụng quá mau, vẫn là hoàn toàn ngược lại. Thu tiên sư âm trầm khuôn mặt bên trên, mang theo một tia tàn khốc nói, đại vương tử hẳn là cảm thấy kia Diệp Công Hạo Nghĩa còn có thể tránh thoát kiếp nạn này hay sao? Cái này hiển nhiên sẽ không. Tử Vi thần sắc vô cùng bình thản, ta chỉ là muốn sớm một chút hoàn thành cùng Đông Bá Hầu ước định. Chương 7, hai đời người, hai huynh đệ, Lưu từ mềm mại ra tròn bên trong tỉnh táo lại, Khương Thượng đôi mắt bên trong tràn ngập toàn bộ đều là vẻ không tin. To lớn tảng đá cung điện, dùng để tô điểm màn sân khấu, cùng đây hết thảy đều không nên là hắn loại người này hưởng dụng, nhưng là bây giờ, đây đều là hắn. Đến mức, Khương Thượng trong lòng đều có chút hoài nghi, mình đến cùng có phải hay không ngày hôm qua cái cầm đao bán thịt đồ tể. Diệp Công Hạo Nghĩa cái tên này, Khương Thượng dĩ vãng cũng đã được nghe nói, bất quá hắn nghe nhiều nhất lại là liên quan tới cái tên này chuyện hoang đường.
hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, mình sẽ một ngày kia cùng cái tên này liên hệ với nhau. Diệp Công Hạo nghĩa vì sao lại đối với mình tốt như vậy, hắn đến tuột cùng có cái gì toan tính? Ha ha ha, nhị đệ, ngươi hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Ngay tại Khương Thượng ra khỏi phòng thời điểm, hắn nghe được một tiếng tràn đầy giọng quan thiết, một tiếng áo trắng phiêu nhiên như tiên Diệp Công chính ảo ảo đứng tại ngoài điện, tràn đầy nụ cười nhìn xem hắn. Lúc này Diệp Công Hạo nghĩa phong độ nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt thế, liền ngay cả trong lòng tràn đầy kiêng kỵ Khương Thượng lúc này cũng không nhịn được cảm khái, đây là một vị tuyệt thế mỹ thiếu niên. Gặp qua Diệp Công, Khương Thượng cung kính hành lễ. Mặc dù Diệp Hạo nghĩa nói bọn hắn là huynh đệ, nhưng là đối với việc này Khương Thượng lại là không nguyện ý phạm sai lầm. Gọi một cái Diệp Công làm đại ca, đây còn không phải là mình tìm cho mình chết. Nhìn xem một bộ tránh xa người ngàn dặm Khương Thượng, Diệp Hạo nghĩa trong lòng lập tức liền gấp, kia Chu Thần Minh Chú chỉ có mấy ngày, hắn tu vi không đủ, viện thủ không đủ, nếu như không thể từ Khương Thượng nơi này đột phá, trên cơ bản đó là một con đường chết. Gia hỏa này làm sao lại có chút tử tâm nhắn đâu? Không được, hôm nay làm sao đều muốn giải quyết Khương Thượng, để hắn đối với mình không thể có nhiều như vậy lòng đề phòng. Nhị đệ, ngươi dạng này gọi liền khách khí. Diệp Hạo nghĩa nói đến đây, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đau lòng mà nói đến, cái này trên thực tế cũng không oán ngươi, nếu như ta ở vào vị trí của ngươi, ta đồng dạng sẽ hoài nghi. Nhưng là nhị đệ, ta đối với ngươi chi tâm, mặt trời có thể bày tỏ. Tại đem những này đau lòng nhức góc lời nói xong, Diệp Hạo nghĩa liền chờ đợi trong lòng tiếng vang, đáng tiếc, hắn cái gì cũng không có nghe được. Cực kỳ hiển nhiên, hắn những lời này, Khương Thượng mang theo to lớn đề phòng, cũng không có lên cái tác dụng gì. Nhị đệ, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Diệp Hạo nghĩa tại hít một hơi về sau, dùng một loại vô cùng thanh âm trầm thấp nói, kiếp trước, đối với cái này, Khương Thượng còn thật tin tưởng. Rốt cuộc bọn hắn vị trí nên đại, quỷ thần mà nói, tương đương tình hành. Hẳn là ta kiếp trước cùng Diệp Công. Khương Thượng trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ hoài nghi, nếu như kiếp trước bên trong hắn cùng hiện tại Diệp Công là huynh đệ, như vậy Diệp Công đối với hắn như thế đành phải hết thảy đều có thể giải thích thông. Diệp Hạo nghĩa khoát tay nói, không phải, chúng ta kiếp trước bên trong cũng không phải là huynh đệ. Làm một từ hiện đại xuyên qua tới người, Diệp Hạo nghĩa rất rõ ràng, lúc này thuận Khương Thượng mạch suy nghĩ đi, tựa như lập tức kéo gần lại quan hệ giữa bọn họ, nhưng là trên thực tế, về sau để Khương Thượng có càng nhiều hoài nghi, cho nên hắn muốn phản lấy sáo lộ tới. Vậy chúng ta gặp chính mình suy đoán sai lầm, Khương Thượng trong chốc lát không biết mình lúc này đến tột cùng nên nói cái gì. Chúng ta không phải huynh đệ, nhưng là chúng ta lại là tri âm. Diệp Hạo nghĩa nói đến đây, đôi mắt bên trong toát ra một tia hướng tới nói, ta kiếp trước bên trong cũng không phải là cái gì Diệp Công, chỉ là một cái bình thường nhạc công. Ta thích đánh đàn, thế nhưng là mặc dù rất nhiều người đều nói ta đạn từ khúc tốt, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết ta đạn từ khúc tốt chỗ nào. Thẳng đến có một ngày, ta tại sông lớn bên mở, chợt có đoạt được, gặp lúc ấy, ngay tại bắt cá ngươi. Trải qua gia công cao sơn lưu thủy cố sự, bị Diệp Hạo nghĩa chậm rãi nói ra, làm Diệp Hạo nghĩa giảng đến mình bởi vì Khương Thượng cái chết, mà trực tiếp đem tên của mình đàn đập bể thời điểm, Khương Thượng đôi mắt bên trong đã sinh ra một tia cảm động, hắn nhìn về phía Diệp Hạo nghĩa ánh mắt cũng tràn đầy nhu hòa. Len ken, ngài thu được Khương Thượng sơ bộ tán đồng, ban thưởng phổ thông linh bảo bạch ngọc chiến ấu. Bạch ngọc chiến ấu, linh bảo. Mặc dù tại cái này tiên tiên linh bảo mới có thể bảo mệnh phong thần thế giới, phổ thông linh bảo không tính là cái gì, nhưng là cái này dù sao cũng là mình lấy được kiện thứ nhất linh bảo. Diệp Hạo nghĩa trong lòng vui vẻ, nhưng là lúc này hắn mặt ngoài thần sắc cũng đã trở nên càng thêm nghiêm túc, thậm chí đang khi nói chuyện, thanh âm của hắn đều mang như vậy một tia trầm thấp. Trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên mượn nhờ Tam Sinh Thạch, thấy được dĩ vãng tình hình, ta liền quyết định, cả đời này, bất luận ngươi là phú quý vẫn là nghèo khó, ta người đại ca này đều muốn tìm tới ngươi người huynh đệ này. Chúng ta muốn dắt tay đồng hành, cộng đồng hưởng thụ thế gian này phồn hoa. Nhị đệ, ta nói những này đều là lời trong lòng, nếu như ngươi cảm thấy nơi nào còn không có giải thích rõ ràng, ngươi có thể cho ta nói ra. Ngươi yên tâm đâu, tại cái này chiều ca, chỉ cần là có đại ca ta một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để huynh đệ ngươi đói ở. Đây cõi lòng thâm tình Diệp Hạo nghĩa nói đến đây, đột nhiên quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng nói, hoàng thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Diệp Công Hạo nghĩa nếu có nửa điểm đối Khương Thượng lòng xấu xa, để cho ta ngũ lôi doanh đỉnh, chết không yên lành. Tại đem cái này lời thề nói xong trước mắt, Diệp Hạo nghĩa trong lòng âm thầm cô, đây là Diệp Công Hạo nghĩa phát lời thề, cùng ta Diệp Hạo nghĩa không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá nhưng vào lúc này, tiếng đinh đông nhanh chóng tại Diệp Hạo nghĩa trong lòng vang lên. Cao sơn lưu thủy gặp chi âm cố sự, để Khương Thượng trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng là bây giờ, Diệp Hạo nghĩa lời thề lại làm cho Khương Thượng lập tức buông xuống treo cao trái tim. Diệp Hạo nghĩa là hạng người gì, hắn làm sao có thể vì lừa gạt mình phát hạ dạng này lời thề? Nhìn đến vị này Diệp Công Hạo nghĩa, thật là đem mình trở thành kiếp trước huynh đệ. Mặc dù Khương Thượng rất khó lập tức từ trong lòng của mình bắn ra đối Diệp Công Hạo nghĩa tình huynh đệ, nhưng là một loại cảm động lại tràn ngập tại trong lòng của hắn. Một đời một thế, không rời không bỏ cái này Diệp Công Hạo nghĩa thật sự là. Len ken, ngài thu được Khương Thượng chiều sâu tán đồng, ban thưởng thần ngộ thời gian một khắc đồng hồ. Chiều sâu tán đồng, vậy mà chỉ ban thưởng một khắc đồng hồ thần ngộ thời gian, cái này thần ngộ thời gian có phải hay không có chút quá đáng tiền? Diệp Hạo nghĩa ở trong lòng nhà rãnh sau khi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn dùng một loại có thể vô cùng thanh âm trầm thấp nói, Khương Thượng, mặc dù ngươi bây giờ đi so ta xem ra lớn một điểm, nhưng là huynh đệ chúng ta chi nghĩa là không cải biến được. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ở kiếp trước là huynh đệ, hiện tại chúng ta vẫn là huynh đệ, chúng ta là hai đời người, hai huynh đệ. Khương Thượng nặng nề gật đầu, hắn mặc dù trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là đối với Diệp Hạo nghĩa sau cùng lời nói, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại thật sâu cảm xúc. Hai đời người, hai huynh đệ. Đại ca. Khương Thượng thanh âm bên trong tràn đầy tình cảm. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng đinh đông vang lên lần nữa. Chương 08, mây đen ép thành đến, Lưu nhận lấy bạch ngọc chiến ngẫu. Đã quen thuộc nhận lấy hệ thống vật phẩm Diệp Hạo Nghĩa, tại trở lại chỗ mình ở trước tiên, ngay tại trong lòng trầm giọng nói. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe, một cái trắng loáng như ngọc chiến ngẫu liền đã rơi vào Diệp Hạo Nghĩa trong tay. Cái này chiến ngẫu chỉ có cao hơn 5 thước, nhưng là điêu khắc vô cùng tinh mỹ, chẳng những trên người khôi giáp nho nhã như sình, liền ngay cả kia tinh tế bạch ngọc trường thương bên trên đều tràn ngập hoa văn. Bạch ngọc chiến ngẫu, Côn Luân ngọc tâm điêu khắc mà thành, bộ nhớ trận pháp, một khi thôi động, có thể ngăn cản võ đạo tầng thứ 9 Lưu Ly vô cấu thân cường giả. Lưu Ly vô cấu thân. Diệp Hạo Nghĩa đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Những ngày này, hắn đối với Đại Thương Vương Chiêu vũ lực tình huống cũng tiến hành một chút hiểu rõ. Tại Đại Thương Vương Chiêu bên trong, võ giả đồng dạng chia làm võ sĩ, võ tướng, võ vương cùng võ thánh mấy cái 4 cấp độ. Mà cái này 4 cấp độ, mỗi một tầng lại bị chia làm cửu trọng. Trong đó võ vương tầng thứ 9 liền là Lưu Ly vô cấu thân. Tại toàn bộ Đại Thương Vương Chiêu bên trong, bên ngoài Lưu Ly vô cấu thân cường giả cũng chính là 8 đại thần tướng, ở trong đó liền bao quát Diệp Công Hạo Nghĩa cứu cứu, cũng chính là vị kia thân đồ huyền. Nếu như không tính những cái kia cao cao tại thượng tam giáo môn nhân, Hồng Hoang đại lão, Diệp Hạo Nghĩa đạt được cái này bạch ngọc chiến ngẫu, liền có thể nói đã bắt đầu đi lên đỉnh phong. Mà tính đến những người kia, cái này bạch ngọc chiến ngẫu cũng chính là một cái đồ chơi. Bất quá bây giờ, cái này bạch ngọc chiến ngẫu tác dụng lại không nhỏ, nó chẳng những có thể lấy dùng để chiến đấu, hơn nữa còn có thể coi như thứ hai phần thân, lại dò xét một chút bản thể không tiện dò xét sự tình. Lên. Dựa theo bạch ngọc chiến ngẫu phương pháp sử dụng, Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp đem mình một tia thần thức rót vào cái này bạch ngọc chiến ngẫu bên trong. Trong chốc lát, bạch ngọc chiến ngẫu liền hóa thành một cái khoảng trường cao hơn một trượng chiến tướng, trường thương trong tay của hắn càng là biến thành tràn đầy sát cơ trượng hai trường thương. Diệp Hạo Nghĩa mặc dù không hiểu thương pháp, nhưng là hắn hoàn toàn có thể dùng cái này bạch ngọc chiến ngẫu chiến đấu, chiến ngẫu thể nội còn tồn lấy một bộ không sai thương pháp. Đồ tốt, không hưởng công ta cùng Khương Thượng giá hỏa này nói chuyện nửa ngày tâm. Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa chuẩn bị tiếp nhận thần ngộ một khắc đồng hồ ban thưởng thời điểm, một trận rối loạn tiếng bước chân trong nháy mắt phá vỡ hắn yên tĩnh. Đối với tiếng bước chân này, Diệp Hạo Nghĩa vô cùng không thích. Vừa đến, hắn hiện tại đang chuẩn bị tiếp nhận ban thưởng, liền bị vội vàng đánh gãy. Cái này thật sự là hỏng hắn Diệp Công Hạo Nghĩa hào hứng. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn đã phân phó không có việc gì không nên quấy rầy hắn, hiện tại vẫn như cũ có người xông lại, điều này nói rõ sự tình không ít. Tại sinh tử của mình còn không có giải quyết thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa thật sự là không nguyện ý lại tham dự những chuyện khác. Diệp Công, không xong. Diệp Công. Tràn đầy thanh âm dồn dập từ đại điện bên ngoài truyền tới, thanh âm này Diệp Hạo Nghĩa cũng không lạ lắm, chính là Diệp Công phủ tổng quản Diệp Thọ. Đem bạch ngọc chiến ngẫu thu hồi, Diệp Hạo Nghĩa đi ra đại điện, còn không có đợi hắn mở miệng, kia Diệp Thọ đã gấp giọng mà nói, cứu gia tại Vân Mộng bị Vũ sư đánh lén, rơi vào Vân Mộng vực sâu, hiện tại không rõ sống chết. Vũ sư. Dựa theo bản chủ ký ức, người này là Vân Mộng chúng man đầu lĩnh, danh xưng tu vi đã đạt đến võ vương đỉnh phong. Lại có người nói, người này lúc còn trẻ, từng tại Đồng Lai Tiên Đảo học quang nghệ, hiện tại pháp lực vô biên, người bình thường khó mà địch nổi. Những này liên quan tới Vũ sư lời nói, vô luận cái nào là thật, đều cho vị này Vũ sư bịt kín sát thái thần bí. Mặc dù không có gặp qua thân đồ huyền, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa lại biết, người này là Diệp Công một mạch trụ cột. Chính là bởi vì cái này cứu cứu tồn tại, cho nên Diệp Công Hạo Nghĩa thời gian mới có thể trôi qua vô cùng dễ chịu. Mà bây giờ, cứu cứu bị đánh lén không rõ sống chết, Diệp Công Hạo Nghĩa tiếp xuống đối mặt thế cục, có thể nghĩ. Nắm tay bên trong bạch ngọc chiến ngẫu, Diệp Hạo Nghĩa thản nhiên nói, vội cái gì, cứu cứu đến tuột cùng làm sao bị vị kia Vũ sư đánh lén, ngươi tinh tế cho ta nói một chút. Diệp Thọ cũng coi là một cái có người có bản lĩnh, chỉ bất quá lần này sự tình thật sự là quá lớn, cho nên hắn mới có thể thất kinh. Lúc này bị Diệp Hạo Nghĩa vừa hô, hắn lập tức bình tĩnh lại, mắt thấy bình tĩnh vô cùng Diệp Hạo Nghĩa, hắn lập tức tựa như tìm được chủ tâm cốt. Diệp Công vừa mới đạt được 800 dặm khẩn cấp báo tin, cứu ra tại Vân Mộng đầm lầy bên trong, bị Vũ sư đánh lén, rơi xuống vực sâu, không rõ sống chết. Hiện tại trinh phạt Vân Mộng đại quân, trên cơ bản đã toàn quân bị diệt. Chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sớm a. Nhìn xem một bộ sợ hãi bộ dáng Diệp Thọ, Diệp Hạo Nghĩa gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Diệp Thọ sửng sốt, hắn mặc dù trong lòng không có bất kỳ cái gì chú ý, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, lúc này Diệp Công không nên tìm mình thương nghị một chút sao? Rốt cuộc cái này Diệp Công trong phủ, có thể cùng Diệp Công thương nghị người, chỉ có chính mình. Diệp Công để cho mình xuống dưới, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cuối cùng, Diệp Thọ vẫn là lui xuống. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại thời điểm, một trận tiếng khóc lại truyền tới. "Diệp Công, không xong, Huyền Y Liễu vệ bao vây thần tướng phủ, muốn em cứu ra một nhà hạ ngục." Một cái người hầu nhanh chóng xông lại, dồn dập hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói. Nghe nói như thế, Diệp Hạo Nghĩa nhíu mày một cái, giờ khắc này Diệp Hạo Nghĩa thật là có một loại muốn đánh người xúc động. Đánh trận thân chết thì bỏ qua, còn muốn đem thân đổ huyền người nhà hạ ngục, cái này tính là chuyện gì? Đối với loại này tình huống, Diệp Hạo Nghĩa biết mình không thể không quản, hắn tại hơi sửng sốt một chút, liền trầm giọng phân phó nói, "Cho ta chuẩn bị ngựa, chúng ta hiện tại liền đi thần tướng phủ." Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa hướng thẳng đến đại điện đi đến. Tại trong đại điện, đặt vào Diệp Hạo Nghĩa một đôi lôi cổ đúng kim chủ y, mặc dù không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình vẫn là mang lên ra hòa tốt. Diệp Thọ nhanh chóng theo sau nói, "Diệp Công, Huyền Y Liễu vệ chính là đại vương thân vệ, bọn hắn làm việc đều là tiếp đại vương mệnh lệnh, ngài như thế đi qua, nói không chừng sẽ liên lụy tới ngài. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Diệp Thọ, Diệp Hạo Nghĩa khoát tay áo, hắn mặc dù xuyên qua tới mới mấy ngày, nhưng là tiếp nhận bản chủ ký ức, tại tăng thêm phân tích đến tuột cùng là ai giết mình, đối với đại thương tình hình đã có hiểu biết. Cái này đại thương mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng là trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt. Hán Diệp công phủ cùng mình cứu cứu thần tương phủ giống nhau một thể, nếu như lúc này không tranh thủ một hai, như vậy thân đồ huyền chiến bại thời điểm, chẳng mấy chốc sẽ liên lụy đến trên người hắn. Mặc dù kia Chu thần minh chú hắn còn không có cách nào phá giải, nhưng là hiện ngay tại lúc này, Diệp Hạo Nghĩa đã không lo được nhiều như vậy. Diệp công Hạo Nghĩa có một thất trên đùi dài lần tiến, khoảng chừng cao hơn một trượng tuấn mã. Chỉ bất quá di vãng, cái này tuấn mã đều là bị người lôi kéo hành động, nhưng là bây giờ, Diệp Hạo Nghĩa không lo được nhiều như vậy, bọn người rơi vào lập tức, cứ dựa theo trí nhớ của mình, hướng phía thần tương phủ phương hướng, nhanh chóng dục ngựa chạy hết tốc lực tới. Diệp Thọ nhìn xem rời đi Diệp Hạo Nghĩa, lập tức liền quát tầm lên, đều cho ta đuổi theo, Diệp công nếu là xảy ra vấn đề, ta lột ra các của các ngươi. Chương 09, Diệp công, tiểu bối ngươi thân đồ thần tướng phủ bên ngoài, lúc này có không ít người rảnh rỗi tại chỉ trỏ. Đối với những người không phận sự này mà nói, thân đồ thần tướng phủ cao cao tại thượng, bọn hắn những người này, cùng thân đồ thần tướng phủ, có thể nói là tám gậy che đánh không đến một chút quan hệ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại tại nhìn thân đồ thần tướng phủ náo nhiệt. Thật là khiến người ta nghĩ không ra, thân đồ thần tướng phủ vậy mà cũng có xét nhà một ngày. Nói chuyện chính là một người mặc cẩm y liễu, nhìn qua tràn đầy phú quý chi khí mập mạp. Cái này thanh âm của mập mạp bên trong, mặc dù tràn đầy cảm xúc dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, trong giọng nói của hắn, càng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thân đồ huyền là chúng ta đại thương tám đại thần tướng một trong, cái này huyền y liễu vệ tại sao muốn động thủ với hắn a? Ngươi còn không biết ta, nghe nói là thân đồ huyền tại Vân Mộng đầm lầy, bị vũ sư đánh lén, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nói chuyện chính là kia cẩm y mập mạp, hắn mang theo một tia dương dương tự đắc mà nói, nghe nói, 10 vạn đại quân, một cái đều không có còn lại. Thật ra, không phải nói thân đồ huyền rất biết đánh nhau sao? Vân Mộng Vũ sư, nghe nói đã là võ thánh cấp bậc nhân vật, thân đồ huyền mặc dù mạnh, cũng không phải vị này Vân Mộng Vũ sư đối thủ a. Chậc chậc, thân đồ huyền liền xem như bại, cũng không là chính hắn nguyện ý, trực tiếp như vậy xét nhà, có phải hay không? Người nói chuyện nói phân nửa, liền có chút không dám nói tiếp. Đối với hắn mà nói, nói hai câu ngồi châm chọc mặc dù rất dễ dàng, thế nhưng là một khi chọc huyền y liễu vệ, vậy coi như là thật mình muốn chết. Đáng tiếc a, thân đồ Nhược Lan danh xưng triều ca hai đại mỹ nữ một trong, lần này cũng không biết muốn tiện nghi người nào. Ngay tại cái này nghị luận bên trong, một trận thê lương tiếng la khóc đã từ thân đồ thần tướng phủ kia cao lớn tường biện bên trong truyền tới. Loại này tình hình, để một chút vốn là người xem náo nhiệt, lúc này cũng sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Rốt cuộc, người tâm đều là nhục trường, loại này tình hình, thật sự là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Nhìn đến thân đồ thần tướng phủ, lần này thật là xong. Cũng liền tại kia người mặc lúc cầm y mập mạp, phát ra như vậy cảm khái trong ngáy mắt, chỉ thấy một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới. Đương theo lấy tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đoàn người từ đằng xa gào thét mà tới. Đi ở trước nhất là một thất đen nhánh cao lớn tuấn mã, con tuấn mã kia bên trên chính ngồi bước vàng một người mặc bạch bào, dung nhan tuấn tú thiếu niên. Đây là ai a? Có phải hay không thân đồ thần tướng phủ được cứu rồi? Có đồng tình thân đồ huyền người, nhịn không được hướng phía bốn phía hỏi. Ha ha, có cái gì cứu, tới là Diệp công, muốn nói lên một đời Diệp công tới, còn có một số tác dụng, hiện tại cái này Diệp công tới, ha ha, hắn ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Nói chuyện vẫn như cũng là kia cầm y mập mạp. Hắn tại nói đến đây về sau, liền hi hi cười nói, thần tướng phủ nữ tử, nhất định sẽ bị bắn ra. Kia thân đồ Nhược Lan ngươi liền không cần suy nghĩ, nhưng là nhà bọn hắn một chút thị nữ, huynh đệ cũng có thể thương tiếc một hai a. Thân đồ thần tướng phủ lầu chính, toàn thân áo trắng thân đồ Nhược Lan, chính lặng lặng nhìn phía dưới hết thảy, mà ở phía sau hắn, một cái khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi, chính mỉm cười nhìn xem thân đồ Nhược Lan. Thân đồ tiểu thư, ngươi sau cùng viện binh tới. Kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, hắn có thể tiến cái này cửa phủ sao? Thân đồ Nhược Lan thật chặt cắn môi, nàng không có lên tiếng, nhưng là trong thần sắc lại mang theo như vậy một tia băng lãnh. Nhược Lan tiểu thư, ngươi thật nhẫn tâm, để cái này một phủ cẩm y ngọc từ người, đều vì ngươi mà chịu khổ sao? Vậy hạ thích ngươi, là phúc khí của ngươi, chỉ cần là ngươi cúi đầu xuống, chẳng những có thể để tránh trừ xét nhà nỗi khổ, hơn nữa còn có thể một bước lên trời. Khi đó, chúng ta nên tôn xưng ngài một tiếng phu nhân. Thân đồ Nhược Lan vẫn như cũ không nói lời nào, mà kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, đồng dạng không có gấp, hắn nghe bốn phía giống như quỷ khóc sói gào xét nhà âm thanh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tươi cười đắc ý, hắn thích khiêu chiến, hắn càng ưa thích điều giáo loại này cắn răng không nghe khuyên bảo người. Trong mắt hắn, đã mất đi thân đồ huyền che chở, vị này đại vương thích hai đại mỹ nữ một chồng, nhất định sẽ đi đến bệ hạ hậu cung. Giết người. Diệp công Hạo Nghĩa giết người. Một trận chói tai tiếng la, trong nháy mắt chế trụ những cái kia tiếng kêu thảm thiết. Diệp công Hạo Nghĩa giết người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này Diệp công bị thuộc hạ của mình chặn lại, cho nên trực tiếp giết chính hắn thuộc hạ, như vậy, liền thật thú vị. Thế nhưng là liền trong lòng hắn đắc ý thời điểm, chỉ thấy một cái thuộc hạ nhanh chóng chạy tới nói, báo cáo thống lĩnh, Diệp công Hạo Nghĩa giết chúng ta năm cái huynh đệ, đã xuống tới. Nghe được thanh âm này, chẳng những nam tử trung niên giật mình, liền ngay cả thân đồ Nhược Lan đều dùng một loại thần sắc không dám tin nhìn xem kia bẩm báo người. Diệp công Hạo Nghĩa, cái này trong kinh thành chứ danh phế vật, hắn cũng dám giết huyền y hiệp vệ, đây quả thực là phản. Người xác định kia giết người liền là Diệp công Hạo Nghĩa sao? Trung niên nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia không tin. Đúng vậy đại nhân, ngài nếu là không tin người, có thể đi qua nhìn một chút. Không, Diệp Hạo Nghĩa xuống tới, đương theo lấy kia thuộc hạ
chỉ thấy toàn thân áo trắng Diệp Hạo Nghĩa đã giục ngựa băng băng mà tới. Lúc này Diệp Hạo Nghĩa trong tay càng dẫn theo một đôi nhìn qua giống như bánh xe lớn nhỏ kim truy, nhìn qua vô cùng uy phong. Diệp Công, Huyền Y Liễu vệ làm việc, ngươi như thế không chút kiêng kỵ xông lại, muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn tiến Huyền Y Liễu vệ lao tù hay sao? Nam tử trung niên mắt thấy Diệp Hạo Nghĩa, trầm giọng quát lớn. Đối với vị này tuổi trẻ Diệp Công, hắn trên cơ bản không có cái gì kiêng kỵ, hắn tin tưởng chỉ cần là mình một phen quát lớn, vị này Diệp Công nhất định sẽ lùi bước. Diệp Công, tiểu bối ngươi. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem siêu mình xuống lại mà đến Huyền Y Liễu vệ, đôi mắt bên trong sinh ra một tia cười lạnh. Hắn kế thừa bản chủ ký ức, đối với bản chủ quá khứ hết thảy, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nếu như là bản chủ, tại loại này tình huống dưới, nhất định sẽ lùi bước. Mà một khi lùi bước, như vậy Diệp Công phủ tại rất nhiều người trong mắt, liền là một khối ăn chuột thì ngu sao mà không ăn thịt mỡ. Loại này tình huống, mình làm sao có thể cho phép phát sinh? Mặc dù mình muốn phát triển khiêm tốn, thế nhưng là bị người trực tiếp ngay cả một khối xương đều không thừa nuốt mất, kia liên phát phát triển thời cơ cũng không có. Người tới, để Diệp Công xuống ngựa. Nam tử trung niên nhìn xem đầu ngồi ở trên ngựa Diệp Hạo Nghĩa, cười ha ha một tiếng nói. Mấy cái đứng tại Diệp Hạo Nghĩa bên cạnh Huyền Y Liễu vệ, tại nghe mệnh lệnh này thứ nhất trong nháy mắt, liền hướng phía Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp bắt tới. "Diệp Công, chính ngươi xuống tới, vẫn là để chúng ta đem Diệp Công ngài mời xuống tới, huynh đệ chúng ta đều là cầu thả người, từng cái động thủ bắt đầu, trong tay không có một cái nặng nhẹ, nếu như đem Diệp Công ngài cho bị thương, kia." Yeah. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn chẳng hán, hắn lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong tràn đầy đủ cười chế nhạo. "Diệp Công, đại vương đường đệ, lại có thể thế nào?" Thế nhưng là ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên dùng ngựa, tay trái lôi cổ đúng kim chủ ý, càng là hướng thẳng đến người kia, trùng điệp nện xuống. Chương 10, tung hành vô địch Diệp Hạo Nghĩa, Lưu, làm Huyền Y Liễu vệ tiểu đầu mục, thiết mục một mực đều đang đợi lấy một cái thăng chức thời cơ, một cái tại nhà mình đại thống lĩnh trước mặt cơ hội biểu hiện. Hiện tại cơ hội tới, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần là mình có thể để vị này Diệp Công mất mặt, lớn như vậy thống lĩnh đối với mình ban thưởng, nhất định sẽ thật nhanh xuống tới. Thế nhưng là, ngay tại hắn dương dương đắc ý, chờ đợi lấy khích lệ chi từ đến thời điểm, nên đón hắn, lại là một cái kim sắc cự truy. Đại truy hạ lạc, hắn cảm thấy mình tâm thần bị đoạn. Hắn tại thời khắc này muốn chạy trốn, lại phát hiện mình cả người tại thời khắc này, vậy mà không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Ta hiện tại làm sao ngay cả động đậy cũng không được. Từng cái suy nghĩ, nhanh chóng tại thiết mục trong lòng lấp lóe, mà cuối cùng, những ý niệm này trực tiếp hóa thành hư vô. Theo thiết mục thân thể ngã xuống, cơ hồ tất cả tuân hướng Diệp Hạo Nghĩa thân ảnh, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn từng người trợn to hai mắt, nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Diệp Hạo Nghĩa. Đây là Diệp Công Hạo Nghĩa sao? Hắn làm sao dám động thủ thật? Ai cho hắn là gan lớn như vậy, ai bảo hắn như thế không kiêng nể gì cả? Diệp Hạo Nghĩa, ngươi dám ở trước mặt ta giết người, hôm nay ta Huyền Y Liễu vệ lao tù, ngươi nhìn tới là nhất định phải đi một chuyến nha. Nam tử trung niên đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía khua tay nói, cho ta xuất thủ, sinh tử vô luận. Cũng liền tại nam tử trung niên nói chuyện trong nháy mắt, những cái kia lúc đầu đã kinh ngạc đến ngây người Huyền Y Liễu vệ, từng cái huy động đao kiếm, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa lao đến. Đã đem 36 thức thiên cương truy tu luyện đến đỉnh phong Diệp Hạo Nghĩa, trực tiếp một nhấn lưng ngựa, cả người liền đằng không mà lên. Trong tay hắn song truy huy động, hướng phía những công kích kia binh khí, trực tiếp quét ngang tới. Nương theo lấy một trận tiếng leng keng vang, cơ hồ tất cả cùng Diệp Hạo Nghĩa song truy đụng phải binh khí, cơ hồ là trước tiên liền bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, một số người gấp tay cầm binh khí, càng là sinh ra từng đạo vết rách. Một cái khuôn mặt đen nhánh Huyền Y Liễu vệ, tại cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là còn không có đợi hắn chạy ra hai bước, cự truy liền giống như một vệt kim quang, trực tiếp đem cả người hắn nện vào trên mặt đất. Đứng tại trên đài cao thân Đồ Nhược Lan, giờ phút này thật chặt nắm chặt hai tay. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình cái này giống như công tử bột đồng dạng biểu đệ, vậy mà như thế lợi hại. Hắn lúc này chỉ là một cái đơn giản xuất thủ, liền còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, những cái kia cũng coi là hảo thủ Huyền Y Liễu vệ, có thể nói là chạy từ phía thiên la địa võng. Trầm thấp tiếng giống từ nam tử trung niên trong miệng phun ra. Lúc này nam tử trung niên đôi mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận, dưới trướng hắn Huyền Y Liễu vệ tại toàn bộ triều ca bên trong có thể nói là một chi làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường lực lượng, hiện bây giờ lại bị người như thế tru sát, cái này để người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn phải dùng Diệp Hạo Nghĩa máu rửa sạch bọn hắn Huyền Y Liễu vệ xỉ nhục. Nương theo lấy nam tử trung niên tiếng giống, từng đạo dây thừng từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa bao phủ xuống tới. Những này huy động dây thừng người đều nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, những dây thừng kia giống như từng đạo linh xà, trong nháy mắt cuốn ở Diệp Hạo Nghĩa cánh tay cùng trên đùi. Đối mặt loại này tình huống, Diệp Hạo Nghĩa thần sắc cứng lại, hắn nhìn xem kia khoảng chừng 20 cái kéo động dây thừng Huyền Y Liễu vệ, đôi mắt bên trong lánh sắc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Cho ta trói lại. Nam tử trung niên cáo kỉnh quát, lưu hắn một hơi là được, cái khác không cần phải để ý đến. Câu nói này, nam tử trung niên nói đằng đằng sát khí, cực kỳ hiển nhiên hắn đối với Diệp Hạo Nghĩa vẫn tồn tại một tia kiêng kỵ. Mà thân Đồ Nhược Lan sắc mặt thì bắt đầu trắng bệnh. Cho dù đối với cái này giống như bao cỏ đồng dạng biểu đệ, nàng dị vãng cũng không có bao nhiêu thân cận, nhưng là bây giờ, tại gia tộc mình gặp đại nạn thời điểm, duy nhất đứng ra liền là cái này biểu đệ. Điều này không cho nàng từ trong lòng đối với Diệp Hạo Nghĩa sinh ra một loại cảm kích chi tâm. Nhưng là bây giờ, biểu đệ của mình lại thân bại bị bắt, cái này khiến hắn từ trong lòng dâng lên một tia thê lương. Thân Đồ tiểu thư, Diệp Công Hạo Nghĩa gan to bằng trời, cũng dám đối ta Huyền Y Liễu vệ xuất thủ, lần này liền xem như bệ hạ nhân tử, sợ rằng cũng phải đem hắn đi này đến Nam Man Hoàng Vũ chi địa, để hắn bình thế khó mà trở về. Nam tử trung niên nhìn xem Thân Đồ Nhược Lan, thản nhiên nói, ta nghe nói Thân Đồ tiểu thư cũng là ngươi cô cô một tay nuôi nấng, chẳng lẽ Thân Đồ tiểu thư muốn xem lấy ngươi cô cô cái này còn độc nhất, bởi vì ngươi mà chịu khổ sao? Cái này làm người à, luôn luôn có vô số bất đắc dĩ, ta cảm thấy Thân Đồ tiểu thư ngươi tại một ít chuyện bên trên nên có chút hy sinh. Hy sinh hai chữ, nam tử trung niên nói rất nhẹ, nhưng là hai chữ này bên trong lại mang theo thật sâu bức bách. Đại vương thích ngươi, ngươi cảm thấy cái này Triều ca còn có người có thể che chở ngươi sao? Thân Đồ Huyền nếu không phải không biết thời thế, hắn làm sao lại đi Vân Mộng Đầm Lầy, hắn lưu tại Triều ca làm thần tướng không tốt sao? Nam tử trung niên sau cùng lời nói thì tựa như từng cây cương trầm đâm vào Thân Đồ Nhược Lan trong lòng. Giờ khắc này Thân Đồ Nhược Lan đột nhiên cảm thấy mình thân thể đang run rẩy. Thu một tiếng quát khẽ từ hơn 20 cái huyền y lìa vệ trong miệng đồng thời hô lên, mà nương theo lấy cái này thu chữ, những này huyền y lìa vệ bắt đầu điên cuồng dùng sức kéo gân dây thường chỗ. Bọn hắn muốn để Diệp Hạo Nghĩa không phản kháng chút nào chi lực. Thế nhưng là liền tại bọn hắn thu chữ hét ra trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa thân thể đột nhiên lắc lư, thẳng tắp. A, một cái ngay tại nắm chặt dây thường huyền y lìa vệ, liền cảm thấy mình thân thể đột nhiên không nhận tầm kiểm soát của mình, hắn cảm thấy chính mình thân thể lập tức bay lên. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm sao bay lên? Kia huyền y lìa vệ trong lòng vừa mới dâng lên loại ý nghĩ này, hắn liền phát hiện đồng bạn của mình vậy mà bay đến trước mặt của mình. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao cũng bắt đầu bay lên. Ngay tại cái này trong kinh hãi, bay lên thân ảnh càng ngày càng nhiều, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, hơn 20 cái huyền y lìa vệ đều giống như máy xay gió trên bánh xe, điên cuồng xoay tròn. Bốn phía lúc đầu chuẩn bị công kích Diệp Hạo Nghĩa võ giả, lúc này một cố đều sợ ngây người, bọn hắn hệ cái kia muốn chạy trốn, thế nhưng là không ít người còn không có đào tẩu hai bước, liền bị những cái kia bay lên đồng bạn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Trong chốc lát, mấy trăm tên vây quanh huyền y lìa vệ đều chạy từ phía, tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này càng là liên tiếp. Trung niên nam tử kia sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, làm huyền y lìa vệ đại đầu lĩnh, cái này căn bản là đang đánh mặt của hắn. Bất quá hắn nhìn xem giống như ma thần tại thế Diệp Hạo Nghĩa, trong thần sắc tràn ngập chấn kinh. Lúc đầu hắn coi là Diệp Hạo Nghĩa chỉ là nhất thời chi dũng, lại không nghĩ tới lúc này cái thằng này vậy mà giống như ma thần tại thế, thật sự là cường đại khiến người sợ hãi. Bán tên. Tại do dự trong nháy mắt, nam tử trung niên đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, mặc dù Diệp Công Hạo Nghĩa thân phận không tầm thường, nhưng là hiện tại không lo được nhiều như vậy. Những ngày tiễn liền xem như muốn hay không Diệp Công Hạo Nghĩa mệnh, cũng muốn để hắn thành thật một chút. Mà Thân Đồ Nhược Lan thần sắc trở nên lại là vô cùng khó coi. Nàng mặc dù là nữ tử, lại biết mũi tên lợi hại. Diệp Hạo Nghĩa liền xem như lợi hại hơn nữa, hắn có thể chống đỡ được mưa tên sao? Chương 11, song truy nơi tay đánh đâu thằng đó, lưu một cái chớp mắt, tiễn như mưa phát. Đối diện với mấy cái này đập vào mặt mưa tên, Diệp Hạo Nghĩa nhanh chóng múa thân thể, những cái kia đã bay lên huyền y liễu vệ, lúc này điên cuồng vùng ra bàn tay của mình. Bọn hắn không muốn chết. Hiện ngay tại lúc này, bọn hắn muốn sống sót. Thế nhưng là vừa mới lôi kéo lực lượng thật sự là quá lớn, tại bọn hắn buông tay trong nháy mắt, từng cái trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc. Mưa tên giáng lâm, mấy cái huyền y liễu vệ còn không có rơi xuống trên mặt đất, liền bị mình đồng bạn mưa tên trực tiếp xuất tại trên thân. Bất quá những cái kia tiễn, phần lớn đều là chỉ hướng Diệp Hạo Nghĩa. Cho nên theo những này tiễn hạ lạc, mười mấy cây tiễn đều đã rơi vào Diệp Hạo Nghĩa trên thân. Đương đương đương, một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, những cái kia bắn trên người Diệp Hạo Nghĩa trưởng tiễn trong nháy mắt rơi xuống. Cầm trong tay hai cái lôi cổ đúng kim chú ý Diệp Hạo Nghĩa, trung điệp dậm chân một cái, cả người liền giống như một viên to lớn đạn tháo, hướng phía những cái kia cùng tiễn thủ đụng tới. Cùng tiễn thủ điên cuồng bắn tên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, nhưng là lại nhanh tiễn, cũng chỉ là có thể bắn 2-3 lần, làm những này tiễn tại Diệp Hạo Nghĩa trước người nhanh chóng rơi xuống lúc, Diệp Hạo Nghĩa đã vọt tới đám người phụ cận. Chết. Diệp Hạo Nghĩa giờ phút này, nhưng không có tâm tư nhân tử, song truy huy động hắn, từng cái thân ảnh trong nháy mắt thất linh bát lạc. Nam tử trung niên nhìn xem mình sụp đổ thuộc hạ, đôi mắt bên trong hiện lên lạnh lùng lửa giận, hắn cơ hồ là giống to nói, Diệp Công Hạo Nghĩa, ngươi muốn chết, hôm nay ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, nam tử đằng không mà lên, giống như một con diều hâu, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp rơi xuống, tại hắn hạ lạc trong nháy mắt, một trượng phương viên màu xám cho chảo ảnh, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa, trùng điệp lồng phủ xuống. Tại cái này chảo ảnh hạ lạc trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa sắc mặt liền là biến đổi. Hắn cảm nhận được đến từ kia chảo ảnh uy hiếp. Cực kỳ hiển nhiên, cái này chảo ảnh là nam tử thể nội khí ngưng tụ. Mặc dù bây giờ Diệp Hạo Nghĩa đã là Long Tượng Kim Cương thân đại thành, những cái kia mũi tên căn bản là không gây thương tổn được hắn, nhưng là hắn hiện tại vẫn không có đạt tới nội khí ngoại phóng tình trạng. Tránh né là không còn kịp rồi, Diệp Hạo Nghĩa biết mình bây giờ chỉ có liều mạng, hắn một đôi lôi cổ đúng kim chú y múa, 36 thức thiên cương truy bên trong song truy hoành thiên, bị hắn trực tiếp phát huy ra. Chú y ra, song truy hoành thiên. Nương theo lấy hắn song truy xuất thủ, kim sắc quang mang mang theo Diệp Hạo Nghĩa thân thể, giống như một đạo kim sắc cổ sáng, hướng phía trung niên nam tử kia trực tiếp đánh tới. Vâng. Đối với Diệp Hạo Nghĩa xuất thủ, nam tử trung niên đôi mắt bên trong toàn bộ đều là băng lãnh niệm ai chi ý, hắn thấy cái này Diệp Công Hạo Nghĩa thật sự là buồn cười, chính hắn so với mình thấp một cảnh giới, vậy mà cũng dám dạng này cùng tự mình động thủ. Minh nội khí mặc dù không có cô động thành cường, nhưng lại mượn nhờ bị phát cũng đã có thể phát huy cương khí tác dụng. Hắn đại truy mặc dù không tệ, nhưng là mình một chảo này liền có thể cho hắn cào thành nát bấy. Trong lòng suy tư có phải hay không một chảo đánh giết Diệp Hạo Nghĩa, nam tử trung niên làm sao cũng không nghĩ tới, tại va chạm trong nháy mắt, mình bí kỹ lợi chảo ầm vang vỡ nát không nói, Diệp Hạo Nghĩa song truy càng là trực tiếp đánh vào trên người hắn. To lớn lực đạo, trực tiếp đem nam tử trung niên đánh bay ra ngoài. Diệp Hạo Nghĩa lúc này không dừng lại chút nào, hắn tại nam tử bay ra trong nháy mắt, bước nhanh đuổi theo, cơ hội trước tiên, liền vọt tới nam tử trung niên trước người, lại là một truy, đập vào nam tử phía sau lưng. Phốc, một bùm máu từ nam tử trung niên trong miệng phun ra, giờ khắc này hắn, cả người không có mảy may khí lực, liền tựa như một bãi bùn nhão, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. "Ngươi, ngươi, Diệp Công Hạo Nghĩa, ta chính là lúc Dương Đại Vương chi mệnh mà đến, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống được." Nam tử trung niên nhìn xem hung thần ác sát Diệp Hạo Nghĩa, điên cuồng gầm thét lên. Hắn lúc này không cao âm thanh cũng được, nếu như hắn không cao âm thanh, hắn sợ Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp đem mình cho giải. Để Diệp Hạo Nghĩa bồi mệnh, vậy thì có cái gì dùng, hắn đã chết, hết thảy đều xong. "Hạo Nghĩa, trước ngừng một chút, phí điển chính là đại vương tâm phúc, ngươi giết hắn sẽ cho ngươi mang đến đại họa." Thân độ Nhược Lan từ trong hư không rơi xuống, ngăn tại Diệp Hạo Nghĩa trước mặt, trên mặt của nàng tràn ngập nghiêm trọng. Phí điển không nghĩ tới, thân độ Nhược Lan lúc này vậy mà nói đỡ cho hắn, trên mặt của hắn sinh ra vẻ đắc ý đồng thời cũng nhanh chóng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói: "Diệp Công Hạo Nghĩa, ngươi nếu là dám giết ta, đại vương là sẽ không tha ngươi. Ngươi, ngươi liền xem như lại vũ dũng, cũng trốn không thoát nơi này, nơi này là Triều Ca, nơi này là Triều Ca." Nhìn xem một bộ tìm được cứu tinh bộ dáng Phí điển, Diệp Hạo Nghĩa thản nhiên nói: "Ở chỗ này, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng. Bất quá ta có thể đánh cược với ngươi, ngươi sống không quá hôm nay." Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa hướng phía Phí điển cánh tay, trùng điệp đá ra hai chân. Răng rắc. Theo hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, Phí điển hai đầu cánh tay im ắng bẻ gãy. Khuôn mặt tâm lãnh, vẫn luôn là một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình Phí điển, phát ra một tiếng giống như giết heo tiếng kêu. Vừa mới an định lại Huyền Y Diệp vệ, cả đám đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa, nếu như nói vừa mới bọn hắn bị Diệp Công Hạo Nghĩa đánh chạy tứ phía, chưa tỉnh hồn, như vậy bọn hắn hiện tại lại là triệt để đã mất đi đấu trí. Đối với bọn hắn mà nói, Phí điển không chỉ là đầu lĩnh của bọn hắn, càng là dũng khí của bọn họ chỗ. Hiện tại Phí điển bị bẻ gãy hai tay, cái này khiến bọn hắn từ trong lòng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Sợ hãi, trong lòng của bọn hắn tràn ngập một loại sợ hãi thật sâu. "Ngươi, ngươi dám đối với ta như vậy, đại vương sẽ không tha ngươi." Phí điển đôi mắt bên trong tràn ngập ăn động. Hắn lúc này đã cái gì đều không lo được. Hắn biết rõ, hiện tại tình hình dưới mình, muốn khôi phục khả năng, cơ hội là không có. Mà loại này tình hình dưới hắn, càng là khó mà trùng hoạch đại vương niềm vui, có thể nói tiền đồ của hắn đã hủy. "Đã ngươi nghĩ như vậy muốn gặp ngươi đại vương, vậy liền đi theo ta đi." Diệp Hạo Nghĩa đang khi nói chuyện, trực tiếp đem kia Phí điển nắm lên, sau đó hướng phía trước đi đến. Phí điển có chút không thể tin vào tai của mình, hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Diệp Công Hạo Nghĩa, hắn lại muốn mang theo mình đi gặp đại vương, là không phải là của mình lỗ tai xảy ra vấn đề? "Các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn xếp thành hàng, đi với ta hoàng cung, nếu như ai dám chạy loạn, như vậy bọn hắn chính là các ngươi tấm gương." Diệp Hạo Nghĩa ngón tay chỉ hướng chính là những cái kia ngã trên mặt đất rất nhiều Huyền Y Liễu vệ võ giả, nhìn xem những cái kia khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt đồng bạn, đại bộ phận Huyền Y Liễu vệ trong lòng dâng lên chính là sợ hãi. "Hạo Nghĩa, bản lĩnh của ngươi không nhỏ, ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là một mình đào tẩu, chỉ cần là ra Triều Ca, sự tình liền có đường lui." Thân độ Nhược Lan tại trầm ngâm một chút nói không chừng rất nhanh, sự tình liền đi qua. "Đào tẩu, biểu tỷ ta là sẽ không đào tẩu, ngươi yên tâm, chuyện này ta có thể xử lý." Diệp Hạo Nghĩa đang khi nói chuyện, hướng phía thân độ Nhược Lan cười nói: "Lần này đi hoàng cung, Đường tỷ cũng đi với ta một chuyến đi." Chương 12, anh hùng thiên hạ nhìn Hạo Nghĩa, Lưu, đại vương tử phủ. Làm đại vương tử Tử Vi, chính một mặt nhàn nhã uống vào dùng 7 loại kỳ chân dị quả điều chế mà thành nước trái cây, mà đối diện với hắn, đứng đây chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Diệp Công Hạo Nghĩa lại có tu vi như thế. Đại vương tử đập đi một chút miệng, hít một hơi thật sâu, mà nương theo lấy khẩu khí này hô hấp, vô số ngôi sao hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Chư tinh chi chủ, thiên nhiên đại thương chi chủ. Cái này chư tinh chi chủ chẳng những chỗ tốt rất nhiều, mà lại trong chiến đấu càng là có đại khí vận hộ thể, có thể nói người bình thường khó mà địch nổi. Nhìn thấy đại vương tử kia chư tinh chi chủ dị tượng, nam tử trung niên eo không tự chủ được cong xuống dưới. Bất quá trong lòng của hắn, lúc này dâng lên suy nghĩ chỉ có một cái, đó chính là vì cái gì người sẽ có một cái trời sinh tượng thánh đệ để đâu? Hẳn là cái này đại thương khí vận còn có thể nâng cao một bước sao? Đại vương tử, Diệp Công Hạo Nghĩa người này chúng ta đều nhìn sai rồi, nhìn đến hắn toan tính không nhỏ, bằng không cũng sẽ không như vậy khúc ý che giấu chính mình. Nam tử trung niên nói đến đây nói, chúng ta tiếp xuống, hẳn là điều chỉnh đối vị này Diệp Công sách lược. Điều chỉnh là muốn điều chỉnh, bất quá cũng không cần quá để trong lòng, liền xem như vị này Diệp Công có thể giả bộ, nhưng là bây giờ hắn nhưng không có ẩn nhận xuống dưới. Ta ngược lại muốn xem, hắn tiếp xuống làm sao sống phụ vương cửa này. Đại vương tử trong miệng, mặc dù nói ra phụ vương cái này tôn xưng, nhưng là từ thần sắc của hắn bên trong, không chút nào nhìn không đến bất luận cái gì tôn trọng. Cực kỳ hiển nhiên, vị này đại vương tử trong lòng, đối với hắn vị này phụ vương tôn trọng, cũng là phi thường có hạn. Hắn đối Diệp Hạo Nghĩa chi như vậy không nhìn, ngoại trừ tiếp xuống Diệp Hạo Nghĩa phải đối mặt chỉ trích bên ngoài, còn có liền là hắn đối với Chu Thần Minh Chú có to lớn lòng tin. Diệp Hạo Nghĩa mặc dù sẽ giấu rốt, thế nhưng là đã bị Chu Thần Minh Chú cho bao phủ Diệp Hạo Nghĩa, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Sau đó, chờ đợi hắn, đó là một con đường chết. Khoảng cách đại vương tử phủ không đủ 3 dặm vị trí, lại một cái tràn đầy cổ phát chi ý phủ đệ, tòa phủ đệ này bên trong, một cái khuôn mặt gầy gò, nhưng nhìn lại tràn đầy uy nghiêm nam tử trẻ tuổi, chính lặng lặng nhìn viết tại lụa trên tin tức. "Không nghĩ tới a,
ta cái này tiểu đường đệ lại còn có thể ẩn tàng sâu như thế. Chỉ bất quá đáng tiếc ta, hắn vẫn còn có chút xúc động. Nam tử thấp giọng tự nói ở giữa, liền nhẹ nhàng hơi lung lay một chút bên cạnh mình một cái tiểu linh đang, theo chung này lay động, một cái thấp bé như khỉ đồng dạng thân ảnh nhanh chóng bật ra. Thân ảnh kia cung kính hướng phía nam tử hành lễ nói, gặp qua Tỷ Can đại nhân. Tỷ Can, làm Thương Vương Thái Ức thân đệ đệ, danh xưng đại thương người thông minh nhất, Tỷ Can có được thất khiếu linh lung tâm, danh xưng có thể nhìn thấu lòng người châu nghĩ. Bất quá cũng chính bởi vì hắn năng lực này, cho nên để rất nhiều người đối vị này vương đệ kính nhi viễn chi. Đi dò xét liên quan tới Diệp Công Hạo nghĩa hết thảy tin tức, ta ngược lại muốn xem, ta người đường đệ này, đến tột cùng là nương tựa theo cái gì, che giấu ta còn chắc. Vâng, đại nhân. Kia gầy yếu viên hầu người trẻ tuổi, đáp ứng một tiếng về sau, liền cất bước mà ra, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, người tuổi trẻ kia thân thể, liền hóa thành hư ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Tỷ Can nhìn xem biến mất người trẻ tuổi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ lo lắng, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với người trẻ tuổi này, tựa như tồn tại cái gì lo nghĩ. Quỷ Phương A, Chư Tinh chi chủ, Nhân Hoàng chi tư, tứ tượng kỳ tài, lại thêm ta cái này thất khiếu linh lung tâm, cái này thiên kiêu tụ tập, thật là muốn mở đại thương trăm năm không có thịnh thế sao? Tự nói Tỷ Can, trong thần sắc sinh ra một tia lo lắng, ánh mắt của hắn càng là im lặng, nhìn về phía một cái phương tây. Ngay tại Tỷ Can nhìn chăm chú phương tây thời điểm, thành cây một cái sân bên trong, đang có một thanh niên nam tử, cũng đang hướng phía phương hướng của hắn nhìn chăm chú tới. Người trẻ tuổi kia tựa như cảm ứng được cái gì, từ trên người hắn, trong nháy mắt đã tuôn ra bốn loại quang hoa. Thanh quang ngưng kết thành long, ánh sáng trắng hội tụ thành hổ, xích quang dương cánh như phượng, hắc quang bất động giống nhau huyền vũ. Tứ sắc quang mang chớp động, để người trẻ tuổi uy nghiêm như trời. Bất quá trong nháy mắt, cái này tứ sắc quang mang liền biến mất vô tung vô ảnh, người trẻ tuổi cho người cảm giác trở nên như một xuân phong. Diệp Công Hạo nghĩa, thật không nghĩ tới, tại triều ca bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một nhân vật như vậy, ta cho là mình đã đủ ẩn tàng, lại không nghĩ tới, trên đời này lại còn có một cái Diệp Công Hạo nghĩa. Nhẹ nhàng tự nói bên trong, người tuổi trẻ trong tay liền nhiều hơn ba khối nhan sắc khác nhau, nhưng là tràn ngập huyền ảo chi ý tảng đá. Hắn tiện tay đem tảng đá ném xuống đất, ba khối đá vậy mà im ắng chồng chất ở cùng nhau. Loại này tình hình, để người tuổi trẻ trong thần sắc sinh ra một tia nghi hoặc. Dựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cần là xem bói, trên cơ bản đều có thể có chỗ đến, mà bây giờ, loại này cái gì đều không biểu hiện tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Soạn. Người trẻ tuổi lần nữa đem trong tay mình tảng đá ném xuống đất, thế nhưng là lần này, ba khối đá vẫn như cũng là quỷ dị chồng chất ở cùng nhau. Loại này tình hình dưới, người tuổi trẻ đôi mắt bên trong sinh ra một tia nghi hoặc. Ta vậy mà tính không ra hắn theo hầu, nhìn đến cái này Diệp Công đã vượt ra khỏi ta tính toán phạm vi, hy vọng hắn không phải trở thành ta đại chu chướng ngại vật. Người trẻ tuổi thu hồi ba khối đá, thần sắc lại khôi phục thông dòng, mà ngay một khắc này, có người nhanh chóng bẩm báo nói, công tử, Diệp Công Hạo nghĩa đã mang theo hắn người, hướng phía Vương Thành xuất phát. Hắn xuất phát Vương Thành làm gì? Được xưng là công tử người trẻ tuổi, thông dòng mà hỏi. Không biết, bất quá hắn để ép phí điển, thuộc hạ cảm giác, vị này Diệp Công, không phải là muốn thỉnh tội dáng vẻ. Kia thuộc hạ trầm giọng nói. Người trẻ tuổi ngón tay nhẹ nhàng đập phía trước mình bàn đá, một hồi lâu mới nói, không cần quản hắn, đây là thương nhân chính mình sự tình, chúng ta thiếu tham dự cho thỏa đáng. Nói đến đây, người trẻ tuổi vung lên ống tay áo, quay lại chỗ ở của mình. Diệp Hạo Nghĩa cũng không biết, hắn lúc này đã bị triều ca thành bên trong vô số đại nhân vật chỗ chú ý, hắn hiện tại chính dục ngựa lao nhanh, mà đã bị hắn phế đi tu vi phí điển, thì bị hắn dùng dây thừng kéo lấy, hướng phía Vương Thành phương hướng lao nhanh. Phí điển lúc này đã không lên tiếng, hắn không biết mình lúc này có thể nói cái gì, nhưng là trong con ngươi của hắn lại tràn ngập án độc chi ý. Diệp Hạo Nghĩa phương hướng hắn biết, hắn không lên tiếng là bởi vì hắn biết, Diệp Hạo Nghĩa hướng phía mình thả hệ cái kia xuất phát, đó chính là muốn chết. Huyền Y Liệp vệ là bệ hạ thân vệ, Diệp Công Hạo Nghĩa chống lại đại vương mệnh lệnh, cũng lôi kéo hắn dục ngựa lao nhanh, trên cơ bản liền là tại toàn bộ trong vương thành đánh bệ hạ mặt. Mà đánh bệ hạ mặt người, tại phí điền trong trí nhớ còn không có một cái có thể tiếp tục sống tiếp. Diệp Công Hạo Nghĩa, ngươi đây là muốn chết. Theo trên đất nói gạch biến thành màu đen nham thạch, phí điền rốt cục thấy được vương thành kia làm cho lòng người bên trong rét run tường thành. Người nào lớn mật như thế, dám xông vào vương thành, còn không cho ta xuống ngựa bị bắt. Băng lanh thanh âm từ trong vương thành băng lên. Chương 13, trực tiếp lập bản, lưu, từng cây băng lãnh lóe ra kim loại sáng bóng tiễn, chỉ hướng Diệp Hạo Nghĩa. Đối mặt với cái này từng cây mũi tên, Diệp Hạo Nghĩa thần sắc vô cùng bình tĩnh, thậm chí hắn đều rất giống không nhìn thấy những này chỉ hướng hắn mũi tên đồng dạng. Mà bị hắn kéo lấy phí điển, lúc này lại lớn tiếng gầm thét lên, "Đá Lôi, nhanh lên cứu ta, ta là phí điển." Diệp Công Hạo Nghĩa làm trái đại vương mệnh lệnh, hắn muốn tạo phản, bắt hắn lại. "Các ngươi đều thất thần làm gì? Nhanh lên bắt hắn lại." Phí điển thanh âm bên trong tràn đầy muốn trả thù xúc động, đối với phí điển tới nói, hắn hiện tại muốn nhất việc cần phải làm, liền là giết Diệp Công Hạo Nghĩa. Bất quá, tại Diệp Công Hạo Nghĩa chết trước đó, phí điển nhất định phải làm cho hắn nếm tận tất cả thống khổ, hắn muốn để hắn vì mình sợ tác sở vi, trả giá đắt. Đá Lôi là một cái vóc người cao lớn, còn như tháp sắt nam tử, hắn mắt thấy gào thét phệ tờ dễ, cũng không có đáp lại, mà là trầm giọng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói, "Diệp Công, mời túi đầu liền cầm." Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem kia toàn thân bao khỏa tại màu đen khôi giáp bên trong, giống như cự thần đồng dạng Đá Lôi nói, "Để đế đất ra." Phí điển biến sắc, lập tức hắn có một loại cười to xúc động, cái này Diệp Công Hạo Nghĩa, hắn vậy mà trực tiếp xưng hô bệ hạ danh tự. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng hẳn phải biết, đương kim bệ hạ không thích nhất chính là có người trực tiếp xưng hô tên của hắn. Kia Đả Lôi sắc mặt cũng là biến đổi,
hắn trấn thủ hoàng cung chính là Thương Vương đế Ất Tâm Phúc, hiện tại Diệp Công Hạo Nghĩa như thế xưng hô bệ hạ, cái này khiến hắn có một loại chủ nhục thần tử cảm giác. Diệp Công Hạo Nghĩa, ngươi mục không có vua bên trên, tội ác tày trời, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, còn có thể đạt được bệ hạ tha thứ, bằng không, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đa Lôi gầm thét, âm thanh chấn tứ phương. Đa Lôi, ngươi nói cho đế Ất, ta không phải lấy Diệp Công danh nghĩa cho hắn nói chuyện, ta là lấy tổ miếu thập đại tông tế danh nghĩa hướng hắn đưa ra chất vấn. Nói đến đây, Diệp Hạo Nghĩa nhìn hoàng cung, trầm giọng nói, đế Ất, ta biết ngươi có thể nghe được đạo ngã nói chuyện. Hiện tại, ta đại biểu tổ miếu hướng ngươi chất vấn, ngươi còn không ra, chờ đến khi nào? Câu nói này, Diệp Hạo Nghĩa gia nhập Long Tượng Kim Thân Công lực lượng, có thể nói trong chốc lát âm thanh chấn tứ phương. Đang đợi tin tức tỷ can, nghe được Diệp Hạo Nghĩa, sắc mặt liền là biến đổi. Tổ miếu thập đại tông tế, cái danh xưng này, tại Đại Thương thành lập mới bắt đầu, là một cỗ có thể cân bằng Thương Vương lực lượng. Nhưng là theo Thương Vương địa vị càng ngày càng cao, thập đại tông tế chậm rãi liền lưu lạc làm một loại vinh dự. Chỉ bất quá tông tế quyền lợi, Thương Vương cũng không có điều chỉnh qua, nhưng là đồng dạng, cũng không có thân là tông tế người, chất vấn qua Thương Vương vấn đề gì. Hắn tỷ can, đồng dạng là tổ miếu thập đại tông tế một trong. Thế nhưng là, đây là vinh dự a? Là đời trước Diệp Công đạt được vinh dự một trong, hiện tại loại này vinh dự truyền đến Diệp Công Hạo Nghĩa trên thân. Đây là triệt để cùng bệ hạ không nể mặt mũi a? Tỷ can trong lòng, trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, trong miệng nhịn không được thì thào nói. Tại tỷ can trong lòng, hắn suy nghĩ không ít có thể hóa giải chuyện biện pháp, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Diệp Công vậy mà chơi như vậy. Tuổi trẻ đường đệ, cái này căn bản là lật bản a. Chất vấn Thương Vương, đây là thập đại tông tế quyền lợi. Nếu như Thương Vương đế Ất tự tuyệt, kia còn không biết muốn gây nên bao nhiêu gợn sóng, nói không chừng đến lúc đó sẽ giao động vương tộc đối đế Ất ủng hộ. Đây cũng là đem đế Ất ép không đường có thể đi. Chính như tỷ can suy nghĩ, to lớn trong vương cùng, ngay tại xem xét ca múa đế Ất, lúc này đã đem trong tay thanh đồng tức ném tới trên mặt đất. Hắn đứng lên trong nháy mắt, không khí bốn phía đều trở nên tựa như ngưng kết đồng dạng, ngay tại ca múa mỹ nhân, từng cái giống như chim cút nằm rạp trên mặt đất. Bệ hạ, Diệp Công Hạo Nghĩa gan to bằng trời, ta cái này để Đả Lôi tướng quân đem hắn tại chỗ tru sát. Một người mặc áo đen người hầu trầm giọng nói. Đế Ất đôi mắt bên trong chớp động lên âm lãnh cùng sát ý, bất quá cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng nói, đại biểu cho tổ miếu chất vấn, đây chính là tổ chế, nếu như ta không ứng đối, đó chính là không nhìn tổ tiên. Ngươi muốn ta mang lên bất kính tiên tổ tội danh sao? Không dám. Kia người hầu run rẩy nói, ta chẳng qua là cảm thấy Diệp Công Hạo Nghĩa thật sự là lá gan quá lớn, hắn ghê tởm đến cực điểm. Cút sang một bên. Đế Ất một cước đem người hầu đá ngã trên mặt đất, sau đó bay lên không bật lên, trong khoảnh khắc liền đã đi tới hoàng cung tường cao phía trên. Thương Vương Đế Ất tiếp nhận tông tế chất vấn. Đế Ất thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là cái này trong bình tĩnh, cho dù ai đều có thể cảm giác được, bên trong kia sâm sâm sắc cơ. Thân độ Nhược Lan lúc này đều cảm thấy sợ hãi, trong lòng nàng rõ ràng, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, Diệp Công Hạo Nghĩa đã hoàn toàn đứng ở Thương Vương mặt đối lập. Thương Vương Đế Ất nếu như không giết Diệp Công Hạo Nghĩa, như vậy vương vị của hắn liền sẽ nhận khiêu khích. Thế nhưng là lúc này, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Đế Ất, ngươi muốn diệt ta thành thang 600 năm giang sơn sao? Diệp Hạo Nghĩa biết, chính mình cái này lúc sau đã là không đường tối lui. Dù sao đều là phải đắc tội, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này Đế Ất là đại vương, liền sẽ có mảy may khách khí. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để Đế Ất biến sắc, hắn mặc dù không tính là cái gì minh quân, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, để thành thang giang sơn, diệt tuyệt ở trong tay của hắn. Không có, ta Đế Ất cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, muốn để thành thang 600 năm giang sơn đoạn tuyệt trong tay ta. Đế Ất dùng một loại vô cùng trịnh trọng thanh âm, trầm giọng nói. Cái này nổi, hắn Đế Ất không thể quãng. Đế Ất, ngươi rõ ràng ngay tại làm chuyện như vậy, còn dám giả biện. Diệp Hạo Nghĩa thanh âm càng thêm vang dội, ngón tay hắn Thương Vương Đế Ất nói, ngươi thân là quốc quân, tại đại tướng vì nước hy sinh thời điểm, nghĩ không phải như thế nào khen ngợi hắn trung liệt, trợ cấp hắn hậu nhân, mà là khám nhà diệt tộc. Ngươi làm như thế, sẽ để cho bao nhiêu tướng quân thất vọng đau khổ, sẽ để cho bao nhiêu chư hầu ly tâm, sẽ để cho thành thang 600 năm cơ nghiệp trực tiếp bị mất. Ngươi còn dám nói mình không có. Diệp Hạo Nghĩa không phải biểu diễn phái, nhưng là nghĩ tới tên này phá vỡ mình lúc đầu chuẩn bị cuộc sống yên tĩnh, lập tức liền nổi trận lôi đình, thanh âm nhất thời giống như lôi đình. Đế Ất biến sắc. Mặc dù hắn đối thân đồ Huyền xét nhà trị tội, cũng không cảm thấy có lỗi gì, nhưng là loại chuyện này, tốt làm khó mà nói. Bây giờ bị Diệp Hạo Nghĩa như vậy chất vấn, lại làm cho hắn có một loại cứng họng cảm giác. Thế nhưng là hắn biết, chính mình cái này thời điểm, hắn nhất định phải trả lời, bằng không, đó chính là thật mất đi lòng người. Diệp Công, ngươi nói có người chép thân đồ Huyền nhà, ta làm sao không biết có chuyện như thế? Ta hít một hơi thật sâu mà nói, là ai, con ta làm loại này sự tình, Diệp Công nói ra, ta nhất định chặt chẽ trừng phạt. Đế Ất đang nói ra những lời này về sau, cả người tản ra tùm sắc cơ, tựa như những chuyện này thật chọc giận hắn đồng dạng. Ma Phí Điền lúc này sắc mặt lại trở nên vô cùng sợ hãi. Chương 14, Diệp Hạo Nghĩa, ta tất sát nhữ. Liệu, Phí Điền tâm băng lãnh. Hắn mặc dù là Huyền Y Liệp vệ đại thống lĩnh, tại triều ca bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng, nhưng là không có Đế Ất mệnh lệnh, hắn tuyệt đối không dám đi bắt thân đồ Huyền người nhà. Hắn bị Diệp Hạo Nghĩa lôi kéo đến hoàng cung thời điểm, vẫn muốn đều là Thương Vương có thể thay hắn làm chủ, nhưng là bây giờ, Thương Vương vậy mà như thế nói. Điều này đại biểu cái gì? Hắn phi thường rõ ràng. Hắn bị Thương Vương Đế Ất từ bỏ. Nhưng càng là lúc này, hắn càng là không dám tùy ý mở miệng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như hắn tùy ý mở miệng, để Thương Vương mất hứng, như vậy hắn mất đi đồ vật,
rất có thể càng nhiều. Cho nên ngay tại lúc này, hắn chỉ có dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Đế Ất. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem một bộ gào thét phẫn nộ Đế Ất, trong lòng âm thầm nhíu môi, vị này Đế Ất bệ hạ biểu diễn, thật là không quá để ý a. Lam Thương Vương, ngươi lúc này phẫn nộ giá trị rõ ràng không đủ a. Bất quá giờ phút này cũng không có tâm tư quá nghiêm khắc Đế Ất Diệp Hạo Nghĩa, bình tĩnh nói, nếu như không phải bệ hạ ra lệnh, bệ hạ Huyền Y Liễu vệ đại thống lĩnh, làm sao lại mang theo Huyền Y Liễu vệ đi thân đổ phụ xét nhà? Bệ hạ hẳn là muốn nói cho người trong thiên hạ, đây chỉ là một hiểu lầm sao? Ngoài hoàng cung trăm trượng một tòa căn phòng bên trong, một thân áo xanh tử vi, dùng một loại ngạc nhiên thần sắc nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa. Vừa mới Đế Ất lời nói, trên thực tế đã là đem hắn cái này quốc quân cho rũ sạch, mà ngay tại lúc này, chỉ cần là hơi thông minh một số người, không phải hẳn tạm thời thả Đế Ất cái này đại vương, đem mục tiêu nhắm ngay phía điền sao? Cái này Diệp công, là ép bệ hạ một bước cũng không thể lui a. Đế Ất trong lòng thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, hắn làm quốc quân, còn là lần đầu tiên bị người như thế bức bách. Diệp công Hạo Nghĩa, chuyện này không xong. Nhưng là bây giờ, lấy tổ miếu tông thế thân phận chất vấn Diệp công Hạo Nghĩa, hắn còn không có cách nào xử lý, cho nên chỉ có thể chờ đợi thu được về tính sổ sách. Cái này tự nhiên không phải một cái hiểu lầm. Đế Ất địa trầm giọng hướng phía Phí Điền nói, "Phí Điền, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn đi thân đổ phụ xét nhà?" Đế Ất tựa như là tại hỏi thăm, nhưng là trên thực tế, hắn đã nói cho Phí Điền chuyện này nên xử lý như thế nào. Làm Đế Ất tâm phúc, Phí Điền trong lòng tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn biết chuyện này không tốt gánh chịu, nhưng là hắn nhất định phải gánh, bằng không, chẳng những là hắn, liền ngay cả gia tộc của hắn cũng khó có thể bảo toàn. Cho nên tại hơi hít một hơi về sau, hắn liền trầm giọng nói, "Đại vương, thần cùng thân đồ Huyền có thủ, hiện tại hắn bỏ mình, thuộc hạ liền nhất thời bị cừu hận che đậy tâm, ỷ vào mình là Huyền Y Liễu vệ đại thống lĩnh, cho nên liền đối thân đồ Huyền nhất tộc tiến hành xét nhà. Thần nhất thời hồ đồ, mời bệ hạ trách phạt." Phí Điền nói cực kỳ khẩn thiết, một bộ hết thảy đều là hắn sai bộ dáng. Loại này chi tâm, để Thương Vương Đế Ất tâm lập tức buông xuống không ít. Hắn hừ một tiếng, nội giận nói, thật to gan, cũng dám làm ra loại này cả gan làm loạn sự tình đến, có ai không, đem Phí Điền cho ta đè xuống. Một khi đè xuống, như vậy Phí Điền mệnh liền là bảo vệ, về phần về sau sự tình, Phí Điền cũng không lo lắng, hắn biết mình nhà cái này bệ hạ luôn luôn sẽ không bạc đãi người một nhà, lần này chính mình nói không chắc chắn nhân họa đắc phúc. Ha ha ha, tự mình vận dụng Huyền Y Liễu vệ, không phải nên chém lập tức hành quyết sao? Vô cớ hãm hại công thần, không phải nên chém lập tức hành quyết sao? Đế Ất, ngươi làm Thương Vương cũng có mấy năm, sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Diệp Hạo Nghĩa lời nói trầm thấp, nhưng là bên trong lại tràn đầy trầm trọng, mà ngay tại những này nói cho hết lời trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa càng là dùng một loại âm trầm khẩu khí nói, "Đại vương, không phải là bởi vì hắn tại thay người gánh tội thay a?" Đế Ất sắc mặt trầm còn như nước, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, một bộ muốn đem trước mặt mình hết thảy đều quay thành nát bấy bộ dáng. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem mình lửa giận trong lòng ép xuống. Hắn hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nhìn lướt qua nói, "Diệp công, ngươi dám hoài nghi ta?" "Vâng, ta hoài nghi liền là bệ hạ, bằng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này chất vấn ngươi." Diệp Hạo Nghĩa biết, loại thời điểm này, nếu như mình lui lại nửa bước, như vậy chờ đợi mình liền là bị xé thành nát bấy. Cho nên, lần này muốn, không phải lui lại, mà là muốn đem vị này Đế Ất hung hăng đánh đau nhức. Về phần chuyện kế tiếp, Diệp Hạo Nghĩa không có thời gian kỹ càng cân nhắc, hắn bây giờ có thể chú ý liền là trước mắt. Đế Ất làm Thương Vương, đã thời gian rất lâu không có bị như thế nói chuyện, trong chốc lát mặt mũi của hắn đỏ bừng lên. Mặc dù lúc này, bốn phía cũng không có cái khác trọng thần, nhưng là Đế Ất rõ ràng, toàn bộ triều ca đại thần đều chú ý tới chuyện này. Hắn mặc dù là Thương Vương, nhưng là hiện bây giờ hắn đồng dạng không thể nhất ngôn cửu đỉnh. Huống chi Diệp Hạo Nghĩa chẳng những lấy tổ miếu tông tế thân phận chất vấn, để hắn không thể không đối mặt, càng tạo nên một bộ hắn chu sát trọng lượng chẳng cảnh. Nếu là xử lý không tốt, liền muốn giao động vị trí của hắn. Hướng phía Phí Điền nhìn qua hai lần, Đế Ất lạnh lùng nói, "Người tới, Phí Điền tự mình điều động Huyền Y Liễu vệ giết hại Trung Lương, tội tại không tha, chẳng." Nói xong câu đó, hắn hướng phía sau lưng trùng điệp trừng mắt liếc. Cái nhìn này nhanh vô cùng, nhưng là chú ý hắn người thật sự là nhiều lắm, minh bạch Thương Vương ý tứ người cũng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù bây giờ Đế Ất bị buộc đến góc tường, nhưng là hắn dù sao cũng là Thương Vương, hắn dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Cơ hồ ngay tại Đế Ất nói chuyện trong mấy mắt, liền có người đằng không mà lên, hướng phía Phí Điền trực tiếp vọt tới. Phí Điền lúc này trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, hắn không nghĩ tới vậy hạ của mình ngay tại lúc này vẫn là lựa chọn từ bỏ hắn. Loại này từ bỏ đối với hắn mà nói chẳng khác nào là tai họa ngập đầu. Trong lòng của hắn đối với loại này từ bỏ tràn đầy không phục, thế nhưng là hắn giờ phút này lại là cái gì đều không làm được. Ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm, liền thấy một thanh đao hướng phía hắn chém tới, đao quang kia chớp động trong nháy mắt, hắn đã đầu thân hai nơi. Nhìn xem Phí Điền thi thể, Đế Ất khuôn mặt càng phát băng lãnh, đây là tâm phúc của hắn, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không giết tâm phúc của mình. Loại này tình hình, để hắn cảm thấy vô cùng khó đủ. Mà tạo thành đây hết thảy, liền là trong mắt của hắn phế nhân, một cái hắn thấy, lúc đầu có cũng được mà không có cũng không sao đường đệ. Diệp công Hạo Nghĩa, khinh người quá đáng. Diệp công, tội nhân Phí Điền đã đền tội, ngươi nhưng hài lòng? Đế Ất trên mặt mang theo vô cùng nụ cười sảng lạn. Cả người hắn lúc này cho người cảm giác liền lạnh như một xuân phong. Hiểu rõ Đế Ất người đều biết hắn càng là tiểu đệ ngạch vui sướng thời điểm, trên thực tế cũng chính là hắn phẫn nộ nhất thời điểm. Cho nên vẫn luôn có một câu, đó chính là tuyệt đối đừng cho Đế Ất tiếu dung sảng lạn nói với ngươi, một khi như thế, đó chính là động sát cơ. Bệ hạ không có thẩm vấn ra đồng bọn, thật sự là để người có chút thất vọng, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này, ta hy vọng bệ hạ có thể ước thúc tốt thuộc hạ, không muốn hỏng tiên tổ thành thang 600 năm giang sơn. Diệp Hạo Nghĩa nói xong những này, hướng phía thân đồ Nhược Lan nói, Nhược Lan tỷ, chúng ta trở về đi. Không có người ngăn cản, cũng không có lên tiếng, lớn như vậy hoàng cung bên ngoài, chỉ có Diệp Hạo Nghĩa bọn người rời đi thanh âm. Theo Diệp Hạo Nghĩa đám người thân ảnh đi xa, đế ất phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, Diệp công Hạo Nghĩa, ta tất sát nhữ. Chương 15, đạo tả tương phùng một chén rượu từ đây minh đệ là người qua đường, lưu, thân đồ phủ. Mặc dù đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là lúc này thân đồ trong phủ, nhưng lại không có quá nhiều sinh cơ, bởi vì đại đa số người đều có thể cảm nhận được, bọn hắn sinh cơ, trên thực tế là như vậy yếu ớt. Không sai, liền là yếu ớt. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này sinh cơ, hoàn toàn đều là bởi vì Diệp công Hạo Nghĩa trượng nghĩa xuất thủ. Thế nhưng là, đã đắc tội quốc quân Diệp công Hạo Nghĩa lại có thể che chở bọn hắn bao lâu đâu? Bọn hắn không biết đáp án, duy nhất biết đến là, giống như thiên thần cứu được bọn hắn Diệp công Hạo Nghĩa, lúc này cũng là lung lay sắp đổ. Hạo Nghĩa, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, liền là quay lại mình đất phong, dạng này còn có sống sót khả năng. Thân đồ Nhược Lan trên khuôn mặt mỹ lệ, mang theo một tia ngưng trọng chi sắc. Bất quá từ thân đồ Nhược Lan trong thần sắc, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy, vị này thân đồ Nhược Lan, đối chính nàng nói lên đề nghị, cũng không có quá nhiều nắm chắc. Rốt cuộc, Diệp Hạo Nghĩa hiện tại đối thủ là Thương Vương Đế Ất. Diệp Hạo Nghĩa bình tĩnh nói, trở về cũng giống như vậy, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, còn không bằng lưu tại triều ca, cùng hắn thật tốt chơi lên một trận chiến. Nói không chừng, ta sẽ còn thắng. Thân đồ Nhược Lan bất đắc dĩ lắc đầu, người đường đệ này ý nghĩ, thật sự là có chút ngây thơ, thắng Đế Ất, hắn làm sao có thể làm được đâu? Là ta liên lụy ngươi. Thân đồ Nhược Lan nói, có lẽ ta liền không nên quá kiên trì chính mình. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, thân đồ Nhược Lan cúi đầu, cực kỳ hiển nhiên, nàng cái này kiên trì chính mình ý tứ, chính là không có khuất phục trở thành Thương Vương Đế Ất đồ chơi. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối thân đồ Nhược Lan, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình trong lòng, vậy mà dâng lên một loại muốn bảo hộ nàng xung động. Thế nhưng là loại này xúc động, rõ ràng không phải là mình có a. Hắn Diệp Hạo Nghĩa dù không thể nói đối mặt sắc đẹp không chớp mắt, nhưng là loại này sự tình, rõ ràng không nên xuất hiện ở trên người hắn mới đúng. Hắn không thể là vì một cái chỉ là gặp hai mặt người mà phấn đấu với mình. Rất nhanh, Diệp Hạo Nghĩa liền hiểu rõ ra, đây cũng là bản chủ trong trí nhớ, một loại tiềm ẩn đồ vật. Việc đã đến nước này, Diệp Hạo Nghĩa tự nhiên không thể lại nói ủ rũ, hắn hướng phía thân đồ Nhược Lan tỏ thái độ nói, biểu tỷ, cứu cứu mặc dù không có ở đây, nhưng là có ta ở đây, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi thụ ủy khuất. Coi như hắn là đế ất, lại như thế nào? Thân đồ Nhược Lan đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảm động, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là đem cái này một tia chấn kinh ép xuống. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai hết thể đều sẽ tốt. Diệp Hạo Nghĩa từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người hướng phía cổng đi đến. Nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa rời đi thân ảnh, thân đồ Nhược Lan sửng sốt một chút, nàng vốn đang cảm thấy, cái này biểu đệ nhất định sẽ thừa cơ hội này, nhiều cùng mình nói một ít lời nói, lại không nghĩ tới, hắn lúc này vậy mà chủ động đi. Dù cầm cố túng sao? Diệp Hạo Nghĩa cũng mặc kệ thân đồ Nhược Lan nghĩ như thế nào, trong lòng của hắn lúc này nghĩ nhiều nhất, liền là trên người mình Chu Thần Minh Chú. Hắn đã cảm nhận được mình tim ấn ký đã lại biến lớn hơn rất nhiều, mặc dù không có xuất hiện cảm giác đau đớn, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa càng phát ra cảm thấy, chuyện này không thể lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Trong vòng 8 ngày, mình nhất định phải giải quyết vấn đề này. Trở lại phủ đệ, cơ hồ tất cả mọi người cung kính hướng Diệp Hạo Nghĩa hành lễ, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đối với những người ở này tới nói, mặc kệ về sau Diệp Hạo Nghĩa hạ chẳng là cái gì, có một chút lại là không thể nghi ngờ, cái này có can đảm gian dạy Thương Vương tồn tại, đều không phải bọn hắn những người ở này có thể đắc tội. Gặp qua Diệp công, nhìn xem cung kính hành lễ tôi tớ, Diệp Hạo Nghĩa trước tiên nghĩ tới, liền là Khương Thượng, với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, liền là vị này còn chưa trở thành Khương Tử Nha nhị đệ. Ta nhị đệ đang làm gì? Diệp Hạo Nghĩa gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tại toàn bộ Diệp công phủ đều biết Diệp công có một người huynh đệ kết nghĩa, cho dù đối với Diệp công để một cái đồ tể làm huynh đệ của mình có chút không hiểu, nhưng là ở đây nô bộc đối với Khương Thượng đều tràn đầy hâm mộ. Lúc nào ta mới có thể trở thành Diệp công tiểu đệ? Diệp công, Khương Thượng hôm nay không có đi ra ngoài, chỉ là trong phòng đọc sách. Một cái tôi tớ cung kính hồi đáp. Chuẩn bị cho ta hoàng kim 500 cân, ta phải dùng. Diệp Hạo Nghĩa tiện tay phân phó nói. Nghe nói 500 cân hoàng kim, bốn phía một trận yên tĩnh, ngay tại Diệp Hạo Nghĩa hơi không kiên nhẫn thời điểm, có người thấp giọng nói, Diệp công, nhà chúng ta trong kim cố chỉ còn lại có 100 cân hoàng kim. Ta đi, lúng túng. Diệp Hạo Nghĩa không phải một cái thích quản tiền hạng người, cực kỳ hiển nhiên vị kia bản chủ cũng không phải, cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không biết trong tay của mình đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nghe câu trả lời này, Diệp Hạo Nghĩa bất đắc dĩ nói, vậy liền đem 100 cân hoàng kim lấy tới, cùng ta cùng đi gặp ta nhị đệ. Nói đến đây, Diệp Hạo Nghĩa liền sải bước hướng phía Khương Thượng gian phòng đi đến. Hào đại ca hệ thống để hắn cho Khương Thượng làm hào đại ca, thế nhưng là hắn cùng Khương Thượng quan hệ, chính hắn rất rõ ràng. Cơ hồ hết thảy tất cả đều là hắn buộc Khương Thượng tới. Hiện ngay tại lúc này, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy thời cơ ngược lại là tới. Mặc dù Khương Thượng có phòng ốc của mình, nhưng là phòng này vốn chính là Diệp Hạo Nghĩa cho hắn, cho nên Diệp Hạo Nghĩa tiến vào gian phòng kia, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Gặp qua Diệp đại ca. Khương Thượng lúc đầu muốn gọi Diệp công, nhưng là lời nói mới nói phân nửa, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, cứ thế mà đem cái này Diệp công biến thành đại ca. Diệp Hạo Nghĩa khoát tay nói, Khương Thượng, hay là gọi Diệp công đi. Khương Thượng sững sờ, hắn mặc dù nói với Diệp Hạo Nghĩa hai đời người hai huynh đệ có không ít hoài nghi, nhưng là lúc này nghe Diệp Hạo Nghĩa để cho mình gọi hắn Diệp công, hắn vẫn là trong lòng trống không. Người chính là như vậy,
đạt được không biết chân quý, đột nhiên đã mất đi, lại cảm thấy không bỏ. Tại hơi trầm ngâm một chút, Khương Thượng dùng một loại vô cùng trịnh trọng khẩu khí nói, Diệp Công, có phải hay không Khương Thượng có cái gì làm không đúng? Nhị đệ, ngươi không cần hoài nghi cái gì, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Hạo Nghĩa nói đến đây, thần sắc tràn đầy trịnh trọng nói, nhị đệ ngươi khả năng không biết, ngay tại nửa ngày trước đó, ta đem ta cái kia Đường Ca hung hăng đắc tội một lần. Khương Thượng nghe được Đường Ca hai chữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Diệp Hạo Nghĩa nói, là Thương Vương Đế Ất. Hắn mắng Thương Vương Đế Ất. Cái này, ta tiếp huynh đệ ngươi qua đây, vốn là muốn để huynh đệ ngươi tốt hưởng thụ tốt một chút phú quý, lại không nghĩ tới, huynh đệ ngươi phú quý còn không có hưởng thụ được, ta chỗ này đã là đại hạ tướng quân. Nói đến đây, Diệp Hạo Nghĩa trịnh trọng vô cùng mà nói, cho nên chúng ta kết bái sự tình, tạm đưa không có đi. Ta tuyệt đối không thể để ngươi nhận ta liên lụy. Ta đã phái người đem trong phủ toàn bộ vàng lấy ra ngoài, nhị đệ ngươi mang lên những này vàng rời đi chiều ca đi. Đại ca ở chỗ này cũng không cầu ngươi tài giỏi một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp, chỉ cầu huynh đệ ngươi có thể bình an qua cả đời liền có thể. Câu nói sau cùng nói ra trước mắt, Diệp Hạo Nghĩa dùng sức thúc giục mình lòng tượng kim cương thần, để ánh mắt của mình rắn rắn chắc chắc đau một cái. Trong chốc lát, dưới ánh đèn Diệp Công Hạo Nghĩa, đôi mắt đều có chút đỏ lên. Mà liên tại Diệp Hạo Nghĩa nói ra như thế một phen tràn đầy biểu diễn lời nói về sau, Khương Thượng thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng bắt đầu. Ánh mắt của hắn, tựa như cũng có chút đỏ lên. Nhìn xem con mắt đỏ lên Khương Thượng, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng dâng lên vẻ đắc ý, hắn cảm thấy kia chờ đợi tiếng đinh đông, hẳn là liền muốn đến rồi. Bất quá, hắn còn muốn thêm một muội lửa. Nhị đệ, mời đầy uống chén này, về sau huynh đệ chúng ta nếu như đạo tà tương phùng, còn xin ta đây đại ca xem như người qua đường. Diệp Hạo Nghĩa bưng lên trên bàn gốm sứ chén lớn, thâm tình nói. Chương 16, cái gì là huynh đệ tình thâm, nịu, đạo tà tương phùng một chén rượu, từ đây huynh đệ là người qua đường. Khương Thượng niệm tụng lấy Diệp Hạo Nghĩa kia tràn đầy thần sắc, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia cảm xúc. Nhìn trước mắt cái này tay nâng bát sứ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nam tử, Khương Thượng thật không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hắn cưỡng ép kéo chính mình làm huynh đệ, hắn giảng để cho mình tràn đầy nghi ngờ, hai đời người hai huynh đệ cố sự, hắn. Đây hết thảy để Khương Thượng cảm thấy có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn hiện tại cũng là thông minh bất phàm, nhưng là rốt cuộc không có trải qua Côn Luân Sơn tu luyện, còn chưa trở thành kia đại trí nhược ngu Tây Chu thừa tướng. Huống chi, Diệp Hạo Nghĩa lời nói, để hắn cảm giác không thấy mảy may không đúng. Trong chốc lát, Khương Thượng trong lòng dâng lên một loại muốn đồng cam cộng khổ ý nghĩ, bất quá lý trí của hắn rất nhanh để hắn đem phần này cảm động ép xuống. Đại ca, bất luận ngươi là nghèo khó vẫn là phú quý, ta Khương Thượng vẫn luôn sẽ đem ngươi xem như ta đại ca. Nghe một câu như vậy hơi có chút hàm hồ lời nói, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình cái này lão đệ cũng không phải là như vậy thân cận. Nếu không, hắn nên nói, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mà không phải như bây giờ như vậy, cho câu an ủi, liền không lại nói khác. Nhìn đến cái này Khương Thượng, vẫn là không tốt lắc lư a. Len keng, ngài thu được Khương Thượng thực tình tán thành, ban thưởng Huyền Tân Châu. Huyền Tân Châu, Diệp Hạo Nghĩa đập đi một chút miệng, cảm thấy có chút đau răng, thứ này nếu như tại tối cao cũng chính là địa tiên thuộc sơn thế giới, cũng là xem như một kiện không sai bảo vật, thế nhưng là khi hắn ở vào trong thế giới phong thần, thật có chút không đáng chú ý a. Vì cái gì không phải Hỗn Nguyên Trùng, vì cái gì không phải Càn Khôn Đỉnh, liền xem như Hậu Tiên Cửu Đỉnh, tựa như cũng không tệ a. Trong lòng mặc dù oán thầm, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa động tác nhưng không có ngừng, hắn nhẹ nhàng vùi tay, hai cái cao lớn thuộc hạ đã giơ lên một cái dương đi đến. Tại cái dương cất kỹ về sau, Diệp Hạo Nghĩa chậm rãi đem mở dương ra, 100 cân hoàng kim, lập tức cho người ta một loại lóa mắt sinh huy cảm giác. Nhị đệ, ta mấy năm nay thật sự là dùng tiền không có tiết chế, cho nên trong nhà cũng liền chỉ còn lại nhiều như vậy hoàng kim. Nhị đệ ngươi mang theo những này hoàng kim đi Tây Bá Hầu Tây Kỳ nước, nơi đó dân phong chất phác, hẳn là có thể để nhị đệ an cư lạc nghiệp. Diệp Hạo Nghĩa nói đến đây, lần nữa sử dụng long tượng kim cương thân, để ra mặt chính mình co quắp một chút, gạt ra một chút nước mắt nói không chừng ta có thể cho chạy ra chiều ca, huynh đệ chúng ta còn có gặp lại ngày. Nếu như không có, liền mời nhị đệ mỗi cuối năm thời điểm, tế tự ta một chén thanh rượu, cũng coi là toàn huynh đệ chúng ta chi ý. Cái gọi là nhất làm cho người cảm động, không bên ngoài là ủy thác, Diệp Hạo Nghĩa hiện tại như vậy lại là đưa tiền, lại là phiến tình ngôn ngữ, trong chốc lát để Khương Thượng cảm động không hiểu. Hắn nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa cho hoàng kim, lại nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa nước mắt, nhịn không được nói, lại ca, thật không có cách nào sao? Nói xong câu đó, Khương Thượng run lên trong lòng, hắn dâng lên một loại không tốt ý nghĩ. Diệp Công Hạo Nghĩa tìm tới mình, lại cho mình nhiều như vậy ân cảm, hắn không phải là ở chỗ này chờ ta đi. Ta lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là khó mà đổi ý, nếu như Diệp Công Hạo Nghĩa để cho ta làm một chút đối Thương Vương Đế Ất động thủ sự tình, ta nên làm cái gì? Ta là đồng ý đâu, vẫn là cự tuyệt đâu? Khương Thượng trong lòng giống như rời sông lấp biển vận chuyển, mà liền trong lòng hắn tràn đầy khó chịu thời điểm, liền nghe Diệp Hạo Nghĩa nói, nhị đệ, ta hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài, rốt cuộc hắn mới là đại vương. Ngươi nha, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngươi qua tốt cuộc đời của mình, liền là đối ta người đại ca này tốt nhất an ủi. Diệp Hạo Nghĩa để Khương Thượng cảm thấy xấu hổ, hắn cảm giác lúc này mình quả thực liền là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Đại ca, ta thật cực kỳ xấu hổ, đối với việc này một điểm cũng giúp không được đại ca, nơi này ta chỉ có dùng rượu nhạt gấp đôi, mong ước đại ca một thế bình an. Khương Thượng giơ lên bên tay chính mình bát rượu, tràn đầy thần sắc nói. Nhìn xem kia giơ lên bát rượu, Diệp Hạo Nghĩa á cười ha ha một tiếng nói, nhị đệ, ngươi hãy này cái gì, ngươi ta huynh đệ nếu như nói loại này khách khí, như vậy chúng ta liền không còn là huynh đệ. Ngươi Khương Thượng,
liền là bắt ta người đại ca này làm ngoại nhân. Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa giơ chén rượu lên, Trung Điệp cùng Khương Thượng đụng phải một bắt nói, nhị đệ, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung tiền quên. Len keng, ngài nhận được Khương Thượng ngày nấy, ban thưởng thời gian tu luyện 10 năm. Len keng, ngài nhận được Khương Thượng cảm động, ban thưởng 108 cán huyền âm cờ. Huyền âm cờ, 10 năm thời gian tu luyện, lần này thế nhưng là kiếm bộ rồi, chất trưởng, nhìn đến Khương Thượng cái này lao đệ, vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn đi à. Nhị đệ, chúng ta lại đến một chén, lần này huynh đệ chúng ta, nhất định phải không say không về. Diệp Hạo Nghĩa cầm bầu rượu lên, trịnh trọng vô cùng nói. Mà Khương Thượng cũng nói theo, đại ca, ta lần này liệu mình bồi quân tử. Hoàng cung, Thương Vương Đế Ất ngồi ngay ngắn ở mình trên bảo tọa, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, rất sợ mình phát ra một điểm thanh âm, bị Thương Vương trừng phạt. Ngay tại vừa rồi, một cái rất được Đế Ất yêu thích hoặc quan, cũng bởi vì phát ra một điểm không nên phát ra tiếng vang, trực tiếp bị Đế Ất trượng đánh chết. Phí điền chết rồi, quả nhân mặt mũi cũng rất sạch sẽ, các ngươi nói cho ta, nếu như ta không xử trí Diệp Công Hạo Nghĩa, như vậy những người khác sẽ nhìn ta như thế nào, những cái kia tông tế lại sẽ như thế nào nhìn ta. Đế Ất thanh âm cũng cao, nhưng là tại trong âm thanh của hắn lại tràn ngập một tia điên cuồng chi ý. Nghe Đế Ất gào thét, không người nào dám ở thời điểm này mở miệng, bọn hắn đều cực kỳ sợ hãi, bọn hắn sợ giận chó đánh mèo. Tại một trận trong trầm mặc, liền nghe có người nói, vậy hạ, như qua ngài lúc này hạ chỉ trừng phạt Diệp Công, sợ rằng sẽ triều chính công phục, thậm chí sẽ dao động ngài uy tín. Đế Ất biến sắc, hắn hung tợn nói, ngươi ý tứ chính là muốn để chớm đem khẩu khí này nhịn xuống đi sao? Đế Ất, để không ít người đều vì người nói chuyện lo lắng. Rốt cuộc bệ hạ phát như thế lớn tính tình, người này vậy mà khuyên bệ hạ không muốn đối Diệp Công độc thủ, đây rõ ràng chính là bệ hạ, Diệp Công gan to bằng trời, có can đảm mạo phạm bệ hạ, thật sự là tội ác tày trời, hắn nhất định phải chết. Thuộc hạ ý tứ là không cần đại vương ngài độc thủ, liền đem Diệp Công tru sát. Ta nghe nói Phi Điền Nhi tử Phi Bá, ngay tại Nam Hoang Bách Man lão tổ dưới trướng học nghệ, tinh thông bách quỷ giã tâm chi thuật, không bằng triệu hồi Phi Bá, để hắn đối Diệp Công Hạo Nghĩa độc thủ. Người kia nói đến đây, cười hắc hắc nói, Diệp Công Hạo Nghĩa đang sợ hai bên trong chết đi, dạng này cũng không tổn thương bệ hạ thanh danh, hơn nữa còn sẽ chấn nhiếp cái khác tông thế, không có che chở thân độ nhược lan, đồng dạng sẽ rơi vào trong tay của bệ hạ. Đế Ất khuôn mặt chớp động bên trong, đôi mắt bên trong sinh ra một tia ý động nói, kia Phí Ba có thể hay không oán hận quả nhân. Đại vương, Phí Điền một nhà vẫn luôn là trung thành vô cùng, Phí Ba không phải người ngu, hắn tự nhiên rõ ràng phụ thân hắn là bị ai giết chết. Huống chi lấy chúng ta đại thương nội tình, đừng nói một cái Phí Ba, liền xem như lão sư của hắn Bách Man lão tổ đích thân đến, cũng là có đi không về. Kia hiến kế người đắc ý nói. Đế Ất trầm ngâm trong nháy mắt, liền gật đầu nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, phái người truyền tin Phí Bá, hắn nếu như có thể tru sát Diệp Công Hạo Nghĩa, như vậy về sau Diệp Công lãnh địa liền thuộc về bọn hắn Phí gia. Vậy hạ, ta tin tưởng Phí Bá bách quỷ giã tâm chi thuật sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hiến kế người trong giọng nói đầy đắc ý nói. Chương 17, bắt cửu huyền công nguyên thần thứ hai, liệu Khương Thượng say. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem ghé vào trên đế, mê man không dậy nổi Khương Thượng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Về phần Khương Thượng muốn đi sự tình, cái kia chỉ có đợi ngày mai lại nói. Vừa mới chuẩn bị đi ra cửa phòng, một cỗ khoan tim đau đớn ngay tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng dâng lên, đến mức hắn kém chút liền trực tiếp té lăn trên đất. Cố nén kia để hắn vô cùng thống khổ đau đớn, Diệp Hạo Nghĩa đưa tay đỡ một cái cửa cột, trọn vẹn qua 3 phút cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đưa tay sờ một chút ngực của mình, lập tức liền cảm thấy tim vị trí Chu Thần Minh ấn ký tựa như lại lớn một chút. Cái này Chu Thần Minh in và phát hành làm thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, nhìn đến lưu cho mình thời gian cũng càng ngày càng ít. Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng phun trào bên trong, liền nhanh chóng về tới chỗ ở của mình. Tại phân phó người hầu không có việc gì không nên quấy rầy mình về sau, Diệp Hạo Nghĩa liền hướng phía hệ thống nói, nhận lấy thần mộ một khắc đồng hồ. Nương theo lấy cái này nhận lấy, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình tâm trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo, kia bị hắn nhớ ở trong lòng Bát Cửu Huyền Công, lúc này nhanh chóng hiện lên tại trong lòng hắn. Dĩ vãng, hắn đối với Bát Cửu Huyền Công, liền tựa như lão hổ ăn rùa, không biết từ chỗ nào hạ miệng, nhưng là bây giờ, Bát Cửu Huyền Công nội dung, lại là nhanh chóng trong lòng của hắn phun trào. Nguyên lai Bát Cửu Huyền Công phải như vậy tu luyện, mà liên tại Diệp Hạo Nghĩa đem Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng phương thức tu luyện lĩnh ngộ ra tới thời điểm, loại này thần ngộ cảm giác liền biến mất sạch sẽ. Không có cam lòng Diệp Hạo Nghĩa, lần nữa bắt đầu suy tư Bát Cửu Huyền Công đệ nhị trọng phương thức tu luyện, thế nhưng là hắn dụng tâm suy tư nửa ngày, lại là một điểm đoạt được đều không có. Loại này tình huống dưới, Diệp Hạo Nghĩa mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể không từ bỏ. Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng, giảng đồng dạng là luyện thể, tại không có đem Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng lĩnh ngộ ra tới thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy, cái này Bát Cửu Huyền Công luyện thể, phải cùng Long Tượng Kim Cương Thân luyện thể không có quá lớn khác nhau, rốt cuộc cả hai đều là luyện thể. Thế nhưng là làm Diệp Hạo Nghĩa lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng, hắn mới cảm giác được giữa hai bên chênh lệch. Luyện thủy như xương, máu như thủy ngân tương, thoát thai hoa cốt, phạt bao tẩy thủy, nhục thân không một hạt bụi, tinh khí giống nhau lang yên. Đây mới thật sự là nhục thân đại thành. Sợ mình lĩnh hội có chỗ thiếu thốn Diệp Hạo Nghĩa, không chút do dự, liền bắt đầu tu luyện Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng. Cái này đệ nhất trọng dạng chính là huyết khí vận chuyển, nếu như không có tu luyện qua người, muốn tu luyện cái này Bát Cửu Huyền Công, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Bất quá Long Tượng Kim Cương Thân đã đạt tới đỉnh phong Diệp Hạo Nghĩa, tu luyện cái này Bát Cửu Huyền Công lại là làm nhiều công ít. Trên người hắn đã có đầy đủ dư thừa khí huyết, hiện bây giờ đối Diệp Hạo Nghĩa mà nói, hắn muốn làm
liền là chuyển biến loại này khí huyết phương thức vận chuyển. Chỉ bất quá loại chuyển biến này cũng không dễ dàng. Đã thành thói quen long tượng kim cương thân phương thức vận chuyển huyết khí, tại Diệp Hạo Nghĩa chuyển biến trong nháy mắt, liền để Diệp Hạo Nghĩa trong lòng sinh ra một loại vô cùng thống khổ xé rách cảm giác. Loại này xé rách cảm giác, tựa như muốn để Diệp Hạo Nghĩa cả người đều tại loại này vận chuyển bên trong sụp đổ ra. Kiên trì, Diệp Hạo Nghĩa bây giờ có thể làm chỉ có một việc, đó chính là cắn chặt răng, bảo trì trong lòng thanh minh. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo Nghĩa trên người huyết khí rốt cục dựa theo bát cửu huyền công pháp môn vận chuyển một lần. Tại cái này một lần vận chuyển sau khi hoàn thành, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình thân thể tựa như trải qua ưu hóa đồng dạng, trở nên vô cùng thoải mái. Hắn mở mắt ra, hướng phía thân thể của mình nhìn lại, chỉ thấy trên thân thể của mình lúc này đã hoàn toàn bị bùn đen bao vây. Thoát thai hoa cốt, tẩy mao phạt thủy. Tại nhận lấy long tượng kim cương thân đỉnh phong thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa trên thực tế đã trải qua một lần tẩy mao phạt thủy, thoát thai hoa cốt. Mà bây giờ lần này thì là tại lần đầu tiên cơ sở bên trên, lần nữa tiến hóa. Cảm thấy toàn thân dính dính vô cùng, Diệp Hạo Nghĩa thật sự là không có tâm tư tiến hành lần thứ hai tu luyện, hắn vọt thẳng vào chỗ mình ở bên cạnh hồ nhỏ. Vâng. Có chút rét lạnh nước, đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói, căn bản cũng không có mảy may tác dụng, thời gian mấy mắt, trung quanh hắn thanh thủy liền biến thành đen xì một mảnh, mà cái này màu đen tình hình, tựa như còn có lan tràn xu thế. Mấy cái hộ vệ nhanh chóng chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy ngay tại trong nước hồ tắm rửa Diệp Hạo Nghĩa, lại nhanh chóng rời đi. Bất quá trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập kinh ngạc. Diệp công đây cũng quá bẩn điểm đi. Đem mình cọ rửa sạch sẽ, Diệp Hạo Nghĩa rất nhanh lại về đến phòng bên trong, lần nữa bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công, một cỗ khí huyết nhanh chóng tại Diệp Hạo Nghĩa thể nội vận chuyển lại. Sau nửa canh giờ, Diệp Hạo Nghĩa thể nội khí huyết đã toàn bộ chuyển hóa thành bát cửu huyền công. Đỉnh phong long tượng kim cương thân đã là luyện thể đại thành, nhưng là lúc này chuyển hóa Diệp Hạo Nghĩa bát cửu huyền công tầng thứ nhất, lại chỉ là chút thành tựu. Khoảng cách đại thành, Diệp Hạo Nghĩa cảm giác còn rất xa. Bất quá bàn về lực lượng, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 2 không nói, lực lượng kia hội tụ tốc độ cũng càng nhanh 3 phần. Nhận lấy thời gian tu luyện 10 năm, đình chỉ tu luyện Diệp Hạo Nghĩa, lần nữa tiến hành nhận lấy. Nương theo lấy cái này nhận lấy, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tràn vào đến Diệp Hạo Nghĩa thể nội. Cố nhiệt lưu này nhanh chóng hóa thành huyết khí, cũng chính là đảo mắt công phu, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Bát cửu huyền công khoảng cách đại thành chỉ thiếu chút nữa. Nhận lấy huyền tất châu, nhận lấy 108 cái cán huyền đóng cửa, liên tiếp đem tất cả ban thưởng nhận lấy hoàn thành. Diệp Hạo Nghĩa đang chậm rãi tiêu hóa một phen huyền tất châu cùng 108 cán huyền âm cờ phương pháp sử dụng về sau, lúc này mới tính là chân chính thở dài một hơi. Hắn lúc này mới thật cảm giác mình lại cái này trong thế giới phong thần như có một tia sinh tồn tiền vốn. Theo Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng chớp động, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu từ Diệp Hạo Nghĩa trong lòng trực tiếp bay ra. Biến. Nương theo lấy Diệp Hạo Nghĩa quát khẽ một tiếng, hạt châu kia trong nháy mắt hóa thành một con khoảng chừng một trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xám. Mà nương theo lấy Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng lần nữa chuyển biến, kia một trượng lớn nhỏ bàn tay màu xám lại biến hóa thành một cái thân ảnh màu xám cho. Chỉ bất quá, thân ảnh này cũng không phải là Diệp công Hạo Nghĩa, mà là Diệp Hạo Nghĩa kiếp trước bên trong thân ảnh. Nhìn xem thân ảnh này, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng dâng lên một tia cảm xúc. Đi đến thế này, Diệp Hạo Nghĩa lúc đầu cảm thấy kiếp trước bên trong Diệp Hạo Nghĩa đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng là khi lấy được Huyền Tận Châu về sau, hắn đang diễn hóa nguyên thần thứ hai thời điểm, vẫn là lựa chọn kiếp trước bên trong chính mình. Nhìn xem kia nguyên thần thứ hai, Diệp Hạo Nghĩa bình tĩnh lẩm bẩm, cũng nên là tìm vị kia đại vương tử, giải quyết một cái trên người thai hoàng ẩm, hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa vung tay lên, kia bạch ngọc chiến ngẫu bị Diệp Hạo Nghĩa ném ra ngoài, bị nguyên thần thứ hai nhẹ nhàng tiếp trong tay. Cầm trong tay bạch ngọc chiến ngẫu nguyên thần thứ hai, hóa thành một sợi gió nhẹ, hướng phía cách đó không xa đại vương tử phủ thẳng vào tới. Chương 18, đánh cỏ động rắn, lưu cũng cho ngươi lần nữa đi vào đại vương tử phủ. Diệp Hạo Nghĩa tâm tình lại phi thường không giống. Lần đầu tiên tới, hắn có chút nơm nớp lo sợ, rốt cuộc đại vương tử phủ không thể coi thường, nhưng là bây giờ, Diệp Hạo Nghĩa lại tràn ngập lòng tin. Huyền Tân Châu, bạch ngọc chiến ngẫu, huyền âm cờ, những vật này tụ tập cùng một chỗ, hắn tại Thục Sơn thế giới bên trong nên tính là một phương giáo tổ cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc, đây là phong thần a. Bất quá tại cái này triều ca bên trong, hắn hẳn là cũng xem như một phương nhân vật. Bất quá hắn lúc này càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là ai tại ám toán mình. Nhìn chăm chú đại vương tử phủ đệ, Diệp Hạo Nghĩa chậm rãi phát hiện tòa phủ đệ này không giống, không nói những cái khác, hắn cảm thấy tòa phủ đệ này tựa như là toàn bộ triều ca tinh quang chỗ tụ tập. Đầy trời tinh huy tụ tập ở trong tòa phủ đệ này. Tại tòa phủ đệ này bên trong tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Cũng ngay một khắc này, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên minh bạch, mình lần thứ nhất vì sao lại bị phát hiện. Nơi này có người mượn nhờ đầy trời tinh huy bày ra trận pháp. Bất quá bây giờ trận pháp này đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói, cũng không tính là quá lớn uy hiếp, hắn Huyền Tận Châu vô hình vô chất, cái này yếu ớt tinh huy cũng không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Giống như một sợi màu sáng mây mù, Diệp Hạo Nghĩa rất nhanh liền tiến vào Đại Vương tử phủ. Nhìn xem Đại Vương tử phủ lui tới tôi tớ, Diệp Hạo Nghĩa khẽ cau mày một cái. Tại nhiều người như vậy bên trong, hắn nên như thế nào tìm kiếm ám hại mình người đâu? Trực tiếp giết đi qua, kia nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cho mình còn không có tiếp xúc kia sử dụng Chu thần minh chú người, liền sắp thành lại bại. Tại do dự bên trong, Diệp Hạo Nghĩa liền có ý nghĩ, đều tránh ra, làm trễ nải Đại Vương tử sự tình, để các ngươi để mắt. Một cái bưng gốm sứ bình nam tử, khí thế hung hăng quát. Cái này gốm sứ bình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là kia hơi khói
lại cho người ta một loại mê cảm rất say. Không ít người ánh mắt lúc này đều nhìn nam tử này, thần sắc của bọn hắn bên trong tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Cực kỳ hiển nhiên, nam tử này thân phận không phải bình thường. Nam tử đắc ý nói, cái này ba long hợp thành một chén canh, chính là vương tử. Ngay tại nam tử nói chuyện trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy mình tay trầm xuống, ngay tại hắn muốn dãy rủa thời điểm, lại phát hiện trong tay mình vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Là ai cướp đi đại vương tử ba long hợp thành một chén canh? Đại vương tử là sẽ không tha thứ ngươi. Nam tử hô to, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như tìm không thấy kia ăn cắp đồ vật người, như vậy hắn chạy không khỏi trừng phạt. Thanh âm của hắn không có người đáp lại, mà những cái kia vừa mới tránh né hắn tôi tớ, lúc này từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều trơ mắt nhìn trong tay nam tử bình biến mất, cái này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là một kiện để bọn hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Náo quỷ sao? Nhát gan bọn chuột nhắt, có đảm lượng ngươi cút ra đây cho ta, tại đại vương tử phủ đệ giả thần giả quỷ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được? Kia lời của nam tử, càng nói càng khó nghe, Diệp Hạo Nghĩa nghe lời này, đôi mắt bên trong nhiều một tia lanh sắc. Hắn lập tức cũng không chậm trễ, vọt thẳng đến nam tử kia trước người, huyền âm cờ trong lúc huy động, nam tử đã bị câu cầm tiến huyền âm cờ bên trong. Đường lão đại đột quỷ, trốn a, nơi này có ma. Mấy cái vừa mới còn tại xem náo nhiệt tôi tớ, gần như đồng thời phát ra hoảng sợ gầm rú, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Diệp Hạo Nghĩa đối với những này chạy trối chết tôi tớ, căn bản cũng không có để ý, với hắn mà nói, càng ngày càng nhiều người đuổi tới sợ hãi, mới là hắn mục đích thực sự. Thôi động huyền tấn châu hắn, thân hình lắc lư ở giữa, liền đã xuất hiện ở đại vương tử phủ hậu hoa viên. Lúc này hậu hoa viên bên trong đang có mấy cái tỷ nữ đang thu thập vật phẩm, bọn họ một bên thu thập, vừa nói chuyện, lộ ra vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là ngay tại bọn họ ghen ghét đàm luận một cái bị tử vi sủng ái tỷ nữ lúc, đột nhiên phát hiện một cái đồng bạn vô thanh vô tức biến mất, cái này khiến bọn họ đang kinh ngạc đến ngây người về sau, đồng dạng phát ra sợ hãi từng giống. Có người ở phía sau vườn hoa tin tức, có người phía trước sảnh biến mất, có người tại phòng bếp biến mất. Từng cái tin tức nhanh chóng hội tụ đến tử vi trong tay, làm chúng tinh chi chủ tử vi khuôn mặt âm trầm xuống. Hắn mặc dù không có bối rối, nhưng là hắn rõ ràng hiện tại có người tại hắn đại vương tử phủ gây sóng gió, nếu như tùy ý người kia tiếp tục, vậy hắn phủ đệ người hầu liền sẽ sụp đổ, có yêu nhân quấy phá. Đây là tử vi cảm giác đầu tiên, hắn đạt được cái kết luận này về sau, liền trước tiên dùng tâm thần của mình đi cảm ứng mình bố trí tinh quang trận pháp, hắn muốn dùng loại phương pháp này tìm ra cái kia gây sóng gió người. Đáng tiếc, những cái kia cùng hắn liên hệ chặt chẽ tinh quang cũng không có cho hắn bất kỳ nhắc nhở, nói cách khác, hắn không biết đến tột cùng là ai đang gây sóng gió. Người còn tại tin tức, hoảng sợ tiếng kêu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không có dò xét ra, cái này khiến tử vi đang tức giận đồng thời, sống lại ra một loại to lớn cảm giác bị thất bại. Có người tại đối phó mình, nếu như tìm không ra cái kia đối phó mình người, như vậy mình còn mặt mũi nào, tranh đoạt cái này vương vị. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, hắn liền nghĩ đến mình cung phụng vị kia tu tiên sư. Mặc dù hắn vũ lực không yếu, nhưng là hắn rõ ràng hơn, chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp. Hạ quyết tâm tử vi, nhanh chóng hướng phía tu tiên sư ở lại một tòa tiểu viện đi đến. Mà liên tại hắn đi hướng tiểu viện kia thời điểm, trong lòng của hắn loáng thoáng sinh ra một loại cảm giác, có người theo mình. Tử vi sinh ra ý nghĩ thế này trong nháy mắt, lần nữa ngưng mắt hướng phía bốn phía quan sát, thế nhưng là hắn vẫn như cũng là không phát hiện chút gì. Trong lòng của hắn giờ khắc này sinh ra một tia hoài nghi, hắn cảm thấy có người là cố ý tại dùng loại phương thức này tìm kiếm thu tiên sư. Mặc dù loại này cảm ứng rất mãnh liệt, nhưng là tử vi tại do dự bên trong vẫn là quyết định đi tìm thu tiên sư. Hắn tin tưởng thu tiên sư năng lực, càng tin tưởng chuyện này, thu tiên sư nhất định có thể giải quyết thích đáng. Vương tử điện hạ, tiên sư xin ngài đi vào. Ngay tại tử vi đi vào tiểu viện kia bên ngoài thời điểm, hầu hạ thu tiên sư người trẻ tuổi đã đứng ở ngoài cửa nên đón nói. Nhìn xem người tuổi trẻ kia, tử vi trầm giọng nói, tiên sư biết ta muốn tới sao? Tiên sư mời vương tử ngài yên tâm đi vào. Người trẻ tuổi mang theo một tia tự tin mà nói, vương tử xin yên tâm, ở chỗ này không ai có thể làm bị thương ngài. Diệp Hạo Nghĩa một mực theo sau từ xa tử vi, nhìn thấy hắn tiến tiểu viện, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại mình thứ muốn tìm, liền muốn xuất hiện cảm giác. Mặc dù khu nhà nhỏ này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng Diệp Hạo Nghĩa vẫn là trước tiên vọt vào theo. Hắn ngược lại muốn xem cuối cùng là ai tại động thủ với hắn. Mà liền tại hắn xông vào tiểu viện trong nháy mắt, đầu tiên ánh vào Diệp Hạo Nghĩa đôi mắt bên trong, rõ ràng là một cái tế đàn. Mà tại ngươi tế đàn bên trên, điên đứng thẳng lấy một cái tiểu nhân, một cái viết Diệp Công Hạo Nghĩa bốn chữ tiểu nhân. Nhìn thấy tên tiểu nhân này, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng hơi động. Cũng đúng lúc này, liền nghe có người từ tổ nói, đạo hữu đã tới, liền không phải đi về. Chương 19, diện đại thương người khương thượng, lưu, bị phát hiện. Diệp Hạo Nghĩa có chút chấn kinh, bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm khác. Cho nên ở thời điểm này, hắn chẳng những không có chấn kinh, ngược lại gầm thét một tiếng nói, thật to gan, cũng dám tại ta đại thương vương thành, ám hại ta đại thương Diệp Công. Nương theo lấy câu nói này, nguyên thần thứ hai liền ngưng kết ra. Tử vi sắc mặt đại biến, hắn mặc dù là đại vương tử, cũng là chúng tinh chi chủ, có thể nói kinh lịch không ít mưa gió. Nhưng là bây giờ tiếng quát này, bây giờ tới là có chút đột nhiên không nói, mà lại người tới khẩu khí, hắn vẫn là vương thất người. Nếu như loại chuyện này bị lộ ra ra ngoài, như vậy hắn muốn leo lên vương vị, có thể nói khó hơn lên trời. Tiên sư, không thể để cho hắn đi. Thu tiên sư thần sắc bình tĩnh, loại này hại người sự tình bị người ta tóm lấy, với hắn mà nói mặc dù rất xấu hổ, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Một khi bại lộ,
hắn cùng lắm thì rời đi triều ca chính là. Huống chi hắn đối với tu vi của mình tràn đầy lòng tin, cái này đi tới mình người trong viện, tuyệt đối trốn không thoát. Hắn đi không được. Thu tiên sư đang khi nói chuyện, một đầu màu xám dây thừng đã hướng phía Diệp Hạo Nghĩa cuốn đi. Cái này màu xám dây thừng tên là Khốn Giao Tác, chính là Thu tiên sư lão sư chuyển xuống một kiện pháp bảo, dựa theo vậy lão sư thuyết pháp, liền xem như tu vi đạt đến võ đạo thứ 9 cảnh bất diệt ngọc thân cực giả, cũng khó có thể tránh thoát cái này Khốn Giao Tác cầm nã. Dĩ vãng đấu pháp bên trong, vị này Thu tiên sư không ít sử dụng Khốn Giao Tác, mà cơ hồ mỗi một lần sử dụng đều để hắn nhẹ nhõm chiến thắng. Lần này hắn đồng dạng tràn đầy lòng tin, thế nhưng là ngay tại cái này Khốn Giao Tác bay lên trong mắt, chỉ thấy người đến kia bàn tay vung lên, một cái bàn tay lớn màu xám tiến vào hướng phía mình Khốn Giao Tác nắm bỏ đi. Hạ Lạc Khốn Giao Tác cùng Huyền Tẫn Châu diện hóa đại thủ tiếp xúc trong nháy mắt, liền im ắng rơi vào Diệp Hạo Nghĩa trong tay. Thu tiên sư sắc mặt lập tức liền là biến đổi, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một cái cổ quái cây quạt nhỏ, lay động ở giữa, năm màu khác nhau vòng sáng, siêu cái này Diệp Hạo Nghĩa bao phủ đi qua. Cái này năm cái vòng sáng, đồng dạng là Thu tiên sư trong tay một kiện bảo vật, tên là Ngũ Khí Truy Mệnh Hoàn, sở dĩ luyện chế tại cây quạt nhỏ bên trên, là bởi vì Thu tiên sư tu vi không đủ, không có cái này cây quạt nhỏ, hắn thôi động ngũ khí vòng có chút khó khăn. Tử Vi nhìn xem năm cái trong nháy mắt biến thành ba thước phương viên ngũ khí vòng, trong lòng yên tâm không ít, hắn đối với Thu tiên sư thần thông có hiểu biết, biết cái này ngũ khí vòng mỗi một cái uy lực đều có thể ngăn cản một cái ngọc thân cao tay. Diệp Hạo Nghĩa cái này còn là lần đầu tiên chân chính đấu pháp, đối với cái này Huyền Tận Châu biến thành nguyên thần thứ hai, càng là lần đầu tiên sử dụng. Tại năm cái ba thước ngọc hoàn hạ lạc trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa lần nữa thúc giục Huyền Tận Châu đại thủ. Đại thủ trực tiếp đem năm cái vòng tròn nắm ở trong tay, thế nhưng là ngay tại đại thủ muốn thu về trong nháy mắt, kia Thu tiên sư đột nhiên hướng phía hư không một điểm nói, "Thế đương theo lấy cái này quá khẽ, năm cái vòng tròn, cơ hồ trong nháy mắt ngay cả ở cùng nhau, trong chốc lát uy thế trọn vẹn tăng trưởng gấp 10. Huyền Tấn Châu ngưng kết đại thủ, lập tức có chút chống đỡ không nổi, sinh ra từng đạo vết rách. Nhìn thấy loại này tình hình, Thu tiên sư đôi mắt bên trong lóe lên một tia tiêu dung. Hai tay của hắn pháp quyết kết động, năm cái vòng tròn bắt đầu phi tốc xoay tròn, cũng chính là trong nháy mắt, Huyền Tấn Châu diện hóa đại thủ liền muốn sụp đổ, ngăn cản không nổi. Diệp Hạo Nghĩa đôi mắt bên trong lóe lên một tia sốt ruột, mà Tử Vi thần sắc thì dễ dàng hơn, về phần kia Thu tiên sư, lúc này trở nên càng thêm phong dong. Anh. Huyền Tấn Châu diễn hóa đại thủ phá thoái, năm cái vòng tròn điên cuồng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa vọt tới. Cũng ngay một khắc này, một cây bạch ngọc trường thương đột nhiên từ Thu tiên sư sau lưng đâm ra, trong nháy mắt phá vỡ Thu tiên sư phòng ngự. Là một tu tiên giả, Thu tiên sư bản thân phản ứng là vô cùng linh mẫn, thế nhưng là lần này, hắn đã đem chính mình toàn bộ tâm tư đặt ở Huyền Tấn Châu biến thành nguyên thần thứ hai bên trên, cho nên khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Huống chi, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, viện này rơi bên trong còn có địch nhân khác. Nguyên thần thứ hai thúc dục bạch ngọc chiến ngẫu, trước tiên liền cho thấy võ đạo thứ 9 cảnh lực lượng, một thương bay thấp, trực tiếp phá vỡ Thu tiên sư phòng ngự. Không có người thúc dục ngũ khí vòng, nhanh chóng co vào, mà kia Huyền Tận Châu hóa thành nguyên thần thứ hai, lại lần nữa diễn hóa xuất đại thủ, hướng phía kia ngũ khí vòng bắt tới. Người là ai? Thu tiên sư mắt thấy bạch ngọc chiến ngẫu, trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đối với tu vi của mình tràn đầy tự tin, lại không nghĩ tới, vậy mà chết tại đánh lén phía dưới. Ta không muốn chết. Thu tiên sư thân thể đột nhiên co héo, một cái nguyên thần đằng không mà lên, muốn từ cái này đại vương tử phủ đệ lao ra. Thế nhưng là ngay tại hắn nguyên thần xông ra trong nháy mắt, từng cây huyền âm cờ trực tiếp đem kia nguyên thần bao khỏa ở giữa. "Thả ta, sư tôn ta là Dư Nguyên, sư tôn ta nhất khí tiên Dư Nguyên." Thu tiên sư giống to, hắn lúc này đã không lo được che giấu thân phận của mình, trực tiếp gầm thét lên. "Nhất khí tiên Dư Nguyên." Diệp Hạo Nghĩa tựa như nghe nói qua cái tên này, nhưng là nghe nói qua lại như thế nào, người này muốn tính mạng của hắn, hắn làm sao có thể bởi vì một câu sẽ bỏ mặc người này rời đi. Một ý niệm, huyền âm cờ bên trong bay ra từng đạo âm khí, trực tiếp đem kia Thu tiên sư nguyên thần kéo vào huyền âm cờ bên trong. Hoàn thành đây hết thảy, Diệp Hạo Nghĩa nguyên thần thứ hai liền hướng phía kia viết mình danh tự tiểu nhân vào tới. Hắn tâm khẩu Chu Thần Minh Chú, cũng là bởi vì tên tiểu nhân này tại quái phá, cho nên hắn hiện tại trọng yếu nhất, liền là đem tên tiểu nhân này nắm trong tay. Cũng liền tại Diệp Hạo Nghĩa bắt lấy tên tiểu nhân này trong nháy mắt, Tử Vi đã giận dữ hét, "Mau tới người, có người muốn giết ta." Tại giống to đồng thời, hắn còn nhanh nhanh bóp nát trong tay một cái cổ quái ngọc phù. Tại ngọc phù này phá toái trong nháy mắt, một cỗ hắc sắc quang mang từ trên 9 tầng trời nghiêng mà xuống. Trung trung điệp điệp lực lượng, để Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy sợ hãi. Hắn lúc này Huyền Tận Châu biến thành nguyên thần thứ hai, có thể nói đối hết thảy đều vô cùng mẫn cảm. Tại cỗ lực lượng này dâng lên trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền hóa thành một sợi gió nhẹ, vòng quanh kia bạch ngọc chiến ngẫu, nhanh chóng biến mất tại đại vương tử trong phủ. Cũng liền tại Diệp Hạo Nghĩa rời đi trong nháy mắt, hắc sắc quang mang đã ngưng kết thành một thanh màu đen to lớn long tức đao. Cái này long tức đao mặc dù không có chém xuống, lại cho người ta một loại hủy diệt hết thảy cảm giác. Trấn quốc long tước, trấn áp đại thương quốc vận chí bảo, tại triều ca bên trong, càng là có thể đánh giết kim tiên chí bảo. Nhìn xem kia long tức đao, đại vương tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia ấm lãnh. Mà nhưng vào lúc này, chiều ca dưới mặt đất trăm trượng một cái trong cung điện, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính thôi diễn cái gì? Phúc. Phun ra một ngụm máu lao giả, cả người trong nháy mắt hể bại xuống tới, bộ dáng của hắn tựa như lập tức giản mua gấp 10. Bất quá hắn phun ra cái này miệng máu, lại trong hư không ngưng kết thành 6 cái chữ. 6 cái ẩn hàm huyết quang chữ. Diễn đại thương người khương thượng. Nhìn xem cái này 6 cái chữ, lao giả điên cuồng gầm thét lên, giết khương thượng, giết khương thượng. Chương 20, vì ngươi,
ta muốn đối mặt toàn bộ đại thương. Lưu, sáng sớm, Khương Thượng từ say rượu bên trong tỉnh lại. Hắn cảm thấy mình đầu có chút đau nhức, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này Diệp Công, uống rượu thật sự là mạnh. Mình cùng hắn so ra, kém quá xa. Bất quá hắn thật sự chính là trượng nghĩa, biết mình đắc tội đế ất, liền trước tiên lựa chọn cùng mình kết thúc tình huynh đệ. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, Khương Thượng đều cảm thấy mình có chút có lỗi với người ta Diệp Công. Ta Khương Thượng, làm sao lại có chút mềm yếu đâu? Mình tỉnh lại một chút mình, Khương Thượng ánh mắt liền rơi vào kia 100 cân hoàng kim bên trên, trong con ngươi của hắn, chớp động lên một tia kích động. Sống nhiều năm như vậy, Khương Thượng mặc dù kiến thức bất phàm, nhưng là vẫn luôn tại tầng dưới chót sinh hoạt, đối với hoàng kim loại vật này, hắn thật chưa từng gặp qua bao nhiêu. Hiện tại, hoàng kim liền bày ở trước mặt hắn, cái này khiến Khương Thượng trong lòng lập tức kích động. Đây đều là ta, Diệp Công Hạo Nghĩa đã nói để cho ta đi, vậy ta trước hết rời đi cái này chiếu ca đi. Về phần Diệp Công Hạo Nghĩa đối huynh đệ của mình chi tình, Khương Thượng trong lòng dâng lên một tia ấy nấy, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Có chứa hoàng kim bao khỏa, Khương Thượng đi ra cửa lớn. Đối với tòa này rộng lớn trạch viện, trong lòng của hắn tràn đầy tiếc nuối. Nếu không phải sợ Diệp Công thật đắc tội Thương Vương đế ất, mình lưu tại triều ca, trên thực tế cũng không tệ. Ngay tại Khương Thượng trong lòng không bỏ chi ý càng ngày càng mạnh thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện ở bên cạnh hắn, nương theo lấy người này xuất hiện, Khương Thượng run lên trong lòng. Người chính là Khương Thượng. Nói chuyện chính là một người mặc màu đen khôi giáp nam tử. Cái này nam tử thanh âm không cao, nhưng lại mang theo một tia ấm lãnh. Không sai, ta chính là Khương Thượng, Diệp Công chính là của ta. Mặc dù đối Diệp Công Hạo Nghĩa còn có chút đề phòng, nhưng là cảm giác được uy hiếp về sau, Khương Thượng trước tiên liền đem mình kết bái đại ca danh hào đánh ra. Hắn cảm giác cái danh hiệu này sẽ hữu dụng chỗ. Bắt đi. Thế nhưng là kia đến tìm hắn người, không đợi hắn nói chuyện nói xong, liền trực tiếp ra lệnh. Khương Thượng sắc mặt lập tức biến hơi trắng bệnh, hắn kích động nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi ra tay với ta, đó chính là đối Diệp Công bất kính, các ngươi liền không sợ Diệp Công trừng phạt sao? Nói nhảm nhiều quá, Khương Thượng, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Kia mặc màu đen khôi giáp nam tử, dùng một loại khinh bị thanh âm nói, lần này, ngươi nhất định phải chết. Đại ca cứu ta. Khương Thượng cảm giác được càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, hắn lớn tiếng hướng về phía Diệp Công phụ quát. Mà liền tại Khương Thượng giống to thời điểm, ngay tại tinh tu Diệp Hạo Nghĩa bên hai, đột nhiên nhớ tới một trận tiếng đinh đông. Ngài thu được Khương Thượng thần cầu, ban thưởng Phách Địa Châu một viên. Phách Địa Châu, tựa như là tiệt giáo một chút tán tiên bảo vật, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là đánh vào Na Cha đám người trên thân, đồng dạng để bọn hắn khó mà ngăn cản. Cái này Phách Địa Châu so với mình Huyền Tận Châu, hẳn là mạnh lên không ít đi. Bất quá tại Diệp Hạo Nghĩa chuẩn bị nhận lấy Phách Địa Châu thời điểm hắn, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Khương Thượng, làm sao đột nhiên hướng mình thần cầu, hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lúc này Diệp Hạo Nghĩa đang nghiên cứu làm sao thông qua vải bố tiểu nhân giải trừ trên người mình chu thần minh chú. Cho nên đối với vấn đề này, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Len keng, ngài thu được Khương Thượng chờ đợi, thu hoạch được thời gian tu luyện 20 năm. Nghe tin tức này, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên mở mắt ra, cái này Khương Thượng đến tột cùng là thế nào, không phải là rời đi gói quà lớn đưa tặng. Diệp Công, không xong, Huyền Y Liễu vệ người đã đem Khương Thượng đại nhân mang đi. Một cái thuộc hạ băng băng mà tới, thanh âm bên trong nạm sợ hãi. Huyền Y Liễu vệ mang đi Khương Thượng. Nghe được tin tức này, Diệp Hạo Nghĩa trước tiên cảm thấy đế ất muốn thông qua Khương Thượng đối tự mình động thủ. Loại này tình hình hắn cũng không có bối rối, mà là trầm giọng nói, những cái kia Huyền Y Liễu vệ đâu? Huyền Y Liễu vệ vừa mới rời đi phủ đệ, chúng ta người chính cùng đây. Thuộc hạ nhanh chóng hồi bẩm nói. Diệp Hạo Nghĩa lập tức đằng không mà lên nói, đi, đi với ta truy. Cũng chính là trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền đã xông ra phủ đệ, vừa vặn ngăn ở đã rời đi Diệp Công phủ khoảng chừng hơn 20 mét trên đại đạo. Khương Thượng giờ phút này đã bị trói gô đẩy tiến lên, lúc này Khương Thượng muốn bao nhiêu chật vật, có nhiều chật vật. Dừng lại. Diệp Hạo Nghĩa hướng phía Khương Thượng nhìn thoáng qua, liền tức giận hao tổn những cái kia Huyền Y Liễu vệ quát lớn. Mà nương theo lấy cái này quát lớn âm thanh, Diệp Hạo Nghĩa đã ngăn tại những cái kia Huyền Y Liễu vệ phụ cận. Đối với Diệp Hạo Nghĩa cái này Diệp Công, ở đây Huyền Y Liễu vệ đều có chút sợ hãi, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, vị này Diệp Công giết bọn hắn đại thống lĩnh. Diệp Công, Khương Thượng chính là đại vương quyết định trọng phạm, còn xin Diệp Công không muốn ngăn cản chúng ta, tỉnh về sau đại vương trách tội. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi trung nhân trầm giọng ôn quyền nói. Khương Thượng nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa thời điểm, tâm lập tức thả trong bụng hơn phân nửa. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là lần này Diệp Hạo Nghĩa nhất định sẽ cứu mình. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, đó chính là lần này Diệp Hạo Nghĩa tựa như phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đại vương trách tội lại như thế nào? Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem trung niên nhân kia, thản nhiên nói, vậy hạ đối ta Diệp Hạo Nghĩa có cái gì bất mãn, cứ việc hướng phía ta đến chính là, hắn như vậy thủ đoạn đối phó bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy ta còn muốn cân nhắc hắn trách tội sao? Diệp Hạo Nghĩa để Khương Thượng trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Len keng, ngài thu được Khương Thượng cảm kích, ban thưởng thời gian tu luyện 3 năm. Nam tử trung niên lập tức có chút nói không ra lời, là một Huyền Y Liễu vệ đầu mục, hắn đối với Diệp Công cùng đại vương ở giữa mâu thuẫn có thể nói là có chỗ nghe thấy. Lần này bắt Khương Thượng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy đây là đại vương đối Diệp Công một lần gõ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Diệp Công vậy mà cường ngạnh như vậy, trực tiếp nói chuyện để cho làm rõ. Ngay tại cái kia trung niên Huyền Y Liễu vệ không biết như thế nào cho phải thời điểm, có người trầm giọng nói, Diệp Công, sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế, vậy hạ lần này đuổi bắt Khương Thượng là dâng tổ miếu mệnh lệnh. Tổ miếu chư vị chủ sự đã liên hợp ban bố mệnh lệnh, bất luận là ai ngăn cản, đều nhất định muốn giết Khương Thượng. Ngài ngăn trở nữa, kia đối mặt
chính là tổ miếu trừng phạt. Đại thương tổ miếu người lại muốn bắt Khương Thượng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Từ Diệp Hạo Nghĩa tới nói, hắn tự nhiên là không bỏ được Khương Thượng đi chết, nhưng là hiện tại nghe kia Đà Lôi, hắn tâm lập tức sửng sốt một chút. Bất quá lúc này, hắn không có khả năng không giữ gìn Khương Thượng, cho nên Diệp Hạo Nghĩa trầm giọng nói, tổ miếu tại sao muốn giết Khương Thượng, ngươi đừng nói cho ta người không biết. Ngươi nếu là nói không biết, vậy liền cho ta có bao xa, cút bao xa. Diệp công, ta nghe nói, tối hôm qua đại tế ti tế tự tổ linh, đạt được gợi ý. Diệp đại thương người, Khương Thượng. Nói đến đây, trung niên nam tử thanh âm lập tức cao vút, Diệp công, hiện ở thời điểm này, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Chương 21, ta Khương Thượng có tài đức gì, liều, Diệp đại thương người Khương Thượng. Nghe câu nói này, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng duy nhất cảm giác chính là, câu nói này không có vấn đề gì. Mặc dù công diệt triều ca chính là Tây Kỳ, nhưng là diệt thương nhân vật chủ yếu, liền là Khương Thượng Khương Tử Nha. Dĩ vãng, Diệp Hạo Nghĩa vì hệ thống ban thưởng, mang tính lựa chọn quên hết chuyện này, nhưng là bây giờ, chuyện này bị nói ra, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm giác lập tức bốn phía bao phủ lên một tầng mây đen. Hệ thống, ta có thể đổi tiểu đệ sao? Diệp Hạo Nghĩa ở trong lòng, hướng phía hệ thống nói. Tại tiểu đệ đối túc chủ hảo cảm đạt đến đỉnh phong trước đó, túc chủ không thể đổi tiểu đệ, nếu như bị tuyển định tiểu đệ tử vong, như vậy bốn hệ thống liền vĩnh viễn khó mà lựa chọn mới tiểu đệ. Một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Hạo Nghĩa trong lòng, hàng chữ này đối Diệp Hạo Nghĩa đề nghị, cự tuyệt lại như thế kiên quyết. Nhìn xem hàng chữ này, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng một trận đau răng. Từ bỏ Khương Thượng, chẳng khác nào từ bỏ hệ thống, cái này tại sao có thể đâu? Thế nhưng là không từ bỏ, vậy mình tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, Khương Thượng tâm đã chìm vào đáy cốc. Hắn lúc bắt đầu cho là mình tụ Diệp Hạo Nghĩa liên lụy, cho nên bị Thương Vương cho phái người cầm nã. Nhưng là bây giờ nhìn đến, sự tình tựa như không phải như vậy. Khương Thượng không đốc, hắn biết rõ, một khi đại thương tổ miếu bên trong xuất hiện hàng chữ này, đại biểu đến tột cùng là cái gì? Diễn đại thương người Khương Thượng, đại tần tiên tổ, làm sao như thế để ý mình? Ta Khương Thượng, lúc nào có loại này bản sự à? Trong lòng mặc dù cảm thấy oan uổng, nhưng là có một chút Khương Thượng lại là phi thường rõ ràng, loại này sự tình một khi bị chứng nhận, muốn cải biến, liền biến phi thường khó khăn. Rốt cuộc tại toàn bộ đại thương đều phi thường tin tưởng quỷ thần chi ngôn. Lần này, mình là chết chắc. Thế nhưng là Khương Thượng không muốn chết, hắn còn không có sống đủ, nếu như bây giờ chết, hắn tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Nhưng là hắn biết, giờ khắc này, mình cơ hồ không có sống khả năng. Ha ha ha, chỉ bằng một đôi lời quỷ thần nói chuyện không đâu chi ngôn, liền tru sát huynh đệ của ta, ta Diệp Công Hạo Nghĩa không đáp ứng. Cũng đúng lúc này, một tiếng tràn đầy kiên định ngữ tại Khương Thượng bên tai vang lên. Nghe nói như thế ngữ trong nháy mắt, Khương Thượng cảm động nước mắt cơ hồ chảy xuống. Vừa mới hắn cảm thấy mình thật giống như bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ, mà bây giờ Diệp Công Hạo Nghĩa lại làm cho hắn tâm lập tức cấm áp không ít. Trên đời này, rốt cuộc còn có người tại quan tâm chính mình. Khương Thượng nhìn xem đứng ra, nghĩa chính ngôn từ Diệp Hạo Nghĩa, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn giờ khắc này cảm thấy Diệp Hạo Nghĩa đối với mình thật sự là quá quan tâm. Mình có loại này đại ca, thật sự là. Diệp Hạo Nghĩa mắt nhìn phía trước, nghĩa chính ngôn tử. Bất quá lúc này tinh thần của hắn lực chú ý lại hoàn toàn cũng tại Khương Thượng trên thân. Hắn đã làm ra quyết đoán, nếu để cho Khương Thượng chết, không có hệ thống ủng hộ hắn, hắn tại phong thần bên trong rất có thể liền sẽ bởi vì không biết tên duyên cớ, trực tiếp bị người cho chém giết. Bất luận là đại thương hay là Tây Kỳ, đều vô cùng nguy hiểm. Kia trước thập tuyệt trận, các đại lão vì phá trận, thế nhưng là tùy ý để đệ tử của mình môn nhân tế trận, mà muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay, như vậy Diệp Hạo Nghĩa liền không thể để Khương Thượng chết. Cho nên lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Đã muốn làm, Diệp Hạo Nghĩa tự nhiên muốn đem sự tình vận dụng đến cực hạn, cho nên đang nổi lên một chút tình cảm về sau, Diệp Hạo Nghĩa lời nói dõng dạc, nói kiên định không thay đổi, nói bao hàm thâm tình. Leng keng, ngài thu hoạch được Khương Thượng cảm động, ban thưởng tổ vu tinh huyết một giọt. Tổ vu tinh huyết, cái này thật là đồ tốt. Đại vu tinh huyết đã để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, cái này tổ vu tinh huyết còn không phải để tu vi của mình bay thẳng bắt đầu. Trong lòng ngạc nhiên Diệp Hạo Nghĩa, hai con ngươi tràn đầy vui vẻ nhìn xem Khương Thượng, bộ dáng kia tràn đầy thân cận chi ý. Khương Thượng một mực chú ý Diệp Hạo Nghĩa, hắn biết rõ hiện tại Diệp Hạo Nghĩa là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa kia nhu hòa ánh mắt, Khương Thượng có một loại muốn khóc cảm giác. Diệp Công Hạo Nghĩa quả nhiên là đại ca của mình. Mình gây ra phiền toái lớn như vậy, Diệp Công Hạo Nghĩa lại còn che chở hắn. Ta đối đại ca có hoài nghi, ta còn lén lút chạy đi, sợ Diệp Công sự tình liên lụy mình, ta thật không phải là người a. Leng keng, ngài thu được Khương Thượng thật sâu ấy nấy, ban thưởng thần thông hành cấp nhị khí. Nghe được hành cấp nhị khí thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa còn có chút không thèm để ý, bất quá khi hắn tùy ý lựa chọn nhận lấy trong nháy mắt, liền cảm thấy mình ngực bụng bên trong nhiều hai cỗ khí tức. Hai loại khí tức, một vàng tái đi, vờn quanh bên trong, nhất niệm có thể thông miệng mũi. Giờ khắc này, Diệp Hạo Nghĩa mới hiểu được, cái này hành cấp nhị khí lại là hành cấp nhị tướng thần thông, lượng khí tác dụng người bình thường căn bản là khó mà ngăn cản. Trong chốc lát, Diệp Hạo Nghĩa nhìn về phía Khương Thượng ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nhị đệ, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có ca ca ta làm cho người chủ. Diệp Hạo Nghĩa đang khi nói chuyện, người đã trải qua nhanh chóng đi vào Khương Thượng phụ cận. Mấy cái huyền y liễu vệ muốn ngăn cản, thế nhưng là dạng này nhưng Diệp Hạo Nghĩa làm sao lại cho bọn hắn thời cơ, vây tay một cái liền đã đi tới Khương Thượng phụ cận. Diệp công, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thành Thang Giang Sơn suy nghĩ, hẳn là ngươi thật muốn làm lịch tại sao? Nói chuyện chính là một người mặc khôi giáp đại hán, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ trịnh trọng. Diệp Hạo Nghĩa không biết người này, nhưng là không ít người khi nhìn đến đại hán này thời điểm, đều không bình hành lễ nói,
Hoàng Cổn đại nhân. Hoàng Cổn, Hoàng Phi Hổ lão cha. Cái này Hoàng Cổn hơn 40 tuổi, thế nhưng là tại đại thương bên trong, lại là quyền cao chức trọng, hắn chẳng những sâu đế ất thưởng thức, mà lại bản thân càng là đứng hàng tám đại thần tướng. Khương Thượng cũng nhận biết Hoàng Cổn, chỉ bất quá Hoàng Cổn không biết hắn. Nhìn xem dậm chân đi tới Hoàng Cổn, hắn tâm lập tức chìm ở đáy cốc. Diệp công, không nên ồn ào, đây không phải bệ ra quyết định, là tổ miếu quyết định. Hoàng Cổn nói đến đây, ngón tay nơi xa nói, thiếu chủ tế đã tới. Theo câu nói này, Diệp Hạo Nghĩa thấy được một cái hơn 40 tuổi, người mặc áo đen, cả người trôi nổi ở giữa không trung trung nhân nhân. Thiếu chủ tế, tổ miếu nhân vật số 2, từ địa vị tới nói, tại toàn bộ đại thương, tuyệt đối có thể đập tới vị trí thứ 10, hắn là đại chủ tế người thừa kế, tại toàn bộ đại thương, vô luận là vương tộc hay là đại thần, cũng không dám đắc tội người này. Diệp công Hạo Nghĩa, diện đại thương người Khương Thượng suy luận, là chúng ta tổ miếu phí đi to lớn đại giới được đi ra, ngươi bây giờ rời đi, ta toàn bộ làm như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cái này Khương Thượng, chính là ta đại thương họa lớn trong lòng, hắn phải chết. Nếu như ngươi tiếp tục hồ nháo, vậy cũng đừng trách ta chu sát ngươi. Thiếu chủ tế thanh âm rất bình thản, nhưng là tại cái này bình thản bên trong, lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ vì thế. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đã rơi vào Diệp Hạo Nghĩa ngạch trên thân. Diệp Hạo Nghĩa đối mặt những trong ánh mắt này để ý, hắn lúc này thật nghĩ muốn nói một câu, ta không muốn trở thành Khương Thượng hảo đại ca a. Chương 22, bờ vai gánh đạo nghĩa, liều hoàng cung, đế ất cao cứ vương tọa, nhìn xuống tứ phương. Bệ hạ, Diệp công Hạo Nghĩa ngăn cản đuổi bắt Khương Thượng, hiện tại đã cùng thiếu chủ tế đối mặt. Toàn thân áo đen nội thị cung kính nói, ha ha ha, tốt một cái lăng đầu thành, thật là không biết sống chết, vì một cái đồ tể cũng dám ngăn cản tổ miếu, hắn đây là muốn chết. Người tới, triệu tập huyền y địa vệ, cho ta vây quanh Diệp công phủ, chỉ cần là Diệp công Hạo Nghĩa có một chút nói năng lô mãng, lập tức đuổi bắt. Nội thị cung kính nói, vâng, đại vương. Đại vương, nếu như Diệp công Hạo Nghĩa lui bước đây. Một người mặc trường bào màu đen lão giả trầm giọng mà hỏi. Đế ất thản nhiên nói, hắn sẽ lui bước, nhưng là chúng ta chỉ cần là bắt được Khương Thượng, liền có thể đem Diệp công đặt vào trong lời tiên đoán. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cảm xúc nói, sớm biết hôm nay, ta cần gì phải vận dụng phí bá. Không có người lên tiếng, đối với người ở chỗ này mà nói, bọn hắn trừ phi là muốn chết, mới có thể lợi bình đế ất bình luận. Cũng đúng lúc này, có người đột nhiên chạy tới nói, bệ hạ, Diệp công Hạo Nghĩa. Diệp công Hạo Nghĩa hắn. Thế nào? Đế ất lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng mà hỏi. Diệp công Hạo Nghĩa nói, ai muốn đuổi bắt Khương Thượng, liền từ thi thể của hắn trên đi qua. Kia bẩm báo người, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Đế ất trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, tình huống hiện tại có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Hắn thấy, hẳn là vứt bỏ Khương Thượng Diệp Hạo Nghĩa, vậy mà trực tiếp như vậy tiến vào tử cục, loại này tình huống dưới, để hắn không có chút nào chiến thắng khoái cảm. Diệp công Hạo Nghĩa, đồ con lợn bậy. Ý nghĩ này ở trong lòng dâng lên trong nháy mắt, Đế ất hừ một tiếng nói, hắn đã muốn chết, như vậy tùy hắn đi thôi. Tại Đế ất nhận được tin tức đồng thời, lớn như vậy triều ca thành bên trong, đồng dạng có không ít người đạt được tin tức. Tỷ ca nuốt ve bụng của mình, trong miệng thì thào nói, cái này Diệp công, đầu của hắn có phải hay không dị xét, hắn làm sao có thể nói ra loại vấn đề này? Đắc tội tổ miếu, hơn nữa còn là ngạnh kháng tổ miếu liên quan đến quốc vận tiên đoán, hắn muốn làm gì? Ai, cho là ta đại thương trong vương tộc lại ra một cái anh hùng, lại không nghĩ tới, ra lại là một cái mã phu. Lần này, hắn chết chắc. Thân đồ phủ, thân đồ Nhược Lan trong tay thanh đồng tức rơi xuống đất, nàng dùng một loại run rẩy thanh âm nói, biểu đệ thật là nói như vậy. Đại tiểu thư, kia Khương Thượng nhất định là yêu nhân, nếu không, dựa theo chúng ta đối Diệp công hiểu rõ, hắn sẽ không như vậy lỗ mãng. Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi tôi tớ, tràn đầy hận ý nói. Thân đồ Nhược Lan cười khổ một tiếng nói, có phải hay không yêu nhân, đều đã không trọng yếu, hiện tại biểu đệ nói như thế, vậy liền đại biểu cho chúng ta đều xong. Ngươi phân phó người trong phủ, có thể đi đều đi thôi. Đại tiểu thư, ngài. Chúng ta đi, ngài làm sao bây giờ? Lão bục trong giọng nói, mang theo một tia lo lắng. Loại chuyện này, đừng nói biểu đệ, liền xem như cha ta tại, đều đảm đường không nổi. Thân đồ Nhược Lan thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ nói, toàn bộ đại đường hiện tại đã không ai có thể cứu hắn. Chúng ta lần này thật là chết chắc. Lão bục đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng nói, phải không chúng ta bây giờ hộ tống đại tiểu thư ngài rời đi, thừa dịp bệ hạ còn không có chú ý tới nơi này. Đã chậm, ta căn bản là đi không nổi. Thân đồ Nhược Lan nói, hiện ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người đem chúng ta xem như một tảng mỡ dày. Huống chi, thân đồ Nhược Lan không có đang nói chuyện, trong lòng của nàng lúc này tràn đầy tuyệt vọng, lúc đầu coi là cái này đột nhiên mạnh lên biểu đệ còn có thể dựa vào, lại không nghĩ tới cái này biểu đệ vậy mà như thế không đáng tin cậy. Vì một người huynh đệ kết nghĩa, hắn lại muốn đối kháng toàn bộ đại thương. Cũng đúng lúc này, một cái hạo đãng thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm này tràn đầy kiên định. Thiếu chủ tế, còn có đại vương, bất luận các ngươi muốn như thế nào nói xấu huynh đệ của ta, ta đều muốn nói cho các ngươi, Khương Thượng, ta che chở định. Trên đời này, vô luận là ai, cũng không thể để cho ta từ bỏ huynh đệ của ta. Thanh âm này, hạo đãng vô cùng, chém đinh chặt sắt. Diệp Hạo Nghĩa nói ra câu nói này thời điểm, vận dụng nội khí, chỉ bất quá hắn câu nói này cũng không phải là muốn nói cho Thương Vương Đế ất nghe được, hắn nói là cho Khương Thượng nghe được. Quả nhiên, tại câu nói này nói ra trong nháy mắt, tiếng đinh đông vang lên lần nữa. Leng keng, tốc chủ thu hoạch được Khương Thượng vô tận cảm kích, ban thưởng thần thông thái cổ ma viên pháp thân. Cái này ban thưởng, để Diệp Hạo Nghĩa hơi động lòng. Thái cổ ma viên pháp thân, đây là cái gì ý tứ? Bất quá từ danh tự trên nhìn, thứ này tựa như rất lợi hại. Lúc này Diệp Hạo Nghĩa cũng không lo được cẩn tàng,
trực tiếp lựa chọn sử dụng tiếp nhận. Mà liên tại Diệp Hạo Nghĩa tiếp nhận thái cổ ma viên pháp thân trong nháy mắt, thiếu chủ tế thần sắc đã rét run, hắn hướng phía Hoàng Cổn nói, Diệp công Hạo Nghĩa ngỗ nghịch tổ miếu, giết. Hoàng Cổn đáp ứng một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước, bất quá lúc này, trong ánh mắt của hắn lại chớp động lên một tia tôn trọng. Đối với hắn mà nói, hiện tại Diệp công Hạo Nghĩa, mặc dù có chút ngốc, nhưng lại đáng giá hắn tôn trọng. Diệp công, xin lỗi rồi. Đang khi nói chuyện, Hoàng Cổn đằng không mà lên, một thanh màu đồng cổ chiến đao, mang theo nặng nề la mang, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp chém tới. Một đao kia, kéo theo lấy vô tận thiên địa chi ý tại cái này chém ra một đao trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa thần sắc không thay đổi, đối phó vị này Hoàng Cổn, Diệp Hạo Nghĩa có là biện pháp. Bất quá tại hơi trầm ngâm trước mắt, hắn trước tiên liền lựa chọn nắm đấm. Hắn cũng phải thử một chút, cái này Bát Cửu Huyền Công tầng thứ nhất, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một truy phá không, 36 thức thiên cương truy, bị Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp trở thành quyền pháp đến sử dụng, nắm đấm của hắn trực tiếp nên đón Hoàng Cổn đao mang vào tới. Đối với Diệp Hạo Nghĩa dùng nắm đấm va chạm ánh đao của mình, Hoàng Cổn đôi mắt bên trong lóe lên một tia niệm ai, hắn chiến đao chính là thủ núi chi đúc bằng đồng tạo mà thành, mặc dù không bằng năm đó Nhân Hoàng Hiên biên kiếm, nhưng lại vô cùng sắc bén, không gì không phá. Diệp công Hạo Nghĩa đây là muốn chết. Lưỡi đao cùng nắm đấm ầm vang đụng vào nhau, Hoàng Cổn liền cảm thấy mình tựa như chặt tới trên một ngọn núi, cả người nhịn không được ầm vang lui lại. Mà cái kia trường đao trên lưỡi đao, căn thức xuất hiện năm đạo tinh tế vết rách. Loại này tình hình, để Hoàng Cổn đang ngạc nhiên trong đáy mắt, càng là dâng lên một tia sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp công Hạo Nghĩa vậy mà như thế cường hành. Ngay tại Hoàng Cổn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa đã lui ra phía sau một bước nói, ngươi không được, vẫn là không muốn lên đi tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa nhìn thiếu chủ kia tế nói, ngươi không phải muốn giết ta huynh đệ sao? Vậy liền phóng ngựa tới, để ta nhìn ngươi vị thiếu chủ này thế, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Thiếu chủ tế tại Diệp Hạo Nghĩa cùng Hoàng Cổn giao thủ trong nháy mắt, liền khuôn mặt đại biến, hắn nghe nói qua Diệp công Hạo Nghĩa sự tình, lại không nghĩ tới vị này Diệp công, vậy mà so với hắn nghĩ, còn phải mạnh hơn gấp 10. Chương 23, bắt đầu ngươi biểu diễn mộ dung phiêu tuyết vấn đề, giống như lợi kiếm, trực chỉ bản tâm. Lúc này, nếu như đối với mình cực kỳ mấu chốt, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng đã sớm chuẩn bị xong đáp án, cho nên hắn cũng không bối rối. Khuôn mặt nghiêm túc Diệp Hạo Nghĩa, dùng một loại vô cùng trịnh trọng khẩu khí nói, "Phiêu Tuyết sư muội, nếu như ta nói, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì Tiêu Thần, ngươi tin không?" Mộ Dung Phiêu Tuyết sửng sốt một chút. Nàng vốn đang hoài nghi, Diệp Hạo Nghĩa có phải hay không bởi vì thích mình, hay là bởi vì ghen ghét Tiêu Thần, cho nên mới sẽ giúp mình. Lại không nghĩ tới, hắn vậy mà nói, hắn làm như thế, hoàn toàn đều là bởi vì Tiêu Thần. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi tại huynh đệ mình nhất là hăng hái thời điểm, để hắn thất bại thảm hại, ngươi lại còn nói là vì hắn. Kém một chút, ta còn liền tin. Trong chốc lát, Mộ Dung Phiêu Tuyết đôi mắt bên trong lóe lên một tia niệm ai. Diệp Hạo Nghĩa đối với Mộ Dung Phiêu Tuyết phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, hắn đồng dạng sẽ không tin. Bất quá, hiện ngay tại lúc này, hắn nhất định phải để Mộ Dung Phiêu Tuyết tin tưởng. Tại nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, Diệp Hạo Nghĩa bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thể tin tưởng? Trên thực tế, nếu có người cho ta nói những này, ta cũng không thể tin được, nhưng là ta nói, nhưng lại là tình hình thực tế. Ta sở dĩ làm như vậy, vì chính là Tiêu Thần. Diệp Hạo Nghĩa nói đến đây, ánh mắt nhìn gần Mộ Dung Phiêu Tuyết. Bình thường tới nói, khi ánh mắt nhìn gần quá khứ, liền có thể gia tăng mình lời nói thuyết phục tính. Mộ Dung Phiêu Tuyết tại Diệp Hạo Nghĩa ánh mắt dưới, đột nhiên mặt sinh ra một tia đỏ ửng. Cái này đột nhiên đỏ mặt cô nương, cũng Diệp Hạo Nghĩa sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà đỏ mặt. Ta chỉ là muốn gia tăng ta lời nói sức thuyết phục, đại tỷ ngươi đỏ mặt cái gì a? Diệp Hạo Nghĩa trong lòng ngán thẩm, nhưng là mặt ngoài, hắn lại tiếp tục nói, Mộ Dung Phiêu Tuyết, ngươi khả năng cảm thấy ta tại khẩu thị tâm phi, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tiêu Thần kinh lịch đại bi đại hỉ, với hắn mà nói, một hồi thiên đường, một hồi địa ngục tình hình, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tâm tính của hắn, tại cái này buồn vui bên trong đã mất cân bằng, nếu để cho hắn đi tiếp như vậy cả người hắn liền sẽ tính cách bặm mẹo. Nói xong câu đó, Diệp Hạo Nghĩa hít một hơi nói, ta hy vọng, huynh đệ của ta, là mưa gió không ngã anh hùng, cũng không hy vọng hắn là một cái xuôi gió xuôi nước lúc là anh hùng, vừa gặp phải nghịch cảnh, liền biến thành hèn nhát. Nói đến đây, Diệp Hạo Nghĩa ánh mắt ra vẻ lơ đãng hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết nhìn lại, chỉ thấy lúc này Mộ Dung Phiêu Tuyết đôi mắt bên trong đã sinh ra một tia vẻ do dự. Nhìn đến, nàng đã tin tưởng hơn phân nửa chuyện hoang đường của ta. Bất quá đây chính là thời điểm then chốt, nếu như mình không thể tiếp tục mình biểu diễn, như vậy kết quả sau cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bảo kiếm phong từ ma lượn ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Diệp Hạo Nghĩa trịnh trọng ngâm tụng tiếp trước một câu dốc lòng danh ngôn, sau đó hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết nói, Tiêu Thần muốn đi được càng xa, cũng chỉ có nhiều chịu đựng ma luyện. Mà lần này, đồng dạng là đối với hắn ma luyện. Bảo kiếm phong từ ma lượn ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Mộ Dung Phiêu Tuyết nhẹ nhàng tái diễn Diệp Hạo Nghĩa, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mê ly chi sắc. Hơn nửa ngày, nàng mới dùng một loại cảm xúc thanh âm nói, Diệp sư minh, câu nói này nói phi thường tốt, thiên tài mặc dù xuất chúng, nhưng là chỉ có trải qua thiên truy bách luyện kiếm, mới có thể vang dội cổ kim. Tiêu Thần có thể có ngươi đại ca như vậy, thật sự là phúc phần của hắn. Nói đến đây, Mộ Dung Phiêu Tuyết mắt thấy Diệp Hạo Nghĩa, trong lòng sinh ra một loại, này làm sao không phải ta đại ca cảm xúc. Bất quá trong lòng nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không có nói ra, rốt cuộc, nàng tốt phải đỉnh giữ mình thận trọng. Len keng, Mộ Dung Phiêu Tuyết hữu tâm để túc chủ trở thành đại ca, túc chủ thu hoạch thiên nhân chiến đài ma luyện kiếm pháp thời cơ một lần. Thiên nhân chiến đài, đây là cái gì ý tứ? Diệp Hạo Nghĩa mặc dù không biết rõ, nhưng là dựa vào cảm giác, Diệp Hạo Nghĩa lại cảm thấy phi thường không tệ. Tại hơi trầm ngâm về sau, hắn liền mắt thấy Mộ Dung Phiêu Tuyết nói, "Phiêu Tuyết, từ hai ngày này tiếp xúc bên trong, ta cảm giác ngươi người này không sai." Mộ Dung Phiêu Tuyết mặt đột nhiên có chút đỏ lên, trong lòng của nàng càng là sinh ra một loại quỷ dị suy nghĩ. Cái này Diệp Hạo Nghĩa, hắn không phải là muốn cùng mình thổ lộ đi, nếu như hắn hướng ta thổ lộ, ta nên đồng ý đâu? Vẫn là đồng ý đâu? Lâm vào mê mang Mộ Dung Phiêu Tuyết, trong chốc lát tâm thần có chút loạn, ngay lúc này, liền nghe Diệp Hạo Nghĩa nói, "Ta mãi cho đến hy vọng mình có thể có một cái muội tử, Phiêu Tuyết nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta Diệp đại ca." Diệp đại ca? Nghe ba chữ này, Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng thở dài một hơi, bất quá trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng là cuối cùng, Mộ Dung Phiêu Tuyết dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn Diệp Hạo Nghĩa nói, "Diệp đại ca, có thể có ngươi dạng này một cái nghĩa bạc vân tiên đại ca, thật sự là Phiêu Tuyết vinh hạnh." Lên keng, Mộ Dung Phiêu Tuyết xưng hô ngài là đại ca, ngài thu hoạch tinh thần lực đệ nhất trọng ban thưởng. Tinh thần lực đệ nhất trọng, thật sự chính là một cái không sai ban thưởng. Diệp Hạo Nghĩa hiện tại đối với tu luyện hiểu rõ càng thêm sâu nhập, đã biết tinh thần lực tu luyện trọng yếu. Tại Thanh Sơn Tông, muốn trúc cơ, nhất định phải để tinh thần lực của mình đạt tới đệ nhất trọng, bằng không, căn bản là khó có thể chịu đựng trúc cơ phản vệ. Mình bây giờ chỉ là để Mộ Dung Phiêu Tuyết kêu một cái đại ca, liền thu được dạng này ban thưởng, thật sự là quá làm người ta cao hứng. Ha ha ha, có ngươi dạng này muội tử, ta Diệp Hạo Nghĩa đồng dạng cảm thấy vinh hạnh. Phiêu Tuyết, mặc dù ngươi cùng Tiêu Thần đi không đến cùng một chỗ, nhưng là ta đối với các ngươi hai cái thái độ lại là giống nhau. Diệp Hạo Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy phong quang. Mộ Dung Phiêu Tuyết cũng không cảm thấy Diệp Hạo Nghĩa trong giọng nói có cái gì không đúng, nhưng là nếu là có những người khác tại một bên, thì sẽ cảm thấy vị này nghĩa bạc vân thiên người nói chuyện thật sự là có chút không đáng tin cậy a. Người ta hai người chỉ là tạm thời tách ra, nhân sinh có vô hạn khả năng, ngươi làm sao lại nói người ta Mộ Dung Phiêu Tuyết cùng Tiêu Thần đi không đến cùng một chỗ? Phiêu Tuyết, kiếm pháp của ngươi rất không tệ, nhưng là vẫn như cũ thiếu khuyết ma luyện, ta cảm thấy cái này ba ngày ước hẹn cực kỳ tốt, không bằng liền để chúng ta tiếp tục lẫn nhau tăng lên tu vi của mình. Nói đến đây, hắn ra vẻ ngượng ngùng nói, Tiêu Thần bên kia, ta đồng dạng sẽ ma luyện hắn, dạng này ta trên thực tế cũng là vì tốt cho hắn. Nhìn xem một bộ ngượng ngùng Diệp Hạo Nghĩa, Mộ Dung Phiêu Tuyết thản nhiên nói, Diệp đại ca, ngươi thật là một người tốt. Lên keng, ngài thu hoạch được Mộ Dung Phiêu Tuyết người tốt tán thưởng, thu hoạch được siêu cấp thiên tài thời gian tu luyện 3 tháng. 3 tháng này thời gian tu luyện, mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng là cuối cùng là có ban thưởng. Lần này, mặc dù không có hoàn toàn trở thành hảo đại ca, nhưng là tốt cùng đại ca ba chữ này lại đều đã bị Mộ Dung Phiêu Tuyết dùng tại trên người mình. Dục tốc bất đạt. Diệp Hạo Nghĩa rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn trầm giọng nói, Phiêu Tuyết, ngươi trước vội vàng, ta đi xem một chút Tiêu Thần. Đang khi nói chuyện, Diệp Hạo Nghĩa phiêu nhiên mà đi, mà Mộ Dung Phiêu Tuyết nhìn xem rời đi Diệp Hạo Nghĩa, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là khâm phục. Chương 24, quá bắt nạt người đạp vào tiểu Tùng Phong, Diệp Hạo Nghĩa liền thấy ngay tại điền cuồng luyện kiếm Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần liền tựa như là một người điên, hắn không giống như là tại tu luyện, mà là tại huy kiếm phát tiết mình tức giận. Loại này tình hình, để Diệp Hạo Nghĩa có chút xem thường. Gia hỏa này vừa mới đắc thế càn rỡ, lúc này mới vừa mới thất bại một chút, ngay ở chỗ này hồ loạn phát tỷ khí, về sau nếu là gặp được càng tổn thất nặng nề, hắn có phải hay không muốn lên trời ạ? Ý niệm trong lòng ngay tại chớp động, liền nghe Chử Vân nói, Hạo Nghĩa, ngươi đi khuyên một chút Tiêu Thần, nhất thời thất bại rất bình thường. Hắn cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết vốn là có chênh lệch nhất định, vừa mới củng cố cảnh giới, liền đi khiêu chiến Mộ Dung Phiêu Tuyết, thắng khả năng vô cùng nhỏ. Chử Vân từ hết thảy nhẹ nhàng đi ra, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Đối với Chử Vân mà nói, Tiêu Thần là hắn tiểu Tùng Phong một mạch hoạch tâm đệ tử, về sau càng là muốn đại biểu toàn bộ tiểu Tùng Phong. Mặc dù hắn đối Tiêu Thần loại này biểu hiện không phải rất ưa thích, nhưng cũng phải thật tốt quên nhủ một chút, để hắn từ loại này đổi phế bên trong đi tới. Bất quá bởi vì Tiêu Thần vừa mới bái sư, cảm thấy mình quên nhủ, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên hắn mới khiến cho Diệp Hạo Nghĩa xuất mã. Diệp Hạo Nghĩa đối với Chử Vân an bài cũng không có bài xích, hắn hướng phía Chử Vân nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Thần đi tới. Diệp đại ca, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nghe, ngươi nếu là lấy ta làm huynh đệ, ngươi bây giờ liền rời đi. Tiêu Thần nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa đi tới, liền cáo kỉnh hướng phía Diệp Hạo Nghĩa quát. Nhìn xem gào thét Tiêu Thần, Diệp Hạo Nghĩa đôi mắt càng phát ra có chút lạnh. Hắn hiện tại, nhưng không có tâm tư khuyên nhủ Tiêu Thần, càng không có tận tình khuyên bảo tâm sự ý nghĩ. Tại Tiêu Thần gào thét trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa thân thể liền còn giống như quỷ mị, y mắng xuất hiện ở Tiêu Thần bên người. Loại này tình hình, lập tức để Tiêu Thần giật mình. Mà liền tại Tiêu Thần chuẩn bị ứng đối trước mắt, hắn lại đột nhiên cảm thấy, thân thể của mình giật mình bị Diệp Hạo Nghĩa khống chế được. 3. Một bạt tai, trung điệp rơi vào Tiêu Thần trên mặt, nương theo lấy cái bạt tai này, liền nghe Diệp Hạo Nghĩa lạnh lùng nói, thất bại một lần, ngay ở chỗ này đoán trời trách đất, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Người như ngươi cũng xứng trở thành ta Diệp Hạo Nghĩa huynh đệ, thật sự là ta mắt bị mù. Nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này nổi điên, vậy ta mặc kệ ngươi, nhưng là kể từ hôm nay, ngươi không phải ta Diệp Hạo Nghĩa huynh đệ. Nói xong câu đó, Diệp Hạo Nghĩa thuận tay lại cho Tiêu Thần một bạt tai, đem cái bạt tai này đánh xong, Diệp Hạo Nghĩa quay đầu bước đi. Hắn thu hoạch mấy thứ ban thưởng đều không có nhận lấy, nơi nào có thời gian cùng Tiêu Thần lãng phí. Trừ Vân mệnh lệnh, hắn không thể không đến, hiện tại đã khuyên xong, về phần hiệu quả là không phải thật tốt, hắn liền mặc kệ. Đột nhiên mà đi Diệp Hạo Nghĩa, tràn đầy kiên quyết chi ý, mà theo Diệp Hạo Nghĩa rời đi, đỏ bừng cả khuôn mặt Tiêu Thần, đột nhiên bình tĩnh lại. Không chỉ như thế, tại hơi chần chờ trong ngáy mắt, hắn liền một mực cung kính hướng phía Diệp Hạo Nghĩa thi lễ một cái, sau đó trịnh trọng vô cùng mà nói, Diệp đại ca, ta về sau tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lần tiếp theo, ta nhất định phải làm cho Mộ Dung Thu Thủy để mắt. Mà liền tại Tiêu Thần mở miệng thời điểm, Trử Vân thân ảnh cũng từ xó xỉnh bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn càng thêm thưởng thức Diệp Hạo Nghĩa, cái này đệ tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng là làm người trung hậu, nhiệt tình vì lợi ích chung không nói, loại này dám làm dám chịu, dám yêu dám hận sức mạnh, hắn thật là thích. Ai, đáng tiếc Diệp Hạo Nghĩa, hắn làm sao lại không có rút ra tổ sư bội kiếm? Không đúng, là Diệp Hạo Nghĩa không có cơ hội rút ra tổ sư bội kiếm, hắn cái này cũng là vì Tiêu Thần a. Hy vọng Tiêu Thần về sau có thể nhiều cùng Diệp Hạo Nghĩa học tập một chút. Diệp Hạo Nghĩa không bay đầu lại đi tới chỗ ở của mình, đánh Tiêu Thần một bạt hai, có thể nói khuyến cáo của hắn đã có một kết thúc. Hiện tại đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói, hắn chuyện quan trọng nhất liền là tiếp nhận mình thu hoạch ban thưởng, tiếp nhận tinh thần lực đệ nhất trọng. Diệp Hạo Nghĩa tại xác định gian phòng của mình không có người ngoài về sau, trầm giọng nói. Mà theo câu nói này, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên cảm thấy mình trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lưu, mà nương theo lấy cái này lạnh lưu, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình cảm giác lập tức trọn vẹn tăng lên gấp 10 có thừa. Không chỉ như thế, Diệp Hạo Nghĩa thậm chí sinh ra một loại cảm giác, một loại chỉ cần là hắn chú mắt ngưng thần trong nháy mắt, bị hắn nhìn chăm chú đối tượng, liền muốn đổi tới một loại áp lực, một loại để người đổi tới khó chịu áp lực. Tại Thanh Sơn Tông, luyện khí cấp bậc võ giả muốn thành công trúc cơ, cũng phải làm cho tinh thần lực của mình đạt tới đệ nhất trọng, chỉ có dạng này tử mới có thể tiếp nhận trúc cơ thời điểm cho tinh thần lực mang tới phản vệ. Kiếm tâm thông minh, phân tâm nhị dụng loại này kỹ năng, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy đều theo cái này tinh thần lực đệ nhất trọng tăng lên không ít. Tại nếm thử vận chuyển một phen tinh thần lực về sau, Diệp Hạo Nghĩa lại lần nữa tiếp nhận ban thưởng. Thiên tài thời gian tu luyện 3 tháng. Loại này ban thưởng mặc dù còn có thể, lại không đủ để Diệp Hạo Nghĩa đột phá luyện khí tầng thứ 8, cho nên tại thu lấy cái này ban thưởng về sau, Diệp Hạo Nghĩa cũng không có tu luyện, mà là tiếp nhận thiên nhân đấu trường thí luyện một lần ban thưởng. Đang tiếp thụ cái này ban thưởng trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy tâm thần của mình run lên, lập tức hắn liền phát hiện, mình đã rời đi tiểu Tùng Phong, ở vào một mảnh hoang vu thế giới. Chúc mừng ngài tiến vào thiên nhân đấu trường, tại đấu trường bên trong, ngài hết thảy thực lực đều sẽ bị hoàn chỉnh phục chế. Ngài tại thiên nhân trong đấu trường sinh ra bất luận cái gì cảm ngộ, cũng đều sẽ một phần không thiếu đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong. Lần này thí luyện, lấy thí luyện giả tử vong kết thúc, mời tự giải quyết cho tốt. Từng hàng chữ nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Theo những này giống như giải thích chữ tiêu tán, một cái khoảng trường dài hơn 3 trượng, trên thân thể mọc ra cổ quái lân phiến xấu xí cự mãng, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa lao thẳng tới mà tới. Cái này cự mãng là giả. Diệp Hạo Nghĩa trong lòng như vậy nghĩ đến, thế nhưng là kia cự mãng cái đuôi huy động, lại giống nhau thiểm điện, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa trùng điệp đánh tới. Hắn cảm thấy mình nếu như bị đánh trúng, trên cơ bản là một con đường chết. Giờ khắc này Diệp Hạo Nghĩa cũng bất chấp gì khác, kinh đảo kiếm pháp trực tiếp thi triển ra. Tránh né, đánh trả. Kia xấu xí cự mãng giống như có không thấp trí tuệ, tại công kích của mình bị Diệp Hạo Nghĩa ngăn trong nháy mắt, nó kia xấu xí đầu rắn đột nhiên hướng phía hư không trùng điệp phun ra một cỗ sương mù. Lục sát sương mù, Diệp Hạo Nghĩa chỉ là hút vào nửa điểm liền sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Không thể như vậy tiếp tục nữa, ý niệm trong lòng chớp động, Diệp Hạo Nghĩa trường kiếm trong tay lần nữa huy động, từng đạo kiếm quang hóa thành từng tầng sóng cả, hướng phía kia cự mãng bao phủ quá khứ. Hơn 10 chiêu về sau, bắt lấy một cái cơ hội, Diệp Hạo Nghĩa một chiêu nhược thủy tam thiên kiếm trực tiếp đem kia cự mãng thân thể chém thành hai đoạn. Thế nhưng là còn không có đợi Diệp Hạo Nghĩa thở phào, hắn liền phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện 10 đầu đồng dạng lớn nhỏ xấu xí cự mãng. Đây cũng quá bắt nạt người. Nhìn xem đầy trời cự mãng cái đuôi, Diệp Hạo Nghĩa trong miệng nhịn không được oán giận nói. Chương 25, sóng lớn bốn kiếm thiên nhân chiến này, cầm trong tay trường kiếm Diệp Hạo Nghĩa kiếm như thiểm điện, trong nháy mắt từ một đầu xấu xí cự mãng trước người lướt qua. Cũng liền tại hắn xẹt qua trước mắt, kia cự mãng thân thể liền trực tiếp hóa thành hai đoạn. Mặc dù là đồng dạng tu vi, nhưng là tại trên chiến đài chiến đấu, cũng đã để Diệp Hạo Nghĩa vô cùng thuần thục vận dụng các loại chiêu thức. Một chút lúc đầu vô cùng quen thuộc chiêu thức, lúc này bị Diệp Hạo Nghĩa diễn sinh ra được biến hóa mới. Đứng ở giữa hư không hắn, trường kiếm trong tay huy động, trên cơ bản có thể bao phủ phương viên 5 trượng bên trong không gian. Chạm. Lại là một đầu xấu xí cự mãng đột nhiên từ Diệp Hạo Nghĩa sau lưng xung ra, thế nhưng là ngay tại cái này cự mãng miệng rộng mở ra trong mấy mắt, tựa như sau lưng cũng mọc con mắt Diệp Hạo Nghĩa, trường kiếm hướng về sau huy động. Một đạo kiếm khí tung hoành mà đi. Kia xấu xí cự mãng còn không có tiếp cận Diệp Hạo Nghĩa, liền trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Liệt không kiếm quyết đã tiếp nhận truyền thừa, nhưng là tại Tiểu Tùng Phong cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện liệt không kiếm quyết. Lúc này ở hôm nay người trên chiến đài bị Diệp Hạo Nghĩa thi triển một lần lại một lần. Kinh đảo kiếm pháp mặc dù rất không tệ, nhưng là tại ngày này người chiến đài giao đấu bên trong, Diệp Hạo Nghĩa càng phát cảm thấy cái này liệt không kiếm quyết dùng tốt. Không nói những cái khác, liền liệt không kiếm quyết kia cách không giết địch năng lực, liền để đối thủ khó lòng phòng bị. 10532 đầu cự mãng. Diệp Hạo Nghĩa trong lòng tính toán lần này mình sát phạt số lượng, cảm giác cái này đã không sai biệt lắm đến cực hạn của mình. Mặc dù kiếm pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, nhưng là kia càng ngày càng nhiều cự mãng, nhưng cũng để hắn mệt mỏi ứng phó. Sơ ý một chút, liền sẽ nhận bị thương không nhẹ. Tỷ như hắn hiện tại, chân trái đi lại gian nan không nói, dưới xương sườn vị trí, càng có một cái cỡ ngón tay vết thương, đang không ngừng hủ thực trong cơ thể hắn nội khí. Không thể từ bỏ, có thể giết nhiều một đầu, liền giết nhiều một đầu. Diệp Hạo Nghĩa ý niệm trong lòng phun trào, liền huy động trường kiếm, hướng phía cách đó không xa một đầu xấu xí cự mãng vọt tới. Đầu kia cự mãng không biết là lúc nào xuất hiện, bất quá đây đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói, thật sự là không cần thiết để ý tới. bởi vì những này cự mãng dáng dấp đều như thế, mình thấy không rõ lắm nó là lúc nào xuất hiện, thật sự là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Hạo Nghĩa hướng phía đầu kia xấu xí cự mãng phóng đi trong nháy mắt, kia xấu xí cự mãng đột nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, Diệp Hạo Nghĩa kiếm tâm thông minh, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Bởi vì sử dụng quá nhiều, đã làm mọi mệnh không chịu nổi huyết mạch trọng đồng lần nữa mở ra, Diệp Hạo Nghĩa liền thấy kia xấu xí cự mãng chỗ mi tâm, vậy mà xuất hiện một cái khe. Cái này khe hở, vô cùng nguy hiểm. Không tốt, cảm thấy không tốt Diệp Hạo Nghĩa, lúc này trong lòng ý nghĩ đầu tiên, liền là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bất quá liền trong lòng hắn ý nghĩ thế này phun trào trong đáy mắt, một đạo hào quang màu xám, hướng phía hắn trực tiếp lao đến. Mặc dù không biết quang mang này là cái gì, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa có một loại cảm giác, nếu như mình bị hào quang màu xám này đánh trúng, như vậy đợi chờ mình, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đây chỉ là một thí luyện thiên nhân chiến này, nếu như mình chết rồi, cũng sẽ không có tổn thương gì, thế nhưng là như thế biệt khuất chết tại cái này cự mãng trong tay, Diệp Hạo Nghĩa từ trong lòng cảm thấy có một chút biệt khuất. Nhân huyết một kích, nghĩ đến mình đạt được huyết mạch thần thông, Diệp Hạo Nghĩa một ý niệm, trực tiếp thôi động. Nếu như là trong hiện thực, thôi động cái này nhân huyết một kích, Diệp Hạo Nghĩa làm sao đều muốn do dự một hai, thế nhưng là tại cái này trong sân ga, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhân huyết một kích thi triển trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy trên người mình thương thế nhanh chóng biến mất không nói, tu vi của hắn càng là trước tiên tăng lên trọn vẹn gấp 10. Nhược thủy tam thiên kiếm, dù sao cũng là mình sáng lập ra kiếm chiêu, cho nên Diệp Hạo Nghĩa đối với cái này Nhược thủy tam thiên kiếm quen thuộc nhất, thi triển trước mắt, từng đạo khoảng trường dài 10 trượng kiếm băng, trong hư không hội tụ thành một thanh ý lam sắc đại kiếm, hướng phía kia cự mãng trùng điệp chém xuống. Oeng! Hào quang màu xám đâm vào Nhược thủy tam thiên kiếm trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình tâm thần run lên, hào quang màu xám kia càng là trực tiếp đột phá Diệp Hạo Nghĩa kiếm quang, vọt tới Diệp Hạo Nghĩa trước người. Diệp Hạo Nghĩa các loại kỹ năng, lúc này đều đã khó mà thi triển. Tại bị hào quang màu xám đánh trúng trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình thân thể tại im ắng tiêu tán. Bất quá tại thần trí của hắn hoàn toàn biến mất trước mắt, Diệp Hạo Nghĩa thấy được mình Nhược thủy tam thiên kiếm, trung điệp đánh vào kia màu xám cự mãng trên thân. Trong chốc lát, màu xám cự mãng bị màu xanh thấm kiếm băng trực tiếp chạm diệt trong hư không. Theo đầu góc tê dần, Diệp Hạo Nghĩa liền phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại trong phòng của mình, bốn phía hết thảy đều rất giống không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo Diệp Hạo Nghĩa ký ức, hắn ngày hôm đó người trên đấu trường, thế nhưng là kinh lịch không ít thời gian, nơi nào mặc dù không có thời gian biến hóa, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa đoán chừng, mình ở bên trong, ít nhất kinh lịch hơn 10 ngày. Thế nhưng là tại trong hiện thực, tựa như không có gì thay đổi. Nội khí không có gia tăng, tu vi không có gia tăng, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa lại có thể rõ ràng cảm thấy, mình tại chiến đấu lực bên trên, tăng lên không chỉ gấp đôi. Kia hơn một vạn đầu xấu xí cự mãng chém giết, đã để hắn tại kiếm pháp bên trên, có bay vọt thức tăng lên. Mà những ngày tăng lên, hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất tổng kết, chỉ có dạng này, mới có thể hoàn toàn không lãng phí thiên nhân chiến đài cơ hội tốt như vậy. Sư phụ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Diệp Hạo Nghĩa nhanh chóng đi vào Trử Vân gian phòng, biểu đạt ý nghĩ của mình. Trử Vân đối Diệp Hạo Nghĩa cái này đệ tử, luôn luôn là càng thêm, lúc này nghe nói hắn muốn tu luyện, Trử Vân liền gật đầu nói, "Diệp Hạo Nghĩa, ngươi bây giờ bế quan gắn liền với thời gian còn sớm, ta cảm thấy chờ truyền thụ cho ngươi một chút bản môn kiếm pháp, ngươi đang bế quan không mượn. Chờ truyền thụ kiếm pháp, ta bế quan liền hơi trễ." Diệp Hạo Nghĩa trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài lại cung kính nói, "Sư tôn, ta gần nhất đối với kiếm pháp có không ít lĩnh ngộ, cho nên muốn tổng kết một chút. Chờ đệ tử đem kiếm pháp của mình tổng kết hoàn tất, lại mời sư phó chỉ giáo." "Tốt à, đã ngươi khăng khăng muốn bế quan, ngươi liền bế quan một cái đi, dạng này, ta chỗ này có một bình tích cốc đan, ngươi cầm đi đi." Trử Vân đang khi nói chuyện, đưa cho Diệp Hạo Nghĩa một cái trắng loãng bình sứ nói, quả thực quá khó xử chính mình. Diệp Hạo Nghĩa biết trong tông môn, tích cốc đan mặc dù không quá chân quý, nhưng là một viên cũng tốt 10 lượng bạc, Trử Vân lập tức cho mình một bình, cũng là rất hào phóng. "Đa tạ sư tôn." Tiếp nhận tích cốc đan Diệp Hạo Nghĩa, một mực cung kính hướng phía Trử Vân nói lời cảm tạ về sau, lại lần nữa về tới chỗ ở của mình. Thiên nhân chiến đại kinh lịch, hóa thành một tia đối kiếm đạo cảm ngộ, dung nhập Diệp Hạo Nghĩa trong lòng, cái này khiến kiếm pháp của hắn có to lớn tăng lên. Thậm chí trong mơ hồ, một cỗ mãnh liệt sát lục khí tức còn tại Diệp Hạo Nghĩa trên thân chậm rãi hình thành. Chỉ cần là dùng tinh thần lực thôi động loại này sát lục khí tức, không phát hiện sẽ để cho đối thủ chiến y yếu bất hơn phân nửa. Bất quá tại cái này cảm nộ quy nạp bên trong, Diệp Hạo Nghĩa cũng cảm nhận được một chút không đủ. Bất quá hắn mặc dù phát hiện tự mình tu luyện không đủ, lại không có cách nào cải biến. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn cảm thấy mình còn không có loại năng lực này. Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng khổ não thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, trong lòng của mình còn có một cái tăng lên công pháp phẩm cấp ban thưởng không có sử dụng. Cho tới nay, Diệp Hạo Nghĩa đều tại do dự dùng cái này ban thưởng tăng lên công pháp gì, cho nên một mực vô dụng. Hiện tại, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình cùng hắn để ban thưởng một mực giữ lại, còn không bằng thật tốt sử dụng một chút. Nhận lấy tăng lên công pháp đẳng cấp một lần. Mời lựa chọn ngài cần tăng lên công pháp. Hệ thống bắt tự theo Diệp Hạo Nghĩa lựa chọn, nhanh chóng xuất hiện tại trong lòng hắn. Diệp Hạo Nghĩa tại hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nói, thần chi nhất kiếm. Lại nói ra bốn chữ này thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa bờ môi có chút run rẩy. Mặc dù thần chi nhất kiếm hiện tại uy lực đã đầy đủ mạnh, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy cơ hội tốt như vậy, vẫn là tăng lên hắn tốt nhất. Tích tích, thần chi nhất kiếm đẳng cấp quá cao, khó mà tăng lên. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trong lòng trả lời chắc chắn, Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp nổi giận, hắn cơ hồ mang theo gào thét mà nói, không phải nói tăng lên công pháp đẳng cấp một lần sao? là tăng lên công pháp đẳng cấp một lần, thế nhưng là túc chủ lựa chọn vật phẩm đẳng cấp quá cao, túc chủ muốn tăng lên thần chi nhất kiếm, cần tăng lên thần cấp công pháp một lần ban thưởng. Ta nhìn xem câu trả lời này, Diệp Hạo Nghĩa có một loại mình vậy mà không phản bác được cảm giác, hắn tại hít một hơi về sau nói, hệ thống, vậy ngươi nói một chút, ta cái này tăng lên công pháp một lần ban thưởng, đến tuột cùng là tăng lên công pháp gì ban thưởng? Túc chủ cái này ban thưởng chỉ có thể tăng lên phàm cấp công pháp, bởi vì túc chủ tiếp xúc phần lớn là phàm cấp công pháp, cho nên hệ thống không có ghi chú rõ. Yên tâm, về sau sẽ cho túc chủ ghi chú rõ. Lời giải thích này, để Diệp Hạo Nghĩa có một loại muốn đánh hệ thống một trận cảm giác. Kia cho ta tăng lên Thái Thanh Quy Nguyên Quyết. Diệp Hạo Nghĩa tại hít một hơi về sau, trầm giọng nói, "Túc chủ, Thái Thanh Quy Nguyên Quyết đã để thăng làm tinh phẩm công pháp, ngài muốn tăng lên, cần tăng lên tinh phẩm công pháp ban thưởng." Diệp Hạo Nghĩa triệt để bó tay rồi, hắn cảm thấy mình bị cái này xui xẻo hệ thống đánh bại. Gia hỏa này, hoàn toàn liền là để hắn lãng phí thời gian a. "Hệ thống, ngươi nói một chút, trên người ta công pháp, đến tột cùng cái gì có thể tăng lên?" "Ha ha, cái này ban thưởng, túc chủ lựa chọn tốt nhất tăng lên Kinh Đảo Kiếm Pháp." Hệ thống im lặng mà nói, rốt cuộc, túc chủ trên người công pháp, chỉ có Kinh Đảo Kiếm Pháp là phạm cấp công pháp. "Tốt ta, tăng lên Kinh Đảo Kiếm Pháp." Diệp Hạo Nghĩa bất đắc dĩ nói. Theo Diệp Hạo Nghĩa quyết định, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình trong lòng vô số cảm ngộ, cùng Kinh Đảo Kiếm Pháp nội dung, nhanh chóng tại trong lòng hắn dung hợp. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng đã tạo thành bốn cái chiêu thức: Kích Lãng Thiên Lý, Hải Thiên Như Nhất, Trường Hồng Quán Nhật, Nhược Thủy Sinh Ba. Bốn chiêu kiếm pháp, mỗi một loại đều ẩn hàm một loại kiếm thức, thậm chí dựa theo Diệp Hạo Nghĩa cảm giác, mỗi một loại đều có thể hình thành một loại kiếm ý, chỉ bất quá những này kiếm ý, Diệp Hạo Nghĩa còn không có nắm giữ. Chương 26, đến, vi sư chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi sáng sớm, húp nhập đông thăng. Diệp Hạo Nghĩa từ trong phòng ra, liền thấy Trử Vân ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, hai cỗ bạch khí tại hô hấp của hắn ở giữa, giống nhau tấm lụa, tại bên cạnh hắn vần quanh. Nội khí ngoại phóng, ngự kiếm 10 trượng. Nói cách khác, thời khắc này Trử Vân có thể ngự sử trường kiếm, tại 10 trượng bên ngoài công kích địch nhân của mình. Chỉ bất quá ngự kiếm chi lực tuy mạnh, nhưng là không chút cơ, chung quy là công dã tràng. Hô. Trử Vân hướng phía hư không hít một hơi, kia hai cỗ bạch khí nhanh chóng chui vào mũi miệng của hắn bên trong, hoàn thành đây hết thảy. Trử Vân từ trên núi đá đứng lên nói, "Hạo Nghĩa, ngươi tảo khóa làm xong sao?" "Tảo khóa, tự nhiên là tu luyện nội khí." Đối với mình Thái Thanh Quy Nguyên Quyết tu luyện, Diệp Hạo Nghĩa trên cơ bản đã bỏ đi. Bản thể tu luyện Thái Thanh Quy Nguyên Quyết 10 năm, vẫn như cũng là luyện khí tầng thứ nhất, cái này đầy đủ nói rõ một điểm, đó chính là tầm thường lại dùng tâm tu luyện, cũng vô dụng. Chỉ có thiên tài, tu luyện mới có thể làm ít công to. Hắn cố thân thể này, mặc dù đã có một chút cải biến, nhưng là so với thiên tài, còn có chênh lệch nhất định. Cho nên Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy, mình có thời gian, còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút Mộ Dung Phiêu Tuyết, ngẫu nhiên gia tăng một chút hảo cảm, liền so tự mình tu luyện muốn tới được nhanh. "Sư phó, ta đã tu luyện qua." "Tốt, hôm nay rảnh rỗi, ta liền chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi." Trử Vân mặc dù đã đem tiêu thần đặt ở Tiểu Tùng Phong chủ sự đệ tử bên trên, nhưng là đối với Diệp Hạo Nghĩa, hắn nhưng xưa nay đều không định từ bỏ. "Người tốt cả đời bình an." Mình mặc dù khó mà thực hiện câu nói này, nhưng là đối với mình cái này trung thành đàng hoàng đệ tử, mình tuyệt đối không thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Trử Vân trong lòng, lúc này tràn đầy vi nhân sư biểu cao thượng, hắn nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa nói, "Đồ nhi, đưa ngươi Kinh Đảo Kiếm Pháp thi triển một chút, để cho mình thi triển Kinh Đảo Kiếm Pháp." Diệp Hạo Nghĩa nghĩ đến mình tăng lên ra bốn loại chiêu thức, tại hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định thi triển Kinh Đảo Kiếm Pháp. "Mời sư tôn chỉ điểm." Diệp Hạo Nghĩa quy quy củ củ hướng phía Trử Vân thi lễ một cái, sau đó liền vô cùng tự nhiên thi triển lên Kinh Đảo Kiếm Pháp. "Loạn Thạch Xuyên Không, Ba Lãng Thao Thiên." Lúc bắt đầu, Trử Vân còn cần một loại nhìn xuống thái độ, người xem Diệp Hạo Nghĩa múa kiếm, thế nhưng là làm Diệp Hạo Nghĩa thi triển đến chiêu thứ 5 thời điểm, ánh mắt của hắn liền đã trừng lớn chín phần. Dựa theo hắn sư tôn giảng giải, tại cái này Kinh Đảo Kiếm Pháp bên trong, hết thảy ẩn hàm ba loại kiếm thức, một loại là khống chế tứ phương nhu thủy kiếm thức, một loại là giữ dằn vô cùng Kinh Đảo Kiếm Thức, một loại là quỷ dị hay thay đổi y mắng kiếm thức. Ba loại kiếm thức, vô luận là loại kia, chỉ nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong, đều có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý tới. Mà một khi thu hoạch được kiếm ý, liền có thể lựa chọn kiếm quyết mới. Nhưng là bây giờ, Diệp Hạo Nghĩa thi triển kiếm pháp bên trong, Trử Vân lại cảm giác nhiều hơn một loại kiếm thức không nói, mà lại kia để hắn nhìn quen mắt ba loại kiếm thức, Diệp Hạo Nghĩa thi triển, tựa như so với hắn lĩnh ngộ, đều muốn sâu. Thiết tỏa hoành giang còn có thể dạng này biến hóa. Thu thủy miên miên lại còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Đại hà thao thao lại còn có như vậy tác dụng. Trong chốc lát, Trử Vân cảm thấy mình thu hoạch không ít, thậm chí hắn cảm giác kiếm pháp của mình đều có không nhỏ trình độ tăng lên. Nếu như năm đó ta sư tôn có thể có Diệp Hạo Nghĩa dạng này kiếm pháp, có phải hay không ta tu luyện liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co đâu? Sư tôn, xin ngài chỉ điểm. Diệp Hạo Nghĩa đem cuối cùng một kiếm thi triển xong về sau, cung kính hướng phía Trử Vân hành lễ nói. Trử Vân dù sao cũng là đã từng trúc cơ tu sĩ, tại Diệp Hạo Nghĩa nói chuyện trong nháy mắt, hắn liền thanh tỉnh lại, nhìn vẻ mặt thành kính Diệp Hạo Nghĩa, Trử Vân cảm thấy cực kỳ đau đầu. Làm sao bây giờ? Mình bây giờ đối với cái này đệ tử, làm như thế nào chỉ điểm? Chẳng lẽ mình muốn đem tự mình tu luyện Kinh Đảo Kiếm Pháp kinh nghiệm cho cái này đệ tử nói một lần, đây chẳng phải là quá mất mặt? Thế nhưng là không nói cái gì, mình không qua được cái này khảm a. Trử Vân tại hít sâu một hơi về sau, chính trọng nói, "Hạo Nghĩa, ta quan sát kiếm pháp của ngươi, cảm thấy ngươi lĩnh ngộ kiếm thức không ít. Khụ khụ, chỉ cần là nghiêm túc tu luyện, tiếp xuống lĩnh ngộ kiếm ý, từ đó tu luyện kiếm quyết, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vị sư nơi này muốn khuyên bảo ngươi, chỉ có hai điểm, một chút việc không tiêu không nạo, kiếm pháp tu luyện, không phải một lần là xong, muốn kiên trì bền bỉ, một điểm nữa, liền là ngươi nhất định phải lựa chọn thích hợp kiếm ý của mình. Trừ Vân nói tới chỗ này, ho khan một tiếng nói, rốt cuộc, tham thì thâm, Diệp Hạo Nghĩa ngươi nhất định phải nhớ kỹ loại này giáo huấn. Tham thì thâm, câu nói này nói rất có đạo lý a. Thế nhưng là ta lại không phải mình tu luyện, lão sư ngươi nói những này hữu dụng không? Ý niệm trong lòng phun trào, nhưng Diệp Hạo Nghĩa vẫn là cung kính nói, vâng, sư tôn. Đúng rồi, ba ngày sau đó, tông môn sẽ có một tòa thí luyện di tích mở ra, ta đem tên của ngươi báo lên, ngươi đem đại biểu chúng ta Tiểu Tùng Phong tiến vào tòa này di tích bên trong. Trừ Vân nói đến đây, thanh âm trở nên nói một cách vô cùng trịnh trọng, tiến vào di tích phải tất yếu cẩn thận. Mặc dù di tích đã bị chúng ta Thanh Sơn Tông sở nắm giữ, nhưng là bên trong vẫn như cũ có một ít hung hiểm. Mỗi một lần mở ra, cơ hồ đều có đệ tử vẫn lạc tại di tích bên trong. Thí luyện di tích còn có nguy hiểm có thể chết đi, loại này sự tình, ta tại sao có thể tham gia sao? Ta chỉ cần thật tốt cho Mộ Dung Phiêu Tuyết làm đại ca, hết thảy chỗ tốt đều sẽ mình tới. Hảo đại ca ban thưởng, so với cái kia thí luyện di tích không tâm sao? Sư tôn, cơ hội này, ta thỉnh cầu cho Tiêu Thần sư đệ, hắn được tổ sư truyền thừa, tiền đồ rộng lớn, nếu như hắn tiến vào cái này di tích, lấy được chỗ tốt, nhất định sẽ lớn hơn ta được nhiều. Có Tiêu Thần sư đệ chèo chống, ta tin tưởng, chúng ta Tiểu Tùng Phong về sau, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Diệp Hạo Nghĩa đem Tiêu Thần đệ cử đi ra trong đáy mắt, thanh âm của hắn tràn đầy rõng rạc, hắn nhìn về phía Trử Vân ánh mắt, càng là vô cùng kiên định. Một cái tốt sư mình, một cái cho tới bây giờ không vì mình suy nghĩ, một lòng nghị sư đệ hảo đại ca hình tượng, trực tiếp sôi nổi trước mặt Trử Vân. Trử Vân ra mặt co quắp một chút, hắn nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa ánh mắt càng thêm yêu thích. Mà lúc này, tại Tiểu Tùng Phong đại điện bên ngoài quan sát Tiêu Thần, lúc này càng là lệ nóng doanh trọng. Bị Diệp đại ca giáo huấn một trận, hắn mặc dù biết đây hết thảy đều là Diệp đại ca vì tốt cho mình, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ có như vậy một tia mất tự nhiên. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn những cái kia không cao hứng đã biến mất sạch sẽ, Diệp đại ca liền là Diệp đại ca. Hắn vẫn là quan tâm như vậy ta, hắn vẫn là có vật gì tốt đều để lấy ta. Hắn sở dĩ đánh ta cũng hoàn toàn đều là vì tốt cho ta. Ta còn đối Diệp đại ca sinh ra ác nghiệm, ta chính là một người không bằng heo chó người. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã bay lên không mà xuất đạo, sư phó, lần này cơ duyên, nhất định phải làm cho Diệp đại ca đi. Đệ tử đã có tổ sư truyền thừa, lần này di tích hành trình, đệ tử vô luận như thế nào đều không tham gia, còn xin sư tôn minh giám. Tiêu Thần nói đến đây, mắt thấy Diệp Hạo Nghĩa, dùng một loại vô cùng trịnh trọng thanh âm nói, Diệp đại ca, ngươi là ta Tiêu Thần làm nhiều như vậy, Tiêu Thần đều thấy rõ, hy vọng Diệp đại ca có thể cho Tiêu Thần một cái cơ hội, để Tiêu Thần cũng cảm kích ngài một chút. Lần này, ngài liền đi đi. Diệp Hạo Nghĩa thật đúng là không có cảm giác được Tiêu Thần, hắn nghe Tiêu Thần cái này tràn đầy tình cảm lời nói, trong lòng tự nhủ ngươi nhiều như vậy cảm kích, sớm đi làm cái gì? Hiện tại ngươi đã không phải là hảo đại ca hệ thống khâm định tiểu đệ, ngươi cảm kích đã không thể cho ta đổi lấy chỗ tốt rồi. Hiện tại nhiều như vậy cảm kích, thật sự là lãng phí a. Không được, lần này di tích gặp nguy hiểm, ta vẫn không thể đi. Tiêu Thần, ngươi không phải là muốn đường đường chính chính đánh bại Mộ Dung Phiêu Tuyết sao? Nếu như ngươi muốn kết quả này, ngươi liền không thể từ bỏ cơ hội này. Nhớ kỹ, ngươi tại tăng lên, địch nhân của ngươi, hắn đồng dạng tại tăng lên. Ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì mất đi cơ hội lần này mà hối hận. Trừ Vân nhìn xem hai cái tranh chấp đệ tử, ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng nói, ha ha ha, hai người các ngươi không cần cái nữa, lần này di tích hành trình, hạch tâm đệ tử bản thân liền có tham gia tư cách. Mà Diệp Hạo Nghiễm ngươi, dù thì là chúng ta Tiểu Tùng Phong thời cơ, cho nên hai người các ngươi đều có thể tham gia. Nhìn xem ngửa mặt lên trời cười to Trừ Vân, Diệp Hạo Nghiễm một trận bất đắc dĩ, nếu là không thể sửa đổi, ngươi để cho ta ở chỗ này lãng phí tình cảm gì? Bất quá hạch tâm đệ tử đều có danh lệnh, đây chẳng phải là nói Mộ Dung Phiêu Tuyết cũng muốn đi. Từ Mộ Dung Phiêu Tuyết sơn cốc rời đi, Diệp Hạo Nghĩa đã cảm thấy mình cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết quan hệ trong đó đã đến một loại bình cảnh. Mặc dù có đôi khi có thể được một chút ban thưởng, nhưng là lớn ban thưởng cũng đã không cần suy nghĩ. Lần này di tích lịch luyện ngược lại là một lần tăng tiến tình cảm thời cơ tốt. Nguyên lai hai chúng ta đều có thể tham gia, cái này thật sự là quá tốt rồi. Diệp Hạo Nghĩa làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, hướng phía Trử Vân cung kính nói, đa tạ sư phó. Trử Vân cười ha ha một tiếng nói, hai người các ngươi trước tu luyện, ta còn có chút sự tình, đi trước một bước. Nhanh chóng hướng phía chỗ mình ở đi đến Trử Vân, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Diệp Hạo Nghĩa hỏi tự mình tu luyện kiếm pháp yếu quyết, chính mình cái này sư phó nếu là không đáp lại được, liền thật mất thể diện. Chương 27, nhu tình, cái quỷ gì? Ba ngày sau sáng sớm, Thanh Sơn Tông chủ phòng tiếng chuông liên tiếp vang lên năm vang. Chuông vang năm âm thanh, tất có đại sự phát sinh. Cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đều dùng một loại hướng tới ánh mắt nhìn chủ phòng, đối bọn hắn tới nói, có thể leo lên chủ phòng, liền là bọn hắn cả một đời mơ ước lớn nhất. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, đại đa số người bọn hắn đều khó mà hoàn thành giấc mộng này. Diệp Hạo Nghĩa cùng Tiêu Thần sóng vai đứng tại chủ phong đại điện bên ngoài tảng đá trên quảng trường, lúc này cùng bọn hắn cùng nhau còn có hơn 10 đệ tử trẻ tuổi. Những người này liền là Thanh Sơn Tông trẻ tuổi một đời tinh anh, mang theo Tiêu Thần ngũ đại chân truyền đệ tử, lại thêm tất cả đỉnh núi trong nội môn đệ tử người nổi bật 10 người. Nhạc Thương mang nhìn xem những đệ tử trẻ tuổi này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui sướng. 5 vị chân truyền đệ tử, 4 vị đều tại luyện khí 8 tầng trở lên, càng có một vị đã đạt đến luyện khí 9 tầng, trúc cơ sắp đến, vậy không có đạt tới luyện khí 8 tầng Tiêu Thần, lại cũng đã nhận được tổ sư Liệt Không Kiếm Quyết truyền thừa.
Liệt Không Kiếm Quyết, Thanh Sơn Tông các loại pháp môn bên trong sát phạt thứ nhất. Có một đệ tử như vậy, hắn Thanh Sơn Tông lo gì không thể. Mà 10 cái nội môn đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí 5 tầng trở lên, cái này so với Di Bãng, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Lần này các ngươi chỗ tiến vào di tích, 10 năm mới có thể mở ra một lần. Từ khi ta Thanh Sơn Tông đạt được cái này di tích đến nay, nó đã vì ta Thanh Sơn Tông bồi dưỡng được nhiều đời anh tài. Mà có thể tại ta Thanh Sơn tổ tông sư đường lưu lại anh danh người, cơ hồ đều tại di tích này bên trong, thu hoạch cơ duyên không nhỏ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi lần này có thể tại di tích này bên trong đạt được thuộc về cơ duyên của các ngươi, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ thiên hạ thiên chi tiêu tử. Nhạc Thương mang thanh âm không cao, nhưng lại giống như kinh lôi tại mọi người bên hai không ngừng quanh quẩn. Thiên chi tiêu tử, nhất phi trùng thiên. Nhạc Thương mang trong giọng nói tràn đầy mê hoặc tính, không nói những cái khác, Diệp Hạo Nghĩa có thể bởi tới đứng tại bên cạnh mình Tiêu Thần, thân thể đều tại rung động. Đứa nhỏ ngốc, cơ duyên là dễ dàng như vậy đạt được sao? Nhất phi trùng thiên là dễ dàng như vậy sao? Nếu là nhất phi trùng thiên dễ dàng, không biết bao nhiêu người đã vọt tới trời cao. Diệp Hạo Nghĩa trong lòng phức phỉ, liền nghe Nhạc Thương mang nói tiếp, lần này di tích hết thảy mở ra 4 cái cửa vào, vì để cho tất cả mọi người có thu hoạch cơ duyên thời cơ, cho nên ta lần này tiến vào di tích, chúng ta muốn chia làm 4 đội. Nói đến đây, hắn hướng phía đám người nhìn lướt qua nói, tứ đại hạch tâm đệ tử, mỗi một người mang một đội. Về phần Tiêu Thần, thì có thể lựa chọn gia nhập bất luận cái gì một đội. Mỗi một đoàn người số, không được vượt qua 4 người. Tứ đại hạch tâm đệ tử mỗi người một đội, cái này khiến Tiêu Thần thần sắc cũng có chút không dễ nhìn, hắn cũng là hạch tâm đệ tử, lại không thể mang một đội, cái này đầy đủ nói rõ một điểm, đó chính là hắn tại Thanh Sơn Tông địa vị không đủ. Ta lựa chọn cùng Trình Phi kiếm sư minh một đội. Tiêu Thần tại làm ra lựa chọn về sau, liền thấp giọng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói, Diệp đại ca, ngươi cũng lựa chọn Trình Phi kiếm sư minh đi, 2 ngày trước ta cùng Trình Phi kiếm sư minh trao đổi qua, hắn làm người vô cùng trượng nghĩa, đối ta rất không tệ. 2 người chúng ta gia nhập hắn tổ này, không những có thể đạt được chiếu cố của hắn, mà lại chúng ta giúp đỡ cho nhau, càng có thể thu hoạch không ít chỗ tốt. Trình Phi kiếm, tứ đại chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Cùng Trình Phi kiếm một đội, mặc dù chưa chắc có thể thu hoạch đánh chỗ tốt, nhưng lại an toàn nói tóm lại, là không có vấn đề. Nếu như không có ý nghĩ khác, Diệp Hạo Nghĩa tự nhiên là muốn gia nhập Trình Phi kiếm một tổ. Thế nhưng là Mộ Dung Phiêu Tuyết độc lĩnh một tổ, hắn làm sao có thể không gia nhập? Cho nên đối Tiêu Thần mời, Diệp Hạo Nghĩa cũng không có mở miệng. Phân đội vẫn còn tiếp tục, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, Trình Phi kiếm chờ 3 cái chân truyền đệ tử bên người, đều chen chúc mấy người, chỉ có Mộ Dung Phiêu Tuyết sau lưng, trống rỗng không có người. Liền xem như trong đệ tử nội môn duy 2 nữ tử, cũng phân biệt lựa chọn Trình Phi kiếm 3 vị chân truyền bên trong 2 cái, không người nào nguyện ý cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết đứng chung một chỗ. Mà Mộ Dung Phiêu Tuyết thì yên tĩnh đứng ở một bên, băng lãnh khuôn mặt bên trên, không có biến hóa chút nào. Đây hết thảy đều rất giống cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng đúng lúc này, đến phiên Diệp Hạo Nghĩa. Diệp Hạo Nghĩa ra vẻ chần chờ trước mắt, liền hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết phương hướng đi tới. Nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa đi đến phương hướng, Tiêu Thần đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia sốt ruột. Diệp đại ca cái này muốn làm gì? Hắn tại sao muốn lựa chọn Mộ Dung Phiêu Tuyết? Diệp đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Cũng bất chấp gì khác, Tiêu Thần hướng thẳng đến Diệp Hạo Nghĩa hô. Thương kia ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa. Tại toàn bộ Thanh Sơn Tông, Diệp Hạo Nghĩa cùng Tiêu Thần có thể nói là 2 cái phi thường nhân vật nổi danh. Diệp Hạo Nghĩa vì Tiêu Thần tình nguyện tiến vào Thanh Sơn Tông yếu nhất tiểu tùng phong, mà Tiêu Thần đâu thì là trước tẩu hỏa nhập ma, lại bị từ hôn, tiếp lấy lại nhất phi trùng thiên, thu được liệt thiên kiếm quyết truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Thần sẽ thành toàn bộ Thanh Sơn Tông tương lai cự đầu một trong. Nhưng là bây giờ, tại lựa chọn tiến vào di tích đội ngũ thời điểm, Diệp Hạo Nghĩa không cùng theo Tiêu Thần tiến vào Trình Phi kiếm đội ngũ, ngược lại lựa chọn Mộ Dung Phiêu Tuyết. Cái này khiến rất nhiều người đôi mắt bên trong đều chớp động lên nghi hoặc. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không tuyển chọn cùng với Tiêu Thần, ngược lại lựa chọn Mộ Dung Phiêu Tuyết đâu? Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem tràn đầy nóng nảy Tiêu Thần, bình tĩnh nói, "Tiêu Thần, hoan gian nên giải không nên kết, vốn là đồng môn, chúng ta không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà canh cánh trong lòng cả một đời." Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, "Mộ Dung sư muội không phải người xấu, ta cảm thấy các ngươi không thành người yêu, cũng hẳn là làm bằng hữu." Nhạc Thương mang nghe Diệp Hạo Nghĩa nói ra câu nói đầu tiên, đôi mắt bên trong liền lóe lên mỉm cười, cái này đệ tử trẻ tuổi, nói thật sự là quá đúng. Hoan gian nên giải không nên kết, vốn chính là đồng môn, nếu như băng hỏa bất tương dùng, đây đối với Thanh Sơn Tông cũng không có chỗ tốt. Làm trưởng môn, hắn đã nghĩ tới nên như thế nào hóa giải Tiêu Thần cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết ân đoán. Nghĩ không ra cái này tuổi trẻ Diệp Hạo Nghĩa, vậy mà cũng nghĩ đến điểm ấy. Hóa giải huynh đệ ân đoán, từ một điểm này tới nói, Nhạc Thương mang cảm thấy, Diệp Hạo Nghĩa cách cục so với mình nghĩ phải lớn. Mà những người khác thì rơi vào trầm tư. Trong đó mấy cái rất có trí tuệ người, cũng dễ dàng bên trong cặp mắt kính nể nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa, bọn hắn đồng dạng cảm thấy, Diệp Hạo Nghĩa người đại ca này, làm là không thể bắt bẻ, vì Tiêu Thần, vậy mà chủ động cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết giao hảo. Dạng này huynh đệ, ta chê ít, cho ta nhiều đến mấy cái. Mộ Dung Phiêu Tuyết khẽ cau mày một cái, cũng không nói lời nào, bất qua ánh mắt của nàng lại mang theo nghi vấn nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa. Cái nghi vấn này là 3 chữ, vì cái gì? Có được huyết mạch trọng đồng Diệp Hạo Nghĩa, nếu như ngay cả loại nghi vấn này cũng nhìn không ra, như vậy hắn cũng sẽ không cần tu luyện lại. Bất quá lúc này, Diệp Hạo Nghĩa cũng không trả lời ngay, mà là im lặng đi vào Mộ Dung Phiêu Tuyết đứng phía sau định, lúc này mới dùng một loại thanh âm êm ái nói, "Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi đứng cô đơn ở nơi này." Câu nói này nói đến rất bình tĩnh, nhưng lại để Mộ Dung Phiêu Tuyết đôi mắt bên trong nháy mắt dâng lên từng tầng hơi nước. Những năm gần đây, nàng lại sinh ra một loại cảm giác, một loại mình tâm bị ấm hóa cảm giác. Len keng, ngài thu được Mộ Dung Phiêu Tuyết đu tỉnh, ban thưởng thiên nhân chiến đài tu luyện một lần. Đu tỉnh? Cái quỷ gì? Ta là muốn làm hảo đại ca a. Bất quá rất nhanh, Diệp Hạo Nghĩa tâm tư liền rơi vào ban thưởng bên trên. Thiên nhân chiến đài, mình lại thu hoạch một lần thiên nhân chiến đài ban thưởng. Cái này ban thưởng, để Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy rất đáng được, đầu của hắn nhanh chóng vận chuyển, muốn nhìn một chút có lời gì nói ra có thể thu hoạch được hồi báo. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, đều cảm thấy mình lúc này, vô luận nói là dạng gì lời nói, đều là vẽ rắn thêm chân. Tiêu Thần dùng một loại mê mang ánh mắt, nhìn xem mình hảo đại ca. Trong lòng của hắn lúc này có một loại cảm giác, kia chính là mình hảo đại ca, tựa như đã không thuộc về mình. Hắn tựa như biến thành Mộ Dung Phiêu Tuyết hảo đại ca. Không đúng, Diệp đại ca vẫn như cũng là ta hảo đại ca, hắn sở dĩ đứng tại Mộ Dung Phiêu Tuyết bên người, hoàn toàn đều là vì ta. Diệp Hạo Nghĩa vừa mới nói rất đúng, ở chỗ này ta muốn nói một câu, tình yêu nam nữ gốc mắc, các ngươi không muốn quá phận dây dưa. Chờ các ngươi đến chúng ta cái tuổi này, các ngươi liền sẽ phát hiện, có đôi khi không thành được vợ chồng, cũng không cần thiết trở thành địch nhân. Nhạc Thương mang trùng điệp ho khan một tiếng nói, Diệp Hạo Nghĩa quay đầu đi nhận lấy Ma Vân đan một bình. Nói xong những này, Nhạc Thương mang hướng phía đứng sau lưng Diệp Hạo Nghĩa một người gầy ốm nội môn đệ tử một chỉ nói, ngươi cũng đi theo Mộ Dung Phiêu Tuyết đi. Theo sau cùng phân phối, bốn cái tổ liền phân phối hoàn tất. Nhạc Thương mang nhìn một chút sắc trời, sau đó vung lên ống tay áo nói, lên đường đi. Tại Nhạc Thương mang nói chuyện trong nháy mắt, một trận cuồng phong gào thét mà lên. Đương theo lấy cái này cuồng phong, chỉ thấy một đầu khoảng chừng 10 trượng phương viên kim sắc cự ứng từ sau núi bay thẳng mà lên. Cái này cự ứng hai cánh huy động, trên mặt đất lập tức cuốn lên một trận gió lốc. Nhìn xem cái này cự ứng, cơ hồ tất cả đệ tử thần sắc đều có chút tăng lên. Diệp Hạo Nghĩa lúc này cũng cảm thấy một cỗ uy áp tràn ngập tại trong lòng của mình. Làm phiên thần ưng. Nhạc Thương mang người trưởng môn này đối với kia cự ứng cũng vô cùng khách sáo, đang khi nói chuyện, cả người bay lên không rơi vào cự ứng đỉnh đầu, mà những người khác đồng dạng phi thân lên, rơi vào cự ứng kia thân thể khổng lồ bên trên. Đây là chúng ta tông môn thủ hộ thần ưng, nghe nói chính là phía sau núi lao tổ nuôi, tu vi là kim đan kỳ. Mộ Dung Phiêu Tuyết thanh âm nhu hòa vô cùng rơi vào Diệp Hạo Nghĩa trong tai, cho người ta một loại vô cùng nhu hòa cảm giác. Diệp Hạo Nghĩa vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm thấy một trận cương phong hướng thẳng đến trong miệng của mình rót tới. Hắn nhanh chóng thôi động lực lượng, chặn rót vào trong miệng mình cương phong, lúc này mới nhẹ giọng nói, lao tổ là tu vi gì? Ta không biết. Mộ Dung Phiêu Tuyết trầm giọng nói, bất quá lao tổ là chúng ta Thanh Sơn Tông lớn nhất dựa vào. Đúng rồi, Tiêu Thần nhìn ánh mắt của ngươi có chút không đúng, ta cảm thấy ngươi quay đầu vẫn là phải cùng hắn giải thích một chút, tình tổn thương huynh đệ các ngươi tình cảm. Mộ Dung Phiêu Tuyết nói tình cảm huynh đệ thời điểm, thanh âm có chút trầm thấp. Diệp Hạo Nghĩa thì bình tĩnh nói, con người của ta kết giao bằng hữu, vậy cũng là thổ lộ tâm tình, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, ta tin tưởng Tiêu Thần nhất định sẽ lý giải ta. Đồng dạng, ta cảm thấy Phiêu Tuyết ngươi cũng là bạn của ta. Chương 28, không có khó khăn, ta liền sáng tạo khó khăn thâm trầm thiên địa, không có mặt trời cũng không có ngôi sao. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, từng mảnh Diệp Hạo Nghĩa gọi không ra tên được vật, bày khắp vô số mặt đất. Lam U bí cảnh. Thanh Sơn Tông sở trưởng quản là số không nhiều bí cảnh một trong, nơi này thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, ở chỗ này xuất thủ, không có đan dược rất khó khôi phục nhanh chóng lực lượng. Cho nên tại đi vào cái này bí cảnh thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người đều đã bị dặn dò qua, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không cần sử dụng quá cường đại chiêu thức. Đi vào cái này bí cảnh, Diệp Hạo Nghĩa liền có một loại cảm giác, đó chính là cái này Lam U bí cảnh, tùy thời đều cho người ta một loại muốn sụp đổ cảm giác. Chắc không được trúc cơ trở lên tu sĩ không cho vào nhập, một khi trúc cơ tu sĩ tiến đến, nói không chừng bọn hắn thực lực bản thân liền có thể để tòa này bí cảnh sụp đổ. Mà tòa này bí cảnh sụp đổ kết cục, vậy liền là đồng quy vô tận. Giống. Một tiếng thê lương gầm rú từ đằng xa đột nhiên vang lên, nương theo lấy cái này giống lên một tiếng, một cái hất lên cũ nát khôi giáp thân ảnh, giống như điên cuồng, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa phương hướng trực tiếp lao đến. Thân ảnh này khoảng chừng cao hơn một trượng, trong tay còn cầm một cây tảng đá làm thành cây gậy, nhìn qua có chút hung ác. Lam Hạo đại ca, lúc này hẳn là đứng ra. Thế nhưng là còn không có đợi Diệp Hạo Nghĩa động thủ, Mộ Dung Phiêu Tuyết đã đằng không mà lên, trường kiếm huy động bên trong, kia hất lên cũ nát áo giáp thân ảnh, liền trực tiếp bị chém thành hai đầu. Mộ Dung sư tỷ, cái này hung linh trên thân lại có hai khối u minh quan sát, thật rất không tệ à. Thon gầy đồng lĩnh trước tiên vọt tới kia rốt cuộc thân thể bên người, nhanh chóng từ cái này hung linh trên thân lấy ra hai khối đen nhánh tảng đá. U minh sắt tại Thanh Sơn Tông, một khối giá trị là 100 lạng bạc ròng, mà một thanh dùng có u minh làm bằng sắt tạo trường kiếm, đồng dạng cũng tính được là chí bảo. Đây là ba người chúng ta đoạt được, ngươi trước thu lại, chờ sau khi trở về chia đều. Mộ Dung Phiêu Tuyết thản nhiên nói. Đa tạ Mộ Dung sư tỷ. Đồng lĩnh dùng một loại vui vẻ thanh âm hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm tạ đến. Đối với đồng lĩnh tới nói, Mộ Dung Phiêu Tuyết người sư tỷ này thật sự là quá tốt rồi, chính nàng xuất thủ đạt được bảo vật lại có thể ba người chia đều, chật chược, lần này thí luyện muốn thu hoạch được không ít tích lũy. Diệp Hạo Nghĩa lúc này chỉ là bất đắc dĩ, hắn đã làm tốt anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn bị, thế nhưng là tiến vào cái này Lam U bí cảnh, hắn mới cảm giác được cái này thí luyện hương vị tựa như không đúng. Bí cảnh bên trong hung thú cũng không phải là quá mạnh, có thể nói làm chân truyền đệ tử Mộ Dung Phiêu Tuyết chỉ cần là nghiêm túc một chút, trên cơ bản đều có thể thu thập. Tại loại này tình huống dưới, ngươi để hắn làm sao phát huy ưu thế của mình, ngươi để hắn còn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? hỏi Hàn Ân cần đây không phải là hảo đại ca, kia là liếm chó có được hay không? Liên tựa như trước mắt vị này đồng lĩnh, hắn đem Diệp Hạo Nghĩa chuẩn bị đón lấy liếm chó công việc đều cho đoạt lại. Tiểu tử này thật sự là đáng hận, đoạn đường này đi tới, sửng sốt để cho mình không có đạt được nửa điểm ban thưởng. Không thể tiếp tục như vậy, nếu như không thể được đến ban thưởng, mình lần này thí luyện tới còn có ý gì? Mộ Dung sư muội, chúng ta dạng này đi thẳng xuống dưới, chỉ sợ khó mà có cái gì lớn thu hoạch, không bằng chúng ta trước hướng phía bốn phía dò xét một phen, chọn một tốt đường đi, mới có thể thu hoạch càng lớn cơ duyên. Diệp Hạo Nghĩa tại đồng lĩnh đem hai khối khoáng thạch cất kỹ về sau, trầm giọng nói. Đồng lĩnh sắc mặt thay đổi một chút, hắn đối với hiện tại trạng thái, thật chính là vừa lòng phi thường, giao đấu loại hình sự tình, có Mộ Dung Phiêu Tuyết giải quyết, chỗ tốt hắn còn có thể cầm một chút. Chuyến này thí luyện xuống dưới, hắn liền có thể đổi lấy không ít nội khí đan, từ đó để tu vi của mình nâng cao một bước. Do xét hoàn cảnh bốn phía, lựa chọn tốt hơn con đường, nghe rất không tệ, nhưng lại không an toàn à. Bất quá hắn không dám phản đối, mặc dù Diệp Hạo Nghĩa cũng không có xuất thủ, nhưng là từ Mộ Dung Phiêu Tuyết thái độ đối với Diệp Hạo Nghĩa bên trên, hắn cảm giác Mộ Dung Thu Thủy rõ ràng đối Diệp Hạo Nghĩa càng thêm thân cận. Tại loại này tình hình dưới, nếu là hắn phản đối, vậy rất có thể liền là đắc tội Mộ Dung Phiêu Tuyết cùng Diệp Hạo Nghĩa hai người. Mộ Dung Phiêu Tuyết gật đầu nói, Diệp đại ca nói đúng, chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ có thể là uổng phí hết lần này cơ duyên. Theo sư tôn ta nói, cái này Lam U Bí cảnh chính là vừa ra thượng cổ chiến trường, rất nhiều đã chiến tử tồn tại, đều sẽ thần linh bất diệt, hóa thành các loại quỷ dị tồn tại. Nếu như chúng ta có thể có được một loại truyền thừa, như vậy chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, bất quá những truyền thừa khác đều giấu ở vô tận dưới mặt đất. Mộ Dung Phiêu Tuyết nói đến đây, trịnh trọng vô cùng nói, các ngươi đi dò đường, nếu như có thể cảm giác được cái hương kia âm khí tương đối nặng, như vậy nơi này đối với chúng ta liền có lớn như vậy chỗ tốt. Chúng ta riêng phần mình đi ra 10 dặm về sau, liền về tới đây tụ hợp. Mộ Dung Phiêu Tuyết chính là ba người đầu lĩnh, nàng làm ra quyết định, lại thêm đề nghị này là Diệp Hạo Nghĩa nói lên, cho nên liền tạo thành quyết định. Đồng lĩnh trong lòng mặc dù không nguyện ý, nhưng là hắn cũng không dám đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Diệp Hạo Nghĩa xác định một cái phương hướng, liền nhanh chóng hành động. Hắn rất nhanh đã tìm được một cái sơn đất, sau đó lên tới cao hơn hướng tứ phương nhìn lại. Bốn phía thiên địa đều là tối tăm mờ mịt, tựa như không có cái gì không giống địa phương, nhưng là làm Diệp Hạo Nghĩa sử dụng huyết mạch trọng đồng trong ngáy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, tại mình bên trái đằng trước vị trí, tồn tại một mảnh âm trầm hư không. Nếu như dựa theo Mộ Dung Phiêu Tuyết giảng, nơi này hẳn là có đại hung hiểm. Nghĩ đến tông môn ghi chép bên trong, cái này Lam U bí cảnh bên trong, căn bản lại không tồn tại vượt qua trúc cơ tồn tại, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng lập tức an tâm xuống tới. Chỉ cần không đụng tới trúc cơ, mình hẳn không có vấn đề. Mà một khi gặp được nguy hiểm, chính mình cái này hảo đại ca đứng ra, quên mình vì người, trượng nghĩa vô song, chẳng phải là chỗ tốt quần quật mà tới. Mộ Dung Phiêu Tuyết coi như thực không cảm kích lấy thân báo đáp, vậy cũng phải trong lòng còn có cảm kích a. Nô, lấy thân báo đáp coi như xong, ta là hảo đại ca, muốn là ban thưởng, vật gì khác, ta không quan tâm. Từng cái suy nghĩ phun trào Diệp Hạo Nghĩa, hướng thẳng đến kia âm khí nặng nề phương hướng mà tới. 5 dặm, 10 dặm. Làm Diệp Hạo Nghĩa đi tiếp cận 15 dặm đi vào vị trí kia thời điểm, hắn nhìn thấy chính là một cái nho nhỏ, lại so với bình thường còn bình thường hơn dốc núi. Thế nhưng là tại cước bộ của hắn đạp vào cái này dốc núi trước mắt, Diệp Hạo Nghĩa tinh thần lực cùng tâm kiếm tươi sáng liền nói cho hắn biết, nơi này gặp nguy hiểm. Hẳn là, mình thật tìm được một cái khó lường truyền thừa. Đi, nhất định phải đem Mộ Dung Phiêu Tuyết kéo qua. Quyết định Diệp Hạo Nghĩa, quay đầu mà đi. Mà liên tại Diệp Hạo Nghĩa rời đi thời điểm, ở vào sườn núi nhỏ phía dưới, một cái đen nhánh tảng đá làm thành trong cung điện, cả người khoác trường bào màu đen thân ảnh, ngay tại ngồi xếp bằng. Tại Diệp Hạo Nghĩa rời đi trong nháy mắt, hắn chậm rãi mở mắt ra, bích trong mắt màu xanh lục, chớp động lên âm trầm quan mang. Đáng tiếc, hắn không có tiếp cận. Thanh âm nhàn nhạt, tại kia nho nhỏ trong cung điện quanh quẩn, thanh âm này cho người ta một loại âm trầm, một loại sợ hãi, một loại. Diệp Hạo Nghĩa trở lại phân tán chi địa thời điểm, đồng linh đã dẫn đầu trở về, hắn nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa, liền nhẹ giọng nói, "Diệp sư minh, ta nghe một chút sư thúc nói qua, tại cái này bí cảnh bên trong, tồn tại không nhỏ hung hiểm. Mỗi một lần tiến vào bí cảnh, đều sẽ có đệ tử mất mạng, thậm chí có một lần, chết mất hai cái chân truyền đệ tử. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là khuyên một chút Mộ Dung sư tỷ, để nàng không nên hướng phía quá âm trầm địa phương đi, chúng ta có thể an ổn qua cái này thí luyện, liền có thể để thực lực của chúng ta nâng cao một bước." Đồng lĩnh, rất là có mấy phần đạo lý, rốt cuộc bí cảnh tuy tốt, nhưng là còn sống quan trọng hơn. Thế nhưng là Diệp Hạo Nghĩa muốn tăng tiến mình cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết ở giữa tình cảm, hắn làm sao có thể để lần này thí luyện bình thản như nước? Nếu như nói như vậy, hắn cùng tuổi mụ khác nhau ở chỗ nào? Đồng lĩnh sư đệ, ta vừa mới nhìn một cái phương hướng, cảm giác nơi đó cực kỳ an toàn, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ nói nơi này âm khí tràn ngập, dẫn Mộ Dung sư muội hướng phía nơi này đi như thế nào? Diệp Hạo Nghĩa ra vẻ trầm âm, sau đó ra một ý kiến. Đồng lĩnh đang nói ra mình dự định thời điểm, còn lo lắng Diệp Hạo Nghĩa không đồng ý, mặc dù là ba người tiểu đội, nhưng là đồng lĩnh phi thường rõ ràng ba người ở giữa địa vị phân phối. Nếu như nói Mộ Dung Phiêu Tuyết ở vào vị thứ nhất, như vậy cái này Diệp Hạo Nghĩa nằm ở chỗ vị thứ hai, hơn nữa còn là phi thường mấu chốt vị thứ hai. Về phần hắn mình, nói là vị thứ ba, trên thực tế chính là nói chuyện căn bản cũng không có người nghe vị thứ ba. Không nói, nói đều là nước mắt. Tốt, Diệp đại ca ngài nói quá đúng, chúng ta liền lừa gạt Mộ Dung sư tỷ hướng phía cái hướng kia đi, bất quá đến lúc đó cái gì cũng tìm không thấy. Đồng linh nói đến đây, làm được một cái bảo bảo có chút sợ thần sắc. Cực kỳ hiển nhiên, hắn sợ hãi, hắn không muốn để cho Mộ Dung Phiêu Tuyết trách tội. Đồng linh, cái này ngươi yên tâm, Mộ Dung Phiêu Tuyết không phải tùy ý chút giận sang người khác người,
huống chi chuyện này còn có ta đây. Diệp Hạo Nghĩa vũ bộ ngực của mình, trịnh trọng vô cùng mà nói, ta là ai, ngươi biết không?
Diệp đại ca, ngài chính là Nghĩa Bạc Vân Tiên Diệp Hạo Nghĩa, đối với ngài, ta một mực là kính nể không thôi.
Ô, ta cả đời này muốn nhất sự tình, trên thực tế liền là có thể có ngài dạng này một cái hảo đại ca. Ngài nếu là có thể bao bọc ta cho ngài nói, ta liền xem như nằm mơ đều có thể cười tỉnh.
Đồng lĩnh nói xong câu đó, liền dùng một loại sốt ruột ánh mắt nhìn Diệp Hạo Nghĩa.
Đại ca, ta đều đã thổ lộ đến loại tình trạng này, ngài vẫn chưa rõ sao?
Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem đồng lĩnh, trong lòng ha ha, ngươi người huynh đệ này, ta có chỗ lợi gì à? Ngươi nếu là biến thành Mộ Dung Phiêu Tuyết cho tốt bao nhiêu?
Dạng này, ta ban thưởng liền lăn cút mà tới rồi.
Đồng lĩnh, ta sẽ bảo kê ngươi.
Diệp Hạo Nghĩa câu nói này nói đến rất thâm trầm, bất quá hắn mình rõ ràng, hắn câu nói này cũng không để ý tại Mộ Dung Phiêu Tuyết đến về sau. Đồng lĩnh liền trước tiên nói, Mộ Dung sư tỷ, ta mới vừa cùng Diệp Hạo Nghĩa đại ca phát hiện một chỗ âm khí rất nặng địa phương, hai chúng ta đều cảm thấy nơi này có tốt truyền thừa.
Chờ một chút, chúng ta không bằng liền hướng phía cái hướng kia đi thôi.
Đồng lĩnh nói xong, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nhìn thoáng qua, trong thần sắc tràn đầy mau tới khích lệ ta ý tứ.
Nhìn xem đồng lĩnh kia ánh mắt mong đợi, Diệp Hạo Nghĩa cười cười.
Mà Mộ Dung Phiêu Tuyết thì hơi chần chờ, liền trầm giọng nói, đã các ngươi hai cái đều xem trọng nơi này, vậy chúng ta lên đường đi.